Chương 12, Mịch đạo tầm Phật chương 12, Mịch đạo tầm Phật Côn Luân năm 83 thu tháng 8 giấc không quay về đến Tiếu Lâm, kết thúc một trận náo kịch, nghe nói bao hàm tử đức ở bên trong năm tên tục tăng lãnh tụ đều bị nghiêm khắc quát lên một phen. Xong, Tiếu Lâm ẩn ưu cũng không có theo lấy cuộc náo kịch kia cùng kết thúc, hoặc là nói, chính tục chi tranh từ thiện đường trong trận kia hậu đã bắt đầu, đến hôm nay triệt để biến thành vụ trộm đấu sức. Mà Tiếu Lâm tự một cái khác gần ưu giác sinh biết bản thân không chống nổi năm nay mùa đông. Sinh tử vốn là việc nhỏ, hắn thản nhiên đối mặt, chỉ là hồi tưởng bản thân ở 22 năm trước tiếp xuống phương trượng chi vị thì tiền nhiệm vương trượng đối với hắn đau buồn dặn dò, trọng điểm chỉ ở một câu nói, đè xuống tục tăng, dương chính tăng. Song hắn cũng không nghĩ như vậy, thiếu tung chi tranh tấm gương nhà ẩn không xa, nếu không có tục tăng hiệp trợ chính vụ, Thiếu Lâm chỉ sợ ngày càng suy bại. Chính tăng trong dù không thiếu như giác yến, giác như bực này lão luyện chi nhân, nhưng tinh tu Phật pháp mà gồm cả thủ đoạn mới người có tài lại há là dễ dàng tìm. Liên nói giác vân, là cao quý văn thủ viện thủ tọa, mặc dù chỉ giới có đủ, tu hành không ngừng, nhưng tính cách đâu ra đấy, thông minh có dư mà không thông sự lời, trừ có thể ở văn thủ viện trưởng quản kinh thư võ điển, thả đi địa tạm viện, chỉ sợ liền cái đường tăng tục vụ đều không làm xong. Là dùng hắn kế nhiệm phương trượng sau ngược lại cực lực để bạt tục tăng, cố đạt được chính tục công bằng, vốn cho rằng có thể mượn cái này loại bỏ chính tục tầm đó ngăn cách, không có lường trước chính tục chi tranh không chỉ không có trên tay chính mình di bình, ngược lại ngày càng trầm trọng hơn, từ Liêu Tâm sau khi mất tích, ngắn ngủi mấy năm, không ngờ không thể vãn hồi. Bản thân là nơi nào làm sai đâu? Hắn thở dài. Vị này thất tuần lão tăng một đời lòng dạ từ bi, mãi đến đại nạn sắp tới, triền miên giường bệnh, vẫn quan tâm Thiếu Lâm tương lai, nên là lập phương trượng thời điểm. Bốn biện tám đường bên trong, ai là lựa chọn tốt nhất? Giác không năng lực không thể nghi ngờ, những năm này dựa vào hắn mới có thể dùng chính tục bình an vô sự. Giác không là lòng mang Thiếu Lâm, song hắn là tục tăng, ở Phật pháp lên lĩnh hội chỉ sợ so văn thủ viện một tên đường tăng đều không bằng. Bản thân đã đánh vỡ đủ nhiều quy củ, nếu là liền phương trượng một chức truyền chính không truyền tục quy củ cũng đánh vỡ, khiến hòa thượng không phải là hòa thượng đương phương trượng, Thiếu Lâm còn có tư cách tự cho mình là Phật môn chính tông sao? Nếu như tục tăng không cân nhắc, cái kia chỉ có từ 6 tên chính tăng trong tìm kiếm. Luận bối phận, tư lịch, tu hành, giác quan đều là nhân tuyển tốt nhất, nhưng thanh này ba lý đao, để hắn làm lên phương trượng, chỉ sợ càng sẽ trầm trọng hơn chính tục chi tranh. Mà hắn tựa hồ cũng dùng chèn ép tục tăng làm nhiệm vụ của bản thân, tháng trước hồ nháo liền là bởi vì hắn xúi dục dạng người này. Giác sinh lắc đầu, giác quan tuyệt đối không thể được. Lại đến là giác vân. Giác vân bất thiện phục vụ. Giác minh quá mức ôn nhu. Giác quảng. Dùng rút lưỡi bồ tát châm chọc khiêu khích, thật làm cho hắn lên làm phương trượng, sau đó Côn Luân cộng nghị không biết sẽ đắc tội nhiều ít môn phái. Văn thủ viện ba tăng đã không thể lựa chọn, cái kia dư lại chỉ có giác kiến cùng Liêu Chứng. Liêu Chứng tư lịch nông, không có đảm đương chức trách lớn khí khái, man đầu gánh không được Thiếu Lâm tự gánh nặng. Cái kia chỉ còn lại giác kiến, giác kiến. Giác kiến đối với tục tăng tuy có thành kiến, nhưng xưa nay dùng đại cục vì trọng, tục tăng đổi tên, chỉ có hắn cùng giác minh hai tên chính tăng phản đối. So lên giác minh do dự thiếu quyết đoán, giác kiến dù bất thiện lưu, lại có thể loạn, chỉ cần hắn cùng giác không có thể hào hào hợp tác. Nghĩ đến cái này, giác sinh ngực căng thẳng, nhịn không được hò khan vài tiếng. Giác kiến cùng giác không xưa nay không hợp, cái này hắn cũng là biết. Nếu là giác như vẫn còn, giác như vẫn còn. Giác sinh cảm thán, giả như giác như không có sướng nghị tục tăng đổi tên, không có bởi vì Liêu Tịnh sự tình bị trục xuất, tên này mạnh bị gạo, bạo vì tiền chính tăng có lẽ là tiếp nhận phương trượng nhân tuyển tốt nhất. Kỳ thật còn có một người, có lẽ đó mới là nhân tuyển tốt nhất, đó chính là cùng giác như cùng tồn tại Quan Âm viện Giác Văn. Giác Văn là tục tăng, nhưng tu hành chăm chỉ, giác không chỉ sẽ không làm khó hắn, ngược lại sẽ vì hắn chủ tính. Hắn không giống giác không như vậy lập trường rõ ràng, ít cùng người qua lại, ở tục tăng trong cũng không có kết đảng thành phái, so lên giác không khả năng gặp phải phản đối, duy nhất sẽ bởi vì giác văn lên làm phương trượng mà bất mãn người đại khái chỉ có giác quan. Chỉ là giác văn tính tình ôn hòa, lên làm phương trượng, thế tất trở thành giác không có dối. Đây là việc nhỏ, có lẽ vẫn là việc tốt. Đáng tiếc, giác văn trung quy là tục tăng. Là thời điểm quyết định, giác sinh triệu hoán phục thị tăng chuẩn bị tốt văn chương cùng nước sơn vàng giấy đỏ, gọi đến bốn viện thủ tọa trước tới. Sau khi ta chết, do giác kiến kế nhiệm phương trượng. Giác sinh nói, âm thanh của hắn đã từ từ yếu ớt, bốn vị thủ tọa có ý kiến gì không? Giác quan vừa bắt đầu liền biết bản thân không phải là nhân tuyển, hắn nguyên bản kỳ vọng giác như kế nhiệm phương trượng, giác như lại bởi vì Liêu Tịnh một án bị lưu vong, chuyện này trêu đến hắn cực độ không vui, cho nên làm khó dễ Liêu Bình. Chỉ là giác kiến cũng là chính tăng, lại hướng cùng giác không hợp, do giác kiến đảm nhiệm phương trượng cũng là có thể tiếp thu nhân tuyển. Giác Vân căn bản không muốn rời khỏi văn thủ viện, chỉ cần không phải là tục tăng tiếp nhận, hắn đều vui thấy nó thành. Từ đức là vâng vâng dạ dạ người, chỉ cần giác không nói tốt, hắn liền đi theo nói tốt. Đến nỗi giác không. Giác không rõ ràng phương trượng mạch suy nghĩ, giác kiến trở thành tân nhiệm phương trượng sớm ở giác không trong dự liệu. Một cái không được tốt lắm, cũng không tính quá kém nhân tuyển, thay đổi không được Thiếu Lâm tự khốn cảnh, cũng sẽ không náo ra càng hỏng bét sự tình. Giác không cũng không để ý, giải quyết Thiếu Lâm khốn cảnh người một mực đều là hắn, cái này sau đó là truyền nhân của hắn, không phải là bất luận cái gì một nhiệm kỳ phương trượng. Cho nên hắn chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Từ lúc thấy hắn gật đầu, liền đi theo xưng là. Giác sinh viết xuống giác kiến tên, dùng phương trượng Phật ấn phủ xuống nước sân vàng, giao cho văn thủ viện thủ tọa Giác Vân đưa đi phương trượng viện trong bảo quản, chờ bản thân viên tịch sau lại lấy ra công bố. Giác Vân rời đi trước, giác quan đã nói vài câu muốn phương trượng bảo trọng các loại lời nói sau liền cùng Từ Đức trước sau cáo tử, chỉ còn lại giác không một người. Giác sinh thấy giác không còn chưa rời đi, biết hắn có chuyện nói, hỏi, thủ tọa giác không còn có cái gì muốn nói sao? Người không giết giác như, liền không nên lưu vong hắn. Giác không nói, đem tất cả trừng phạt giao cho Liễu Tịnh, dốc hết sức che chở Giác Như, hôm nay cũng không đến nỗi như thế khốn quẫn. Giác Sinh nằm ở trên giường, nhìn lấy nóc nhà, thản nhiên nói, không lưu vong Giác Như, tục tăng không phục. Giác Không lạnh lùng nói, hiện nay bây giờ tục tăng phục sao? Chính tăng phục sao? Ngươi cái này hai mặt lấy lòng tính cách, mấy chục năm không thay đổi. Giác Sinh tở dài nói, không phải là người người đều giống như ngươi quả quyết như vậy, đúng sai bên ngoài, còn có tâm lý đạo khảm kia. Giác Không nói, ngươi đạo khảm kia, là Phật tổ, vẫn là Thiếu Lâm. Đều là. Giác Sinh nói, đến lúc này ngươi còn muốn cùng ta tranh luận. Giác Không yên tĩnh nhìn người trước mắt này. Giác Sinh lớn hắn 14 tuổi, sớm ở hắn quy y trước kia hai người liền đã quen biết, khi đó Giác Sinh vẫn là Quan Âm viện thủ tọa, hắn thì là chính nghiệp đường cư sĩ nhập đường. Giác Sinh ở chính sự lên gặp nghi nan liền hướng hắn thỉnh giáo. Nhập đường sau đó, Giác Sinh không chỉ không có bởi vì hắn tục tăng thân phận chèn ép hắn, ngược lại một đường đem hắn đề bạt đến Phổ Hiền viện thủ tọa, cái này mấy chục năm mưa gió cùng độ, thực có thâm hậu cảm tình. Hắn không phải chính tăng, ở sinh tử sự tình không thể rộng rãi như thế, giờ phút này thẳng tắp cái eo lại có một tia dao động, dù là như thế, hắn vẫn đã nói lời nên nói, ngươi nên lựa chọn Giác Văn, thậm chí Giác Văn đều tốt hơn một chút. Giác Sinh nói, ngươi nếu thật không tán thành, mới sao không phản đối? Ta nếu khuyên đến động ngươi, Giác Như sớm chết rồi. Giác Không hai hàng lông mày buông xuống, nói câu, phương trưởng bảo trọng, liền là đứng dậy rời đi. Giác Sinh đột nhiên nói, ngươi cũng nên là tìm một cái chuyển nhân thời điểm. Giác Không dừng lại bước chân, như đang ngẫm nghĩ, ngươi từ trước đến nay biết nên làm như thế nào? Giác Sinh nói. Giác Không gật đầu một cái, ngẩng đầu mà đi. Giác Sinh nhìn lấy Giác Không bóng lưng, lại là một tiếng cảm thán. Một bên khác, Giác Vân cầm lấy nước sơn vàng giấy đỏ đi tới phương trượng viện, đó là phương trượng việc công nơi. Hắn đóng lại cửa phòng, nhìn chu vi xung quanh, xác nhận không người sau, đi tới trên bàn sách một tôn tượng Phật Di Lặc nhỏ trước, rồi tay bị lại. Trên bàn sách nổi lên một cái hốc tối, đó là để dịch cân kinh địa phương, toàn bộ Thiếu Lâm tự chỉ có phương trượng cùng văn thủ viện thủ tọa biết nơi này cơ quan. Giác Vân đem nước sơn vàng giấy đỏ để vào hốc tối trong, lại vặn một thoáng tượng Phật, hốc tối đóng lại, bề ngoài giống như lúc đầu. Giác Không rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện, hắn lý giải Giác Sinh lo lắng cùng trông đợi. Tiếp nhận phương trượng Giác Kiến năm nay 57, sẽ là đời cuối cùng chấp trưởng Thiếu Lâm đại vị chữ lót Giác Tăng Nhân, sau đó liền là chữ lót Liễu Tăng Nhân. Liễu Bình mặc dù làm việc lưu loát, nhưng nhạy bén không đủ, ngắn ở mưu lược, mới sẽ bị Giác Quan đùa bỡn ở chỉ trưởng phía trên. Lần này đi điểm thương từ trước đến nay chuyển trưởng không chuyển hiền, cái này ở cựu đại gia là hiếm thấy. Thanh Thành, Hoa Sơn chuyên đích hiền, Đường Môn từ thế hệ con cháu trong trọng hiền, Thiếu Lâm, Võ Đăng, cái bang đều là trưởng môn điểm lựa chọn, Hành Sơn là trưởng môn tiến cử trưởng lão đồng ý, không độc là nghị sự đường 16 tịch cộng đồng đề cử, chỉ có điểm thương còn thủ lấy cũ quý củ. Tân nhiệm điểm thương trưởng môn là tiền nhiệm trưởng môn trưởng Tử Gia Cát Tiên, hắn liếc mắt liền nhìn ra người này tính cách sốc nổi, thích việc lớn hám công to, ngược lại là em trai hắn Gia Cát Nhiên sẽ là nhân vật lợi hại. Chọn tuyển chuyên nhân, không thể vô ý phương trưởng muốn hắn tìm một cái chuyên nhân, tự nhiên không phải là đại biểu tục tăng, thậm chí là một cái không có nghĩa là chính tục hai bên tăng nhân, hoặc là nói, có thể đồng thời đại biểu chính tục hai bên tăng nhân. Tài bồi một cái chính tăng đệ tử, như năm đó Tử Thu tài bồi bản thân dạng kia tài bồi hắn, đem bản thân hết thảy tất cả giao cho hắn thừa kế. Nếu có thể đạt được chính tăng tín nhiệm, lại có thể có đầy đủ thủ đoạn khống chế tục tăng. Liêu Tịnh là cái nhân tài, đáng tiếc bị Giác Như lãng phí. Một cái nhân tài khác, hắn nhớ tới Minh Bất Tưởng. Giác Không triệu kiến Minh Bất Tưởng, đối thoại của bọn họ rất đơn giản. Vài câu hàn huyên sau, Giác Không hỏi Minh Bất Tưởng, ngươi đối với sư phụ ngươi Liễu Tâm sự tình có ý kiến gì không? Minh Bất Tưởng nói, ta nghĩ sư phụ có lẽ sẽ không trở về. Giác Không lại hỏi, ngươi cảm thấy trong chùa đối với sư phụ ngươi xử trí thỏa đáng sao? Giác Không hỏi tự nhiên là Phổ Hiền viện sau cùng phê chỉ thị, ẩu đả chí tử, có nghi đợi điều tra. Minh Bất Tường lắc lắc đầu nói, không ổn. Giác Không lại hỏi, cái tiết như thế nào mới thỏa đáng? Minh Bất Tường nói, Liêu Tâm giết người, thông lệnh truy nã. Giác Không nói, cái tiết thế nhưng là sư phụ ngươi, chân tướng không rõ trước, ngươi liền nói hắn giết người. Sư phụ sẽ không muốn thấy Thiếu Lâm do hắn mà ra chính tục phân tranh. Minh Bất Tường nói, chỉ nói truy nã, không có nói hình lập tức hành quyết, tìm đến sư phụ liền có thể tìm lấy chân tướng. Cho dù sư phụ giống như bây giờ mất tích, cũng chỉ tính toán cái án chưa giải quyết. Giác Không gật đầu một cái, hắn đối với Minh Bất Tường trả lời hài lòng, lại hỏi, ngươi quyết định quy y sao? Còn không có. Minh Bất Tường nói, đệ tử muốn rời đi Thiếu Lâm. Tết Trung Thu trước, Minh Bất Tường thăm hỏi Giác Kiến. Đây là hắn lần thứ nhất chủ động thăm hỏi Giác Kiến. Ngươi muốn rời khỏi Thiếu Lâm? Là. Ngươi một thân một mình, đi con đường nào? Các sư phụ không phải là thường nói, dựa vào tâm mà đi, dựa vào Phật mà theo. Ngươi vừa mới tròn 16, bây giờ rời đi Thiếu Lâm quá sớm. Giác Kiến nói, thần thông tàng còn có rất nhiều võ học bảo điển, đông đảo kinh thư, ngươi còn chưa học hết đâu. So lên thiên hạ này, văn thủ viện tàng thư tính toán ít. Minh Bất Tường nói, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, chi hành hợp nhất. Giác Kiến nhớ tới Giác Không đã từng triệu kiến qua Minh Bất Tường, sinh nghi hỏi, là thủ tọa Giác Không nói gì với ngươi? Minh Bất Tường nói, thủ tọa chỉ hỏi ta có muốn hay không quy y. Ngươi nói thế nào? Đệ tử cũng nói rời khỏi Thiếu Lâm. Giác Kiến thở dài, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ lưu ở trong tự, quy y xuất gia. Minh Bất Tường nói, đệ tử thở nhỏ ở Thiếu Lâm sinh trưởng, Thiếu Lâm liền là đệ tử nhà. Ở Thiếu Lâm quy y là ở nhà vẫn là xuất gia. Giác Kiến nghe ra Minh Bất Tường trong lời nói có chuyện, cười nói, ý của ngươi là, không có thấy qua thiên hạ này, xuất gia cũng không có ý tứ. Minh Bất Tường nói, thế tôn ngộ đạo, cũng muốn trải qua thiên ma nhiễu loạn. Giác Kiến cười nói, ngươi là muốn đi cho thiên ma thí luyện sao? Minh Bất Tường nói, nói không chính xác là đệ tử làm thiên ma thí luyện người khác đâu. Giác Kiến cười ha ha, hắn nhìn lấy thiếu niên trước mắt này, so lên 3 năm trước Sơ Kiến thì càng thêm thẳng tắp tú mỹ. Minh Bất Tường bản tính thuần lương, thiên tư thông minh, ở Phật pháp lĩnh ngộ quá sâu, nếu có thể lưu ở trong chùa, đó là chính tăng phúc khí. Hắn muốn nghĩ hảo hảo ma luyện hắn, nhưng như Minh Bất Tường chỗ nói, lưu ở Thiếu Lâm tự trùng quy hiếm thấy việc đời, cho dù xuất gia, cực khả năng cũng thành nhận lý lẽ cứng nhắc chính tăng. Thà rằng như vậy, không bằng khiến hắn kiến thức giang hồ hiểm ác, nhân tâm khó dò, nếu có thể cảm thông một ít lối đời, ngày đó lại về Thiếu Lâm, có lẽ liền có thể trở thành sau đó chính tăng lương đống chi trụ. Nói đến cùng, Thiếu Lâm đối mặt hôm nay như vậy quẫn cảnh, thực là chính tăng thiếu hụt như rắc không đồng dạng lao luyện nhân vật khôn khéo. Bên ngoài có rất nhiều nhân tình thế sự không phải là trong chùa có thể so đo, thế đồ hiểm ác, ngươi phải cẩn thận. Minh Bất Tường nói, đệ tử minh bạch. Lúc nào muốn đi? Giác Kiến lại hỏi. Minh Bất Tường nói, có lẽ là ngày mai, cũng có thể là mấy năm sau, dựa vào tâm mà đi. Giác Kiến gật đầu một cái, xem như là hứa hẹn, lại hỏi, còn có cái gì muốn nói sao? Minh Bất Tường lại nói, đệ tử còn có một cái vấn đề. Giác Kiến cười nói, vấn đề gì? Trụ trì cho rằng, như thế nào mới có thể tiêu di chính tục chi tranh? Làm sao đột nhiên hỏi cái này? Vấn đề này cũng khiến Giác Kiến trở tay không kịp, hắn suy nghĩ một chút, trả lời, chính tục các gan nó chia, liền có thể di mình. Chính tục bản phận là cái gì? Minh Bất Tường lại hỏi. Tục tăng hiệp trợ chính tăng liền là bản phận, chính tăng chuyên chú tu hành liền là bản phận. Nói đến đây, Giác Kiến lại nói, chỉ là nhận chia hai chữ lại không dễ dàng. Ngươi như thế nào hỏi cái này? Hắn lại hỏi một lần. Minh Bất Tường đáp, chỉ là có cảm giác ở tự nội phân tranh, nghĩ chi luống cuống, nghĩ thẩm trụ chỉ có lẽ có kiến giải. Giác Kiến cười nói, ta nếu có thể có kiến giải, tự nội cũng sẽ không nhiều như vậy hỗn loạn. Minh Bất Tường nói, trụ trì nói bản phận, kinh Phật lại nói chúng sinh đều có Phật tính, đã đều có Phật tính, vậy liền đều có thể tu hành, vì sao tục tăng không thể tu hành? Giác Kiến trả lời, không phải là nói tục tăng không thể tu hành, trụ trì Giác Văn liền là thủ chia tục tăng, chuyên cần ở tự bụ, lại không bỏ bê tu hành. Nhưng như thế người Phượng Mao Lân Giác, hiếm thấy hiếm đến. Minh Bất Tường nói, tu hành là người người bình đẳng, phải chăng chính tăng càng nên trợ tục tăng tu hành? Giác Kiến ha ha cười nói, bọn họ nếu chịu tu hành, Thiếu Lâm tự còn sợ không có người dạy sao? Thủ tọa Tử Đức lúc nào hỏi qua tu hành sự tình đâu? Hắn xuất ra sau đứa trẻ cũng không biết sinh qua mấy cái. Bọn họ không nguyện tu hành, quái được người khác sao? Minh Bất Tường nói, phải chăng Phật cùng Thiếu Lâm thật không thể chia? Danh tướng là hư, Thiếu Lâm là hư, Phật cũng là hư, dùng hư độ hư, há không chấp nhất si mê? Giác Kiến cả kinh nói, Tường Nhi, lời này của ngươi quá cũng hồ đồ. Thiếu Lâm dùng Phật lập nghiệp, là thiên hạ thích chúng điểm xuất phát và nơi quy tụ, nếu bởi vì tục tăng nguyên cớ, chúng ta chính tăng liền rời khỏi Thiếu Lâm, ngày đó hành sơn cũng lại như là, càng ngày đó, cổ tháp tiên trong tự tăng nhân từng cái nhượng bộ, thiên hạ sao là tự vũ, lại sao là tam bảo? Cần biết danh tướng dù hư, tam bảo là thật, không có tam bảo thì Phật pháp diệt, chúng sinh khi nào mới có thể giải thoát? Hắn nói đến nghiêm khắc, Minh Bất Tường lại không thấy kinh hoàng, chỉ là cúi đầu ở đất, nói, cảm ơn trụ trì phong thích, đệ tử minh bạch. Giác Kiến gật đầu nói, ngươi trẻ tuổi, suy nghĩ vốn có khiếm khuyết, đây là việc nhỏ. Trụ trì Giác Minh đối với ngươi rất là coi trọng, ngươi ở chính kiến đường vẩy nước quét nhà mấy năm, lại ở hắn cái kia làm qua cư sĩ nhập đường, trước khi đi trước nhưng phải thông báo hắn một tiếng. Minh Bất Tường xưng phải, hành lễ cáo lui, thẳng hướng chính kiến đường đi. Giác Minh biết được Minh Bất Tường muốn rời khỏi Thiếu Lâm, cũng rất là kinh ngạc, hỏi, nghĩ rõ ràng sao? Ngươi vừa mới tròn 16. Minh Bất Tường nói, đệ tử nghĩ sâu tính kỹ qua. Giác Minh gật đầu nói, cũng tốt, cũng tốt. Nhân duyên hòa hợp, duyên tới thì tụ, duyên diệt thì chia. Ngươi nên ghi nhớ, chư ác không làm, chư thiện thừa hành. Minh Bất Tường hỏi, cái gì là ác, cái gì là thiện? Giác Minh cười nói, dùng thông minh của ngươi, sao có thể không biết như thế nào phân biệt thiện ác? Minh Bất Tường lại hỏi, dùng thế tôn trí tuệ, như thế nào phân biệt thiện ác? Giác Minh nói, thân làm tam nghiệp, miệng làm tứ nghiệp, ý làm tam nghiệp, cái này mười nghiệp tức là ác báo. Giác Minh chỗ nói chính là kinh Phật chỗ kể ra thập ác, theo thứ tự là sát sinh, không lấy của không cho, tà dâm, đây là thân làm tam nghiệp, vọng ngôn, lương thiện, thông ngữ, khỉ ngữ, đây là miệng làm tứ nghiệp, tham thí, tật huệ, tà kiến, đây là ý làm tam nghiệp. Minh Bất Tường nói, dùng thế tôn trí tuệ xem chúng sinh cùng cắt bụi không khác, cái gọi là thiện ác bất quá phủ du chi tranh. Người không thèm để ý phủ du sinh tử, thế tôn để ý chúng sinh thiện ác sao? Giác Minh nói, thế tôn nếu không để ý, như thế nào lại lưu lại pháp tại thế? Phật tử bi, liền làm một phủ du cũng là để ý. Minh Bất Tường lại hỏi, tu hành cần trải qua vô số kiếp, Bồ Tát thành Phật, liền cần ba đại A tăng trích kiếp, cái này từ từ giải thì, nhân sinh thoáng như một trong nháy mắt, cái này một trong nháy mắt thiện ác, trọng yếu sao? Giác Minh nói, liền là nhất niệm cũng trọng yếu, huống chi một đời. Minh Bất Tường nói, nếu là nhất niệm này khó mà cầm giữ, cũng là tự nghiệp tự ác. Giác Minh cười nói, đây là đương nhiên. Minh Bất Tường hành lễ nói, đệ tử chịu dạy. Minh Bất Tường quay về đến chính ngữ đường xử lý tạp vụ, cùng thường ngày đồng dạng, tựa hồ cũng không vội lấy rời khỏi. Chính ngữ đường trụ trì Liễu Bình không hổ thạch đầu chi hảo, cho dù gây mất một cái chân, vẫn là như thường lệ được công, chỉ là lòng còn sợ hãi, bóng rắn trong chén, thỉnh thoảng liền muốn đề phòng giác quan an toàn. Thế nhưng không biết là trước Phật diệt đẹp trong, hoặc là lo lắng ảnh hưởng phương trượng bệnh tình, tháng này giác quan ngược lại là an vận. Trung thu qua sau ngày nào đó, Minh Bất Tường hồi báo tự nội đèn dầu tình huống, chỗ nào nên bổ sung, chỗ nào có thiếu. Liễu Bình cầm hộp bánh trung thu nói, tháng này bánh ngươi cầm đi đi. Chiếu vắng lệ, trong đại hoạt động lễ hội thì Thiếu Lâm bốn viện tám đường thu nhiều tặng, Cái này tặng tới từ địa phương danh môn cùng giang hồ đại phái, cũng có nhà giàu hàng ngũ, bất quá cầu giao tình mà thôi. Những thứ này tặng dựa vào trụ trì tính cách, phương thức xử trí đều có bất đồng. Liễu Bình lần đầu đến chính ngữ đường, ở trên nhân tình chịu không ít đau khổ, thế là đem trung thu tặng đều gửi cho Đường Tăng, mượn việc này lung lạc nhân tâm. Minh Bất Tường lại không tiếp nhận, lắc đầu nói, sư phụ ta nói, lễ vật là nợ nần, không thể thu. Liễu Bình ngạc nhiên nói thế nào? Minh Bất Tường nói, tặng lễ hơn phân nửa là có cầu mà tới, hôm nay không trả, ngày mai cũng phải trả, tự nhiên là nợ nần, không phải là lễ vật. Liễu Bình cười ha ha nói, nhân tình thế sự, không phải liền là ngươi giúp ta một tay, ta kéo ngươi một thoáng, vẫn cứ liền nhiều như vậy nguyên do. Nghe nói chính nghiệp đường sư thúc giác kiến không thu lễ vật, suy xét lấy cũng là giống như người ý nghĩ. Minh Bất Tường hỏi, trụ chỉ cho rằng không ổn sao? Liễu Bình nói, lễ vật này bên trong không chỉ có nhân quả, còn có thuận tiện pháp môn. Cự người ở bên ngoài, nhân ra sau đó có việc không dám tìm ngươi, ngươi có việc cũng không tìm thấy người giúp, không phải là phiền phức sao? Minh Bất Tường nói, trụ chỉ giác kiến chưa từng tìm người hỗ trợ. Hắn là chính tăng, chính nghiệp đường chủ trưởng hình phạt, giảng cứu chính là thiết diện vô tư, tự nhiên có thể không thu tặng. Chính ngữ đường muốn cùng người giao tiếp, khác nhau rất lớn. Minh Bất Tường gật đầu một cái, lời nói xoay chuyển, đúng hỏi, trụ trì vì sao đi tới Thiếu Lâm? Liễu Bình nghi ngờ nói, đây là ý gì? Minh Bất Tường nói, dùng trụ trì tài cán, không ở Thiếu Lâm quy ý, cũng có thể có một chỗ cắm rủi. Nguyên lai là hỏi cái này. Liễu Bình cười nói, ta là người Sơn Tây, sư phụ cũng là tăng nhân Thiếu Lâm, tự nhiên là đi vào Thiếu Lâm. Minh Bất Tường gật đầu một cái, lại hỏi, đệ tử có cái bạn cũ kêu Phó Dinh Thông, cũng là người Sơn Tây, người Sơn Tây liền cần phải đi vào Thiếu Lâm sao? Liễu Bình nói, vậy ngược lại cũng không phải là, chỉ là so đi vào Hoa Sơn mạnh chút. Hoa Sơn thanh danh cũng tốt, trưởng môn lại là cha truyền con nối, tổng không bằng Thiếu Lâm. Nếu đi võ đang, vậy thì càng xa. Minh Bất Tường hỏi, không phải là còn có Tung Sơn? Liễu Bình nói, làm đạo sĩ cùng làm hòa thượng cũng không kém là bao nhiêu. Lại nói, Tung Sơn còn ở Thiếu Lâm phía dưới đâu? Minh Bất Tường thở dài, nếu gia nhập Thiếu Lâm không cần quy y, vậy khi có thật tốt. Liễu Bình thở dài nói, đúng vậy a, nếu là không cần quy y vậy thì tốt. Vợ ta đứa trẻ còn ở Hà Bắc chờ ta tiếp bọn họ tới Phật Đô đâu. Minh Bất Tường lại nói, đã như vậy, tục tăng đổi tên há không rất tốt? Chính tục phân biệt vạch ra tới, liền có từng người đối ứng giới luật, có lẽ nhiều năm sau, không cần quy y cũng có thể nhập đường. Liễu Bình cười ha ha nói, khó á, hiện tại chính tăng liền đã nhìn tục tăng không nổi, đổi pháp hiệu, hướng chỗ tốt nghĩ là chính tục có khác, hướng xấu bên trong suy nghĩ, đến lúc đó tục tăng không chừng lưu lạc đến cùng cư sĩ nhập đường đồng dạng địa vị. Thật muốn thay đổi quy củ, sao không trước từ bỏ không tăng không thể nhập đường đầu này? Bọn họ là nghĩ, ở tại trong chùa trung quy phải là hòa thượng. Minh Bất Tường gật đầu một cái, nói, thì ra là thế, trong chùa ở trung quy phải là hòa thượng. Liễu Bình nói, như thế nào hỏi lên cái này? Minh Bất Tường nói, đệ tử chỉ là nghĩ, chính tục tầm đó có lẽ có thể hòa bình sống chung. Liễu Bình nghĩ thầm, khiến tục tăng làm việc, chính tăng chiếm cứ cao vị, cái này nếu có thể chung sống hòa bình liền kỳ. Hắn mấy tháng này mặc dù cùng Minh Bất Tường quen biết, cũng biết thủ tọa giác không đơn độc triệu kiến qua Minh Bất Tường, nhưng lời này chúng quy không tiện nói ra, chỉ đành phải nói, chỉ hy vọng như thế. Mùng 10 tháng 9 buổi chiều, có lẽ là hồi quang phản chiếu, giác sinh tự giác tinh thần sức khỏe dồi dào, liền đứng dậy đi lại. Hắn trước đến Đại Hùng Bảo Điện, lễ kính Phật tổ, tụng một lần Kim Cương Kinh, lại đến trung đỉnh tản bộ. Hắn tử kỳ gần tới, trong tự tục vụ đều không quấy rầy hắn, mỗi cái viện đều bản thân xử lý, bốn viện cộng nghị cũng có 3 tháng không có triệu khai. Hắn nhất thời nhàn hạ vô sự, đột nhiên nhớ tới 2 tháng trước Phật đèn trong dập tắt sự tình, vòng tới Đại Hùng Bảo Điện phía sau, nghĩ xem kỹ đèn dầu phải chăng sung túc. Hắn mới vừa vòng qua góc điện, liền nhìn đến một tên thiếu niên đang bò ở trên bậc thang, hướng cách dầu bên trong quan sát, một đầu tóc đen áo choàng. Giác Sinh thấy hắn niên thiếu, hiếu kỳ hỏi, ngươi là ai? Thiếu niên kia nhìn thấy Giác Sinh, vội vàng từ cách dầu bỏ xuống, chắp tay trước ngực nói, đệ tử Minh Bất Tường, thấy qua phương trượng. Ngươi chính là Minh Bất Tường? Giác Sinh sớm nghe nói qua người này, chưa đầy 16 liền qua thử nghệ, còn ở thủ tọa giác không dưới tay qua 30 chiêu, trước sau làm chính kiến, chính ngự hai đường, cư sĩ nhập đường, thật là tuổi trẻ tài cao. Lại thấy hắn mi thanh mục tú, rất có hảo cảm, liền hỏi, ngươi đang làm cái gì? Minh Bất Tường nói, đệ tử là chính ngự đường cư sĩ nhập đường, phụ trách giam xem tự nội du liêu, đặc biệt tới tuần tra. Ngươi mỗi ngày đều tới? Giác Sinh nói, cái này du liêu đổ đầy, có thể bảo đèn trong 2 tháng không tắt, nửa tháng một lần nhìn đã đủ. Minh Bất Tường nói, trước đó đèn trong diệt, trong lòng không an tâm, thế là mỗi ngày đều tới tuần tra xem. Giác Sinh cười nói, ngươi ngược lại là có tính nhẫn lại. Minh Bất Tường mỉm cười, cười đến giống như hoa tươi mới nở, nắng ấm sau tuyết. Chỉ nghe hắn nói, đệ tử một mực đều có tính nhẫn lại, một mực chờ lấy, kiểu gì cũng sẽ đợi đến cơ hội. Giác Sinh nói, đợi đến cơ hội gì? Minh Bất Tường nói, đợi đến dầu hết đèn tắt thì liền có đệ tử đất dụng võ. Giác Sinh biết hắn nói là đèn dầu sự tình, lại phảng phất ám chỉ bản thân, trong lòng có chút không an tâm, nhưng hắn là cái đôn hậu trưởng giả, lại là hữu đạo cao tăng, lại nói Minh Bất Tường vẫn là cái thiếu niên, nhất thời nói sai cũng trách không thể hắn, liền không có để ở trong lòng, chỉ nói, ta nghe giác kiến đề cập qua ngươi, là cái có Phật tuệ người. Minh Bất Tường lắc đầu nói, đệ tử nghĩ không thông sự tình nhưng nhiều. Hỏi trụ trì giác kiến, hắn trả lời, ta lại còn nghi vấn. Giác Sinh hỏi, chuyện gì khiến ngươi còn nghi vấn? Ngươi mà nói một chút. Minh Bất Tường nói, ta ở chính ngữ đường nơi xử lý công vụ, đèn trong diện, biết là thủ tọa giác quan cố ý làm có dễ. Ta đi thiệt đường, rõ ràng đều là tăng nhân Thiếu Lâm, hết lần này tới lần khác phân thành 2 hàng chỗ ngồi. Trong chùa nơi xử lý công vụ, đều có mỗi cái nhân mã. Trụ trì Giác Kiến nói cho ta, đó là chính tục khác biệt. Giác Sinh thở dài nói, xác thực như thế. Minh Bất Tường nói, ta thường nghĩ, vì sao chính tục như thế thế bất lưỡng lập? Phương Trượng chớ trách, ta trước kia cho rằng là Phương Trượng bất công, cho nên chính tục thế bất lưỡng lập, nhưng ta hỏi 10 cái sư minh, 10 cái đều nói Phương Trượng xử sự công bằng. Đã công bằng, lại vì sao oán hận? Ta nghĩ rất lâu, rốt cuộc minh bạch. Giác Sinh hỏi, minh bạch cái gì? Minh Bất Tường nói, Phương Trượng công bằng là xử sự, tăng chúng bất bình chính là tâm. Sự bình tâm bất bình, cái kia vĩnh viễn lấp không đầy, ngược lại hai bên mỗi cái sinh oán hận. Tốt một câu sự bình tâm bất bình, Minh Bất Tường nói lời nói chính cùng Giác Không Trô nói tương đồng. Minh Bất Tường lại nói, thế là ta lại hỏi trụ trì Giác Kiến, Phật cùng Thiếu Lâm thật không thể chia. Danh tướng là hư, Thiếu Lâm là hư, Phật cũng là hư, dùng hư độ hư, chẳng lẽ không phải chấp nhất si mê? Giác Sinh hỏi, trụ trì Giác Kiến trả lời thế nào? Minh Bất Tường nói, trụ trì Giác Kiến nói, Thiếu Lâm dùng Phật lập nghiệp, danh tướng dù hư, tăng bảo là thật, không có tam bảo thì Phật pháp diệt, chúng sinh khi nào mới có thể giải thoát? Giác Sinh gật đầu một cái, nói đến cùng, chính tăng khinh thường tục tăng là bởi vì tục tăng nhiều phạm giới luật. Đối với Phật giáo đến nói, tăng bảo là tam bảo một trong, là dựa vào Phật giáo pháp, đúng sự thật tu hành xuất ra sa môn. Càng hướng sâu bên trong nói, tam bảo là Phật giáo điểm xuất phát và nơi quy tụ, sa môn cần hướng dẫn chúng sinh hướng thiện lễ Phật, tục tăng khoác sa môn chi tư, lại không có tam bảo chi thực, đối với giáo nghĩa thực là cực sâu khinh nhẫn, chính tăng chỗ không cho phép tục tăng, nhiều bị cái này trước đó. Nhưng muốn tục tăng phụng chính tăng giới luật, lại có mấy cái có thể như Giác Văn như vậy chăm chỉ khổ tu. Giác Sinh nói, trụ trì Giác Kiến nói rất có lý, ngươi chỗ nào không hiểu đâu. Minh Bất Tường nói, Thiếu Lâm không có Phật, không thành Thiếu Lâm, nhưng Phật không có Thiếu Lâm, liền không thành Phật sao? Giác Sinh sững sờ. Minh Bất Tường lại nói, bất đắc dĩ Thiếu Lâm vì thiên hạ Phật môn chính tông, cái này có tính hay không là ngạo mạn chi tâm? Giác Sinh nói, đây quả thật là ngạo mạn, ngươi có ý nghĩ gì? Hay nói, Minh Bất Tường nói, Thiếu Lâm có thể không Phật, Phật cũng có thể không có Thiếu Lâm. Phật là Phật, Thiếu Lâm là Thiếu Lâm, Phật pháp không bởi vì Thiếu Lâm hưng mà hưng, cũng không bởi vì Thiếu Lâm diệt mà diệt. Giác Sinh nói, ngươi 16 tuổi có thể có kiến giải này, coi là thật thiên phú dị bẩm, nói là thiên chi tiêu tử, thực không quá đáng. Minh Bất Tường nói, đệ tử không tầm thường nhất không phải là thiên phú, là vật khí. Ác. Giác Sinh kinh ngạc hỏi, nói thế nào? Minh Bất Tường nói, Phương Trượng cái này mấy tháng tĩnh dưỡng, chưa từng bước ra đại hùng bảo điện, đệ tử nếu không phải vận khí tốt, sao có thể gặp đến Phương Trượng? Giác Sinh cười nói, cái này cũng có lý. Đến nỗi ngươi mới vừa nói vấn đề, Thiếu Lâm đã dựa vào Phật mà sinh, làm sao có thể nói vứt bỏ liền vứt bỏ? Phật pháp đã tồn tại ở Thiếu Lâm lẽ tự nhiên phát dương Phật pháp. Thiếu Lâm có thể có Phật pháp cũng có thể tồn tại ở Thiếu Lâm. Minh Bất Tường nói, nếu Phật cùng Thiếu Lâm không thể cùng tồn tại, là không có Phật tốt, vẫn là không có Thiếu Lâm tốt. Giác Sinh nói, đều không tốt. Minh Bất Tường lại hỏi, Phương Trượng, sau đó 50 năm, sẽ là Phật diệt Thiếu Lâm, vẫn là Thiếu Lâm diệt Phật. Cũng hoặc là, Phật cùng Thiếu Lâm câu diệt. Giác Sinh rốt cuộc minh bạch Minh Bất Tường ý tứ, miệng hắn xưng Thiếu Lâm, lại không nói Thiếu Lâm tự, Thiếu Lâm chỉ là môn phái, cũng liền là tục tăng, Phật chỉ là chính tăng. Là chính tăng diệt tục tăng, hay là tục tăng diệt chính tăng, lại hoặc là cả hai cùng tồn hoặc cùng diệt. Giác Sinh thở dài, có lẽ 50 năm sau giống như hôm nay, Phật cùng Thiếu Lâm đều tồn. 50 năm trước Phương Trượng Thiếu Lâm có lẽ cũng là nghĩ như vậy đâu. Minh Bất Tường nói. Lời này nói đến hời hợt, Giác Sinh nghe lấy, lại đột nhiên linh quang lóe lên, như bị sét đánh. 50 năm sau Thiếu Lâm, vẫn sẽ là bây giờ Thiếu Lâm. Hán cổ tâm công nghệ, xử sự công bằng, cố đạt được chính tục cùng tồn, song nhân tâm bất bình, trung quy vô dụng. 50 năm trước tục tăng nhập đường, 50 năm sau. Hán đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng, một cổ ngột ngạt từ ngực bật lên. Cái vấn đề này hắn không phải không có nghĩ qua, nhưng hắn một mực cố tình trốn tránh, giờ phút này sắp tới dầu hết đèn tắt, Minh Bất Tường nói lời nói lại lần nữa hất lên tâm bệnh của hắn. Minh Bất Tường vội hỏi, "Phương Trượng làm sao đâu?" Giác Sinh nói, "Ta không có việc gì." Hắn kéo lấy bước chân nặng nề quay về đến phòng bản thân, cảm giác sâu sắc mệt mỏi ra rời, nằm ở trên giường trầm tư. Hắn đã sớm biết, chính tục chi tranh cũng không phải là không cách nào di bình. Hành Sơn có thể làm được chính tục cùng tồn tại, Thiếu Lâm đồng dạng cũng có thể. Chỉ cần Thiếu Lâm không dùng Phật môn chính tông tự cho mình là, tựa như đồng dạng môn phái đồng dạng, khiến người tu hành tự đi tu hành, trưởng sự tình giả tự mình trưởng sự tình. Sau mỗi năm Phật đản, mộ danh mà đến mấy chục ngàn khách hành hương không chính là vì thánh địa Phật môn này mà tới. Hắn biết rõ đây là hư danh, nhưng hắn không dám để xuống, hắn bất quá là Thiếu Lâm xưa nay hơn 10 vị phương trượng trong một vị, há có thể dao động cái này được không dễ căn bản. Không quy y không thể nhập đường, đầu quy củ này không phải không thể thay đổi. Khiến đệ tử tục ra cùng người tu hành cùng tồn tại, liền không có tục tăng vấn đề. Chỉ cần tục tăng không khoác tăng y liễu, liền không có hủy hoại tăng bảo vấn đề. Hắn nghĩ qua, nhưng đó là ngàn năm cổ vấn, hắn vô năng đi thay đổi. Hắn rốt cuộc minh bạch, ngày ấy Giác không do dự không nói, cho rằng bản thân thay đổi đủ nhiều, lại chưa từng dao động qua căn bản, mà bản thân cũng không phải là không biết, chỉ là không dám thay đổi. Giác Sinh tâm hải quay cuồng, lặp đi lặp lại dày vò, làm cái này 22 năm phương trượng, hắn cho Thiếu Lâm lưu xuống chỉ là càng sâu chính tục mâu thuẫn. Hắn nhớ tới Giác Kiến, hắn gặp phải nan đề, Giác Kiến ý nguyên không động được. Bất luận cái nào chính tăng đều không thể thay đổi Thiếu Lâm, đó là bọn họ từ nơi căn bản đối với Phật thành kính cùng đối với Thiếu Lâm tự quy phục nhạn chỗ quyết định. Phóng tầm mắt nhìn tức thì, chỉ có một người có thể làm được. Triệu tập bốn viện tám đường, ta muốn mở bốn viện cộng nghị. Hắn nói với Phục Thị Tăng. Tăng nhân kinh ngạc nói, Phương Trượng, thân thể của ngài. Nhanh đi. Hắn nặng lại dặn dò một lần. Phục Thị Tăng bước nhanh đi xuống, hắn đứng người lên tới, đi hướng phòng phương trượng. Chỉ có Giác không có thể làm được, chỉ có hắn có năng lực như thế. Hắn có thể vì Thiếu Lâm làm chính xác nhất một sự kiện, liền là khiến Giác không lên làm phương trượng, khiến Giác không triệt để cải cách Thiếu Lâm. Vô luận là dùng một cái thánh địa Phật môn lấp lánh rực rỡ, hay là giả dùng một cái môn phái võ lâm lớn mạnh cường thịnh, hắn nhất định phải thuyết phục bốn viện tám đường tất cả chính tăng, khiến Giác không lên làm phương trượng. Hắn bước nhanh đi tới phương trượng phía trước, muốn lấy về nước sơn vàng giấy đỏ, đột nhiên ngực một trận quặn đau. Hắn một cái lắc lư, té ngã trên đất. Từ đây lại không có đứng dậy. Thiếu Lâm tự vang lên trung tàng, tất cả tăng nhân nhao nhao thò đầu ra, chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu. Tối hôm đó, ở tất cả tăng nhân tụ tập ở trước đại hùng bảo điện dịch đạo vì phương trượng cầu khẩn thì, tàng kinh các đột nhiên lên lửa lớn, các tăng nhân vội vàng cấp cứu, nhưng tất cả võ học điện tịch cùng tàng thư vẫn lùi tàn theo lửa. Không có người biết lửa là làm sao lên. Đêm hôm ấy, Minh Bất Tường lặng lẽ rời khỏi Thiếu Lâm, một đường hướng tây, hướng Cam Túc đi tới. Hắn nghe nói không động tinh thông nút thuật, hắn muốn tạo một thanh binh khí, thuận tiện cũng đi phương bắc xem một chút. Phương trưởng Thiếu Lâm biên tịch tin tức rất nhanh truyền ra, cựu đại gia trưởng môn từng người đổi tới phung biếng. Minh Bất Tường ở trên đường nghe Giác kiến kế nhiệm phương trưởng tin tức, hắn ngửa đầu nhìn trời, chỉ thấy một vầng trăng sáng treo cao. Hắn đối với trời khẽ cười một tiếng, tươi đẹp nếu đạo lý, ấm như ánh sáng mặt trời. Chương 13, diễn sinh biến đổi lớn, quyền 2, diễn biến. Chương 13, diễn sinh biến đổi lớn, quyền 2, diễn biến. Côn Luân năm 85 thu tháng 8. Chân Vương Thiết Kỵ nhập đan chỉ, ngự giáp liên quan vạn lý tử. Đại đạo quân dung thừa cám mệnh, vân long nhất giá ứng thiên thị. Bài thơ này a, nói liền là nộ vương vào kinh thời điểm hăng hái giáng dấp. Ngồi ở trên ghế đầu nghe cố sự thiếu niên tràn đầy phấn khởi, cố sự này hắn dù đã nghe nhiều lần, nhưng huyết khí phương cương tuổi trẻ tiểu tử vĩnh viễn hướng tới kim qua thiết mã tranh vành năm tháng. Kể chuyện xưa lão nhân ra một mặt hiền lành, mỉm cười lấy êm thai nói tới, nhưng nộ vương mặc dù đi vào kinh, thiên hạ còn không yên ổn, ngươi biết vì sao sao? Có hai chuyện khiến nộ vương không an lòng, nộ vương không an lòng, thiên hạ cũng không an lòng. Ngươi biết là đâu hai chuyện? Thiếu niên trả lời, ta biết. Biên quan bên ngoài còn có tát giáo 100.000 man binh, trên biên quan còn có đại tướng quân Vưu Trường Bạch xuất lĩnh 70.000 thiết kỵ trưởng thành. Đúng vậy a. Lão nhân thật dài hút một hơi thuốc, trên cán tẩu thuốc ánh lửa hết sức sáng tỏ. Nộ vương đi vào kinh, liền phái người đem long ỷ cho phá. Sao những cái kia tham quan ô lại nhà, đem tiền bạc châu báu chia. Nộ vương quân đội đều là trong trốn võ lâm chiêu mộ tới lục lâm hảo kiệt, giảng cứu cấp cũng có đạo, mọi người đều thủ quy củ, không nhiều dân. Ông nội là người. Nếu là không nhiều dân, nộ vương làm gì 7 ngày đều chờ không được, không có đăng cơ liền đi biên quan đánh trận đâu. Trong xương phòng truyền tới thiếu nữ thanh âm, cửa phòng dù đóng lấy, nhưng gian phòng nhỏ, âm thanh vẫn nghe đến rõ ràng, lừa gạt đứa trẻ chuyện ma quỷ, còn không phải là cho cựu đại gia lau mỡ lau bột. Ai muốn ngươi lắm miệng? Thiếu niên tức giận đến mặt đỏ lên, ông nội nói câu chuyện đâu? Đều nghe mấy lần, ngươi đều 15 rồi. Ông nội ngươi đừng tận nói với hắn chuyện ma quỷ, dạy hắn điểm tay nghề, đừng chỉ ăn cơm không làm việc. Ngươi mới chỉ ăn cơm không làm việc. Được rồi, ngươi là muốn nghe câu chuyện vẫn là muốn cùng chị gái cãi nhau? Ông nội cầm cái tẩu ở chân ghế lên gõ hai lần, phát ra khấu khấu âm thanh, ra hiệu thiếu niên không nên phân tâm. Thiếu niên mặc dù tức không nhịn nổi, vẫn là ẩn nhẫn lại, ông nội ngươi nói tiếp. Mặc dù diệt cái kia táng tận tiên lương tiền triều, trước mắt còn có hai cái đại họa trong đầu. Vì lê dân mách tính, vào kinh thành không đến 7 ngày, nộ vương liền khiến Mã Văn Đào Mã tướng quân chấn thủ kinh thành, bản thân xuất lĩnh võ lâm quần hiệp trùng trùng điệp điệp hướng trường thành mà đi. Khi đó à, Man Vương cùng Vưu Trường Bạch đều mang lấy tâm tư, Man Vương muốn để nộ vương cùng thiết kỵ trường thành lưỡng bại câu thương, Vưu Trường Bạch muốn lợi dụng nộ vương đánh Man Minh, lại nhặt có sẵn tiền nghi. Nhưng nộ vương là nghĩ như vậy. Nộ vương là đường đường chính chính anh hùng, khinh thường loại này thủ đoạn nhỏ. Thiếu niên tiếp lời nói, quân hiệp đến trường thành, liền trước đánh Vưu Trường Bạch. Đúng vậy a, nộ vương cũng không phải nương môn, đương nhiên muốn đánh một trận đàng hoàng. Quân hiệp cùng thiết kỵ trường thành kịch chiến, giết đến thây chất đầy đồng, Man Vương cảm thấy cơ hội đến, xuất lĩnh man binh đột phá trường thành, giết vào chiến trường. Khi đó quân hiệp cùng thiết kỵ chiến một ngày một đêm, lại mệt lại mỏi, Man Vương còn tưởng rằng hắn có thể nhặt cái đại tiện nghi. Không nghĩ tới, Vưu Trường Bạch hô to một câu, thà làm thần chết, không vì nô sinh, thà đưa một chiều, không tiến một nước, xuất lĩnh thiết kỵ trường thành cùng nộ vương liên thủ đánh lên Man Vương tới. Nhưng a, man binh thế lớn, Vưu Trường Bạch xung phong ba lần, thân chúng 50 tên, vẫn là bị đánh lui. Man binh bao vây quân hiệp, mắt thấy cái này tốt đẹp giang sơn liền muốn rơi vào man tộc trong tay. Nói đến đây, ông nội hút một điếu thuốc, không hướng xuống đã nói. Thiếu niên biết, mỗi nói đến chỗ khẩn yếu ông nội liền sẽ hút một hơi thuốc lá, đây là cố ý thừa nước đục thả câu, muốn liền là hắn hỏi nhiều một câu, sau đó thì sao, sau đó thì sao. Ông nội cười ha ha, nói tiếp, nộ vương dưới trướng đại tướng Mã Văn Đào xuất lĩnh Hoa Sơn, cái bang, phái Hành Sơn hảo kiệt xung phong liều chết đi vào. Những người này vốn ở phương Nam đối kháng tiền triệu bại quân, nộ vương vào kinh thành, hoàng đế chết tin tức một truyền ra, bại quân không có hiệu trùng đối tượng, nhao nhao đầu hàng, giải quyết phương Nam thai hoàng ẩm, bọn họ liền vào kinh thành hiệp trợ nộ vương. Mã tướng quân được nhóm này quân đầy đủ sức lực, đem kinh thành ủy thác cho ngay lúc đó trưởng môn Hành Sơn sư Thái Định Văn giám hộ, xuất lĩnh mọi người tiến về gấp rút tiếp viện nộ vương. Viện quân đi tới, lại là một trận hiếu sát, thẳng giết đủ 3 ngày 3 đêm. Nộ vương nhất kỵ dẫn đầu, giết vào trung quân, mặc dù đánh chết Man Vương, nhưng cũng bị màn quân vây quanh. Lúc đó mũi tên như mưa rơi, phi thạch như hoàng, trưởng môn Hoa Sơn Lý Sơ Lương không sợ gian nguy, vào trận cứu viện, sau cùng chỉ mang về nộ vương thi thể. Ai? Mỗi nói đến đây, lão nhân ra theo thường lệ muốn thán khẩu trường khí, để biểu thị đối với chết đi anh hùng cảm khái. Sau đó man tộc rời khỏi trường thành, Vưu Trường Bạch bị thương nặng bỏ mình, lại đến liền là 30 năm hôn chiến. Mãi đến 90 năm trước, Cửu đại gia Côn Luân cộng nghị, lúc này mới có hiện tại như vậy thế đạo. Hiện tại a, hiệp khách đều là có quy củ. Dương Diễn nói tiếp, ta biết, muốn bái sư học nghệ, muốn đầu nhập môn phái, lĩnh hiệp danh trạng. Lĩnh hiệp danh trạng, liền có thể khoái y ân cửu, hành hiệp trưởng nghĩa. Ông nội nói, này, bất quá chỉ là có thể khắp nơi đi tiểu mà thôi. Dương Diễn hì hì một tiếng bật cười. Ông nội nói tiếp, tóm lại, Côn Luân cộng nghị định ra quy củ giang hồ, Cửu đại gia đều muốn theo cái quy củ này đi, Cửu đại gia phía dưới trên trăm cái bang hội phái môn cũng muốn theo quy củ đi. Dứt lời, lão nhân gia phát hiện thuốc lá không có, gõ gõ cái tẩu, lại từ trong ngực lấy ra thuốc lá. Câu chuyện nói xong, nên luyện công. Lão nhân nhét lấy thuốc lá nói, ta đi xem mẹ đêm nay nấu cái gì tốt món ăn. Thiếu niên vội vàng đứng dậy chạy hướng phòng bếp. Phòng bếp không lớn, trừ một mùng lò, một chương bằng dài, liền chỉ còn lại một người có thể quay người không gian. Dương Thị đứng ở trước bếp lò, cái chan thấm lấy tầng mồ hôi mỏng. Trên bếp lò cái nồi bốc lên nồng đậm khói trắng, nàng vén lên nắp nồi, lập tức một trận thuần hậu mùi thơm nước mũi mà tới. Nàng múc một muỗng canh nhỏ, để vào trong miệng cẩn thận nhấp một điểm, khoe miệng không thể che hết khẽ nhếch, không biết là hài lòng tài nấu nướng của mình vẫn là chờ mong người nhà nếm đến chén canh này mỹ vị. Mẹ thiếu niên xông vào phòng bếp. Dương Thị nhíu lên mày ngài, thần sắc bất đắc dĩ, nhưng vẫn nhìn ra được trong mắt nàng yêu chiều. Diễn Nhi, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng đến phòng bếp, ngươi không có nghe mạnh phu tử nói. Dương Thị một tay chống nạnh, một tay cầm muỗng, mắt hạnh trợn lên, chừng lấy vừa muốn bước vào phòng bếp Dương Diễn. Ta biết, quân tử tránh xa nhà bếp đi. Dương Diễn mái tóc màu đen rũ xuống sau lưng, chỉ đơn giản dùng đai buộc lên một nửa. Hắn thừa kế mẹ dung mạo, lớn lên rất là tuấn tú, lại không có âm nhu cảm giác, một đôi thông minh con ngươi lóe lấy tinh quang, thấy qua người của hắn đều nói hai con mắt của hắn giống như là chấm nhỏ, đặc biệt đẹp mắt. Dương Thị lộ ra không thể làm gì biểu tình, nắm lên một nắm hành hoa đặt ở trên cái thất gỗ, nói, nếu biết cũng nhanh một ít rời khỏi, khiến ông nội dạy ngươi hai chiều, hoặc là đi lật vài trang sách đều tốt. Nàng lưu loát cắt lấy hành hoa, mỗi đoạn đều cắt đến chỉnh chỉnh tề tề. Dương Diễn dựa tường, chu môi nói, ông nội nào có hai chiều, hắn dạy tới dạy đi đều là chiều kia khô một hình chi. Ông nội câu chuyện không phải cũng liền cái kia mấy bộ, ngươi sao liền nghe không chán? Ông nội thích nói, tổng muốn có người nghe, nếu không hắn nhiều thì mịch. Dương Diễn hì hì cười nói, qua mấy năm liền đổi tiểu đệ giúp ta nghe xong. Dương Thị đem cắt tốt hành hoa đoạn để vào trong chén, nói, vậy ngươi cũng đem chiêu kia khô một hành chi nhiều luyện mấy lần, hống ông nội ngươi vui vẻ. Tóm lại, chớ tới gần phòng bếp. Mẹ ngươi sống quy củ ta đều chẳng muốn thủ, còn thủ người chết quy củ. Dương Diễn bỗng nhiên thẳng tắp thân thể, hướng trong phòng bếp đi tới, ngươi không khiến ta đi vào, ta lại muốn đi vào, còn muốn giúp ngươi thái thịt nấu cơm. Hắn đi tới Dương Thị bên cạnh, rồi tay liền muốn cướp trong tay nàng dao phay. Dương Thị thủ đoạn xảo diệu nhất chuyển, trong chớp mắt chuyển ra Dương Diễn thế công phạm vi, vừa bực mình vừa buồn cười mà nói, ta nhận thua, không quên ngươi đi. Ngươi mà lui về phía sau đứng, đừng làm trở ngại ta làm đồ ăn. Dương Diễn dương lên được như ý nụ cười, lui về cửa. Dương Thị cầm lên trên bàn cần tây cảnh. Dương Diễn nhìn lấy mẹ xử lý, chợt nhớ tới một sự kiện, hỏi, mẹ ta thấy nhà người khác đứa trẻ đầy tháng cùng tuổi tròn thì đều sẽ mời hàng xóm láng giềng tới náo nhiệt, vì cái gì tiểu đệ mấy ngày trước tuổi tròn, nhà chúng ta chỉ một người cũng không có mời. Dương Thị sững sờ, cần tây từ trong chén vẩy một ít ra tới, ông nội không thích náo nhiệt. Nàng nói, ngươi mới vừa nói ngươi không thích thủ quy củ, bây giờ lại so đo lên tục lệ tới, đây không phải là tự đánh miệng. Dương Diễn vốn nghĩ lại hỏi cái gì, lại bị Dương Thị cho chắn trở về, hắn đoán giận nói, ta liền là cảm thấy kỳ quái. Dương Thị lại lần nữa vén lên nắp nồi, nếm thử một miếng, nói, cái này củ cải hầm xương sườn là ngươi thích nhất, nhanh đi mời cha ngươi trở về ăn cơm, lạnh liền ăn không ngon. Chỉ ngửi mùi vị này, Dương Diễn nước bọt liền muốn nhỏ xuống tới, vội vàng hô nói, tốt, ta vậy liền đi. Đổi bộ quần áo lại đi. Im lìm toàn thân mồ hôi, cẩn thận thổi gió cảm lạnh. Dương Thị hướng về phía Dương Diễn bóng lưng kêu lấy, là nên cùng đứa trẻ cha hảo hảo thương lượng những chuyện kia thời điểm. Dương Thị nhìn lấy nồi đun nước lên không ngừng toát ra xương trắng nghĩ. Dương Diễn quay về đến trong phòng, mở ra tủ quần áo 1, 2, 3. Hắn duỗi ra ngón tay đếm lấy bản thân áo choàng. Áo choàng của hắn không nhiều, tổng cộng chỉ có 5 kiện, nhưng hắn lại chỉ đếm tới 3 kiện. Một kiện ở trên người bản thân, còn có một kiện đi đâu đâu. Biến mất vừa lúc là hắn thích nhất cái kia, là mẹ ở hắn 15 tuổi sinh nhật thì mời thợ may đo thân mà làm. Đó là một bộ màu xanh gấm mặt trưng bảo, sờ tới sờ lui chân trượt tuột tay, phía trên thêu lấy thanh nhã cảnh trúc, không phải là cái gì trọng yếu thắng ngày hắn đều không nỡ mặc. Hắn nhớ vài ngày trước tiểu đệ tuổi tròn hắn mặc một lần, hôm trước xem còn ở bỗng nhiên, Dương Diễn nghĩ đến cái gì, tức hồn hển mà đi ra khỏi phòng. Cái kia tặc nước bị, hắn nghĩ thầm, nhất định là nàng trộm. Dương Diễn bước nhanh đi tới chị gái ngoài phòng, bên hai bay tới một trận luyện chuyển tiếng ca, vì hoan gia tạo một quyển tương tư chướng. Cựu tương tư, thân tương tư, sớm tôi đăng ký bận rộn. Từng hàng, từng chữ, đều là minh bạch chướng. Cựu tương tư tiêu chưa hết, thân tương tư lại lên một lượt gọc. Tiếng ca cũng không khó nghe, chỉ là cũng không có bất luận cái gì đau thương u oán cảm giác, thậm chí còn mang theo vài phần vui vẻ, khiến người không làm rõ được là có ý gì. Dương Diễn dừng ở cửa, mắng thầm, gà gáy đồng dạng, thương lỗ thai. Hắn rôi tay gõ gõ cửa, tiếng gõ cửa gấp rút mà tràn đầy tức giận. Người trong phòng không có phản ứng hắn, cứ tiếp tục hát lấy tiểu khúc, đem tương tư chướng ra tới cùng ngươi tính toán một chút, trả ngươi nhiều ít cũng, không biết còn thiếu ngươi nhiều ít nghĩ. Mắt thấy lại đem cái này tương tư làn điệu càng sướng càng vui sướng. Dương Diễn dứt khoát nhấc chân, trực tiếp đá văng cửa. Một tên 18 tuổi thiếu nữ ngồi ở trước bàn, tay cầm lấy tú hoa trầm, an ổn thêu lấy hoa, một điểm cũng không có bị quấy nhiễu. Nàng nói, em trai, ngươi làm sao như vậy thô lỗ? Thật là hù dọa ta. Hù dọa ta còn tốt, hù dọa tiểu đệ liền không tốt. Dương San San bên người bày đặt cái nôi, bên trong trẻ sơ sinh ngủ đến đang trầm, phấn điêu ngọc chắc đồng dạng, khoe miệng mỉm cười, phảng phất đang làm lấy mộng đẹp. Dương Diễn đệ thấp thanh lượng, nội ý lại là không giảm, quần áo của ta đâu? Dương San San để xuống kim câu, chứa đựng cười nhìn lấy Dương Diễn nói, ta thấy cái kia áo choàng ngươi không làm sao mặc, dứt khoát cắt cho tiểu đệ làm quần áo mới. Tới xem một chút, có phải hay không là rất sấn? Ngươi. Dương Diễn bị tức đến nói không ra lời nói tới. Hắn đi lên trước, nhìn thấy trong cái nôi tiểu đệ trên người mặc chính là hắn cái kia màu xanh gấm mà bảo. Em trai, ngươi còn chưa nói đâu, đến cùng cùng chúng ta tiểu đệ sấn không sấn a? Dương San San nhẹ nhàng cười lấy, tựa như ngày xuân phồn hoa đồng dạng sán lạ. Dương Diễn căm giận chừng lấy Dương San San. Không biết bao nhiêu lần, cái này tặc nương bị luôn khi dễ bản thân, không biết bản thân đến cùng là nơi nào đắc tội nàng. Lúc này nàng nghĩ không ra chiêu mới, lại đem chủ kiến đánh tới hắn yêu thích nhất trên áo choàng, thật là đáng hận đến cực điểm. Tại sao không nói chuyện rồi? Ngươi không nỡ bản thân áo choàng cho tiểu đệ làm quần áo sao? Thật muốn một quyền đánh ở trương này trên khuôn mặt tươi cười. Dương Diễn chịu được nộ, bỏ được, ta đương nhiên bỏ được. Dư lại vật liệu vài đâu? Dương San San không ngờ tới Dương Diễn sẽ hỏi cái này, nàng muốn nghĩ tùy tiện đổi rơi Dương Diễn, nhưng nghĩ lại, khiến hắn thấy tàn bại áo bào nói không chính xác có thể đem hắn tức giận đến thất khiếu bốc khói, nhân tiện nói, đợi lát nữa, ta đưa cho ngươi. Nói lấy đứng dậy, duyên dáng hướng đi ngăn tủ. Dương Diễn tay mắt lênh lẹ, thừa dịp Dương San San không chú ý ở trên bàn nắm một cái, đem đồ vật giấu vào trong tay áo. Dương San San rất nhanh liền xách lấy một kiện bị cắt đến mấp mô lô lô áo bào trở về, đưa cho hắn nói, "Ấy, cầm đi, liền thừa lại cái này." Dương Diễn tức giận mà kéo qua cái kia áo bào, tung ra nhìn một chút, cảm thấy vật liệu thừa không đủ, hỏi, "Làm sao liền thừa lại những thứ này?" "Làm xấu, ném đi." Dương San San lườm một cái, giống như vấn đề này dư thừa dường như. Dương Diễn không muốn cùng nàng nói nhiều, nhanh chóng ra khỏi phòng, chốc lát cũng không nguyện ý nhiều đợi. Dương San San nhìn lấy Dương Diễn có nộ không dám nói dáng vẻ, rất là đắc ý Dương Diễn quay về đến trong phòng, đóng sầm cửa, đi tới trước bàn sách, kéo ra ngăn kéo, thuần thục ở ngăn kéo phía trên móc mấy cái, từ bàn đọc sách trong hốc tối lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ. Cái này hốc tối là cha ở giúp hắn làm bản thi đặc biệt đảo, khe hở cùng gỗ nguyên bản hoa văn chống lại, hồn nhiên thiên thành, nếu không phải hiểu rõ tình hình, tuyệt sẽ không bị phát hiện. Cha nói cho hắn, người đều là sẽ có mấy hạng tư mật không muốn cho người nhìn đến, cái thời điểm này hốc tối liền có thể phát huy được tác dụng. Hơn nữa hắn cam đoan sẽ không nhìn trộm Dương Diễn giấu cái gì, liền coi như cha con bọn họ ở giữa bí mật, khiến Dương Diễn cứ việc yên tâm. Khi đó Dương Diễn còn không có ý tưởng gì, hắn chỉ là nghĩ, chiếu cái lý này, cha hẳn là cũng có bản thân hốc tối, thế là hắn tò mò hỏi cha giấu bảo bối gì. Cha nhỏ giọng ở bên tai của hắn nói, đừng nói cho mẹ ngươi, cha liền giấu mấy cái mua rượu tiền. Dương Diễn nhịn không được phốc suy cười một tiếng, mẹ đối với ngươi tốt như vậy, ngươi thích, mẹ làm sao có thể không mua? Chỗ nào cần giấu tiền? Cha lắc đầu, nói với Dương Diễn đợi hắn lớn lên, cưới vợ liền hiểu. Dương Diễn nhún nhún vai, không có lại truy vấn. Dương Diễn cầm ra trong hốc tối cái hộp nhỏ, từ bên trong lấy ra một đoàn lồi lõm, mới vừa đủ một nắm thiết cầu, lại từ bản thân trong tay áo lấy ra căn tú hoa trầm, dùng ngón tay cái ra sức cuốn cong, xoa vào đoàn kia thiết cầu bên trong. Nhìn kỹ một chút, đoàn này thiết cầu lại là do số lượng phong phú tú hoa trầm xoa thành, miên miên mật mật cuốn giao cùng một chỗ, đến không hết có nhiều ít căn. Cha khẳng định không nghĩ tới, hắn đem cái này hốc tối cầm đi giấu đối với chị gái nội ý mỗi lần Dương San San khi dễ Dương Diễn, Dương Diễn tuy là phẫn nộ, nhưng trở ngại hai người thân phận cùng người nhà quên căn, phần lớn là nhịn xuống. Bất quá, hắn kiểu gì cũng sẽ nghĩ cách trộm đi Dương San San tú hoa trầm, phát tiết tức giận. Dương Diễn đem đoàn kia thiết cầu vứt chơi, nghĩ lấy Dương San San nằm ở căn phòng trên sàn nhà tìm kiếm tú hoa trầm dáng dấp, trong lòng phẫn hận nhiều ít được điểm an ủi. Hắn nhớ tới mẹ phân công sự tình, lại đem thiết cầu thả về hốc tối, quần áo cũng không đổi, trực tiếp ra cửa, cùng Dương San San lần này dằn mặt xuống, mồ hôi trên người đã sớm khô. Dương Diễn cha Dương Chính Đức là tên thợ mộc, tay nghề tinh xảo, giá tiền công đạo, trên trấn phàm là có người muốn tạo gian phòng, chắc chắn sẽ mời hắn đi làm thợ mộc. Có lúc hắn thấy một ít nhà cùng khổ phong ốc phá lậu hoặc đồ dùng trong nhà tổn hại, nhiều sẽ chủ động hỗ trợ sửa chữa, sau đó cũng không thu ngân lượng. Trên trấn người đều cảm thấy hắn là người tốt, chỉ là tính tình cổ quái, ở tại ngoài thành, cực kỳ điệu thấp, hầu như không cùng người qua lại, chưa từng đi người khác nhà làm khách, cũng chưa từng mời người đến trong nhà làm khách. Dương Diễn bước nhanh đi tới cha hắn làm việc địa phương, đó là thành Đông một tòa đang xây dựng dinh thự, chiếm diện tích 60 mẫu, xưng là Liễu Nha Trang, là cái bốn nhà đại viện, nhìn ra được là gia đình giàu có địa phương. Một đám thợ thủ công vây quanh ở bên tường la lối om sòm, rất là náo nhiệt. Dương Diễn biết cha hắn sẽ không ở đám người này bên trong, nhưng muốn biết cha hắn ở nơi nào, còn phải hỏi một chút bọn họ. Hắn kêu vài tiếng, đều bị tiếng gào to át qua, đành phải kéo ra cuống họng hô to, có ai nhìn thấy cha ta sao? Một tên trên đầu cột lấy khăn vải thợ thủ công cũng không quay đầu lại hét lên, cha ngươi còn ở trong sân đầu điều xà nhà, ngươi lại chờ chút. Dương Diễn nhìn hướng trang viện, hắn chưa từng vào qua, cũng không biết đến như thế khí phái nhà, không khỏi hiếu kỳ lên tới, thế là vòng qua góc tường, nhìn đến cửa chính khép hờ lấy, liền nhẹ nhàng đẩy ra một đường nhỏ, hướng bên trong nhìn quanh. Đập vào mắt chỉ nhìn đến một mảnh đất hoang, mấy gốc cây mục, một ít tướng mạo kỳ quái tảng đá bị chồng xếp đặt ở một góc, nguyên lai vườn hoa còn không có bố trí tốt. Dương Diễn đang muốn đi vào tìm cha, một đầu nhỏ gầy bóng người đột nhiên để ngang ở trước mặt hắn. "Tiểu đệ, không thể đi vào ác." Dương Diễn nhận ra âm thanh này, không khỏi trong bụng hỏa khởi. Đó là người thiếu niên lớn lên trắng non tuấn tú, bên hông treo lấy thanh kiếm, hắn kêu Tần Cửu Hiến, là tòa phủ đệ này thuê tới hộ viện, cũng tính toán nửa cái nô công. Nửa năm trước, Dương Diễn luyện kiếm đau chân, Dương San San không cam lòng không nguyện thay cha đưa cơm trưa, cùng Tần Cửu Hiến vừa gặp mặt liền thích nhau. Tần Cửu Hiến thường mượn cớ đi Dương gia la cả, Dương gia người đều nhìn ở trong mắt. Dương Diễn chán ghét chị gái, tự nhiên đối với Tần Cửu Hiến cũng không có hảo cảm. Ai là ngươi tiểu đệ, ta muốn tìm cha. Dương Diễn nói, đừng cản ta. Dương Diễn lại muốn xông vào, Tần Cửu Hiến ngăn lại hắn nói, lão gia bằng rào, không phải là công nhân không thể đi vào, đứa trẻ nhỏ đừng hồ nháo. Liên la cái hộ viện, ra vẻ cái gì? Dương Diễn đang nghĩ ngợi, một mắt thoáng nhìn Tần Cửu Hiến đai lưng, màu xanh gấm mặt, nhìn lấy dây mềm nhắn thuận, không chính là bản thân cái kia áo choàng vật liệu vải. Dương Diễn nhất thời giận dữ, chất vấn, ngươi cái này đai lưng ở đâu ra? Chị ngươi đưa, đẹp mắt không? Tần Cửu Hiến tại chỗ quay một vòng quay quang, không ngờ một cái trọng tâm bất ổn, nguyên lai là bị Dương Diễn dùng lực đẩy một cái. Ngươi làm gì? Tần Cửu Hiến không tìm được manh mối. Dương Diễn nhào tới, kéo lấy hắn đai lưng, la ầm lên, đây là của ta, trả ta. Tần Cửu Hiến giận dữ, mắng, tìm đường chết sao? Cái kia tặc nước bị, trả ta quần áo, trả ta. Ngươi cái tặc nhân, trộm ta đồ vật. Dương Diễn mắng to, vẫn không chịu buông tay. Tần Cửu Hiến một bàn tay đánh ở Dương Diễn trên mặt, Dương Diễn cầm chặt lấy đai lưng không thả, mắt thấy là phải kéo xuống. Tần Cửu Hiến hai tay chế trụ Dương Diễn cổ tay, hướng ra phía ngoài bị lại, đau đến Dương Diễn nước mắt chảy ròng. Tần Cửu Hiến mắng, không biết tốt xấu. Một chân đem Dương Diễn đạp lăn trên mặt đất. Dương Diễn đứng người lên tới, một chiêu khô một hành chi, dùng chỉ thay kiếm, đâm về Tần Cửu Hiến bên hông. Chỉ là dùng đến không thuần thục, Tần Cửu Hiến duỗi chân lại đem hắn đá ngã. Dương Diễn ngã hai lần, toàn thân đau đớn, nhưng hắn tính tình quật cường, lại đứng người lên tới. Tần Cửu Hiến mắng, lại hồi náo, đừng trách ta thương ngươi. Tới a. Dương Diễn lại muốn xông lên. Diễn Nhi. Một cái âm thanh quen thuộc truyền tới, Dương Diễn ngẩng đầu, nhìn đến cha Dương Chính Đức. Dương Chính Đức trong tay cầm lấy thợ một công cụ, cao mày nhìn lấy hai người. Tần Cửu Hiến gặp trưởng bối đi tới, thu tay lại. Dương Diễn nắm chắc cơ hội xông tới, Tần Cửu Hiến lách mình tránh đi. Dương Diễn dùng sức quá mạnh, bị bậc thang một vấp, lại muốn ngã xuống, Dương Chính Đức tay mắt lênh lẹ, một tay đem hắn bắt được. Làm cái gì, phát lớn như thế tính tình? Dương Chính Đức hỏi. Tần Cửu Hiến buông buông tay, biểu thị bản thân không biết. Dương Chính Đức nhìn hướng Dương Diễn, Dương Diễn tức giận chưa tiêu, chỉ là chừng lấy Tần Cửu Hiến không được thở gấp. Đừng phát tính tình, về nhà. Dương Chính Đức dắt lấy Dương Diễn tay, Dương Diễn không dám tránh thoát. Tần Thiếu Hiệp muốn tới Hàn Xá ăn cái cơm rau dưa sao? Dương Chính Đức hỏi. Tần Cửu Hiến xem tình huống này, không dám đáp ứng, vội nói, không được, Dương bá phụ, nguyên lai nhà các ngươi còn biết võ à? Hắn thấy Dương Diễn vẫn chừng lấy hắn, muốn tìm đề tài hóa giải xấu hổ. Thế đạo này, trên đường phố tìm con chó đều biết một chiêu nửa thức, nhìn lấy xinh đẹp, tất cả đều là khôn sáo, đỉnh cái dám dùng. Dương Chính Đức nói. Tần Cửu Hiến liên tục gật đầu, lại cảm thấy nơi nào không đúng, lời này giống như là vòng vo Tam Quốc chửi bản thân dường như. Nhưng Dương Chính Đức thành khẩn trung thực, bản thân lại cùng nàng con gái thân mật, hẳn là xuất phát từ vô tâm. Hán đội vàng gật đầu nói, là. Dương bá phụ đi thong thả. Dương Chính Đức dắt lấy Dương Diễn về nhà, trên đường đi Dương Diễn chỉ lo phục vụ. Dương Chính Đức đột nhiên nói, đừng tức giận, lần này việc làm xong, linh tiền công, cha lại giúp ngươi mua một kiện mới bảo. Dương Diễn trừng lớn mắt, nhìn lấy cha. Ta vừa bắt đầu làm việc, nhìn thấy hắn cái kia ai lưng liền toàn bộ minh bạch. Ai, cũng không biết ngươi cùng San Nhi kiếp trước là kết cái gì thủ, tốt một khắc đồng hồ đều không được. Dương Chính Đức nói, cái kia tặc nước bị. Dương Diễn đoán hận nói, đó là chị ngươi. Dương Chính Đức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới giáo hơn hắn. Qua mấy năm nàng gả, đến lúc đó, nói không chính xác ngươi sẽ còn tưởng niệm nàng. Dương Diễn hừ lạnh một tiếng, lộ vẻ không tin. Cơm tôi thì, Dương Thị thấy Dương Diễn mặt mũi bầm dập răng dấp, hỏi vài câu, Dương Diễn chỉ trả lời bị chó dại cắn, còn chừng Dương San San một mắt. Dương Chính Đức múc chén canh cho Dương Diễn, Dương San San nhao nhao cũng muốn một chén. Dương Chính Đức chỉ là thở dài, ông nội ngược lại là cười đến vui vẻ. Đến buổi tối, Dương Diễn lật qua lật lại ngủ không ngon, nhớ tới buổi chiều sự tình, càng nghĩ càng không cam tâm. Chiều kia khô một hành chi liền chênh lệch mấy tấc, đều tự trách bản thân bình thường không luyện công. Trái phải ngủ không được, hắn dứt khoát bỏ lên tới. Căn phòng nhỏ, không thi triển được, hắn thả nhẹ bước chân, đi tới trong sân đầu, nhặt căn cành khô, luyện lên chiêu kia khô một hành chi. Hắn lặp đi lặp lại, liền nghĩ lấy đem chiêu này cho luyện kiên định, ông nội liền sẽ chuyển cho hắn chiêu thứ hai. Hắn đối với ông nội công phu không có bao lớn lòng tin, nhưng trong mắt hắn Tần Cửu Hiến cũng bất quá liền là cha nói nhìn lấy xinh đẹp, tất cả đều là khuôn sáo, chỉ cần học cái ba chiêu hai thức liền có thể đánh đến hắn răng rơi đầy đất. Cứ như vậy, luyện hơn nửa canh giờ, đột nhiên nghe đến đông một tiếng, giống như là có đồ vật gõ ở trên cửa sổ. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, đó là Dương San San căn phòng phương hướng. Một lát sau, lại nghe đến nhỏ bé tiếng vang, trong lòng hắn hoài nghi, đi ra sân nhỏ, vòng tới phía tây. Lúc này ánh trăng trong sáng, rõ ràng có thể nhìn vật, hắn nhìn đến Dương San San căn phòng cửa sổ không che đậy, dưới ánh trăng hai cái bóng người một trước một sau đi hướng rừng cây. Hắn nhận ra được, đó là đáng chết Dương San San cùng Tần Cửu Hiến. Hơn nửa đêm, cậu nam nữ này lại muốn làm chuyện tốt gì? Hắn tâm niệm khẽ động, chờ hai người đi vào rừng cây, lén lén lút lút đi theo. Mới vừa bước vào rừng cây, liền nghe đến hai người thân mật cùng nhau tiếng nói nhỏ. Dương Diễn nghe không rõ ràng, thế là nằm sấp xuống thân thể, tứ chi chạm đất, chậm rãi bỏ qua. Chỉ nghe được Dương San San thấp giọng hỏi, ngươi lúc nào cầu hôn cưới ta? Chờ dinh thự hoàn thành, ta liền cùng cha ngươi cầu hôn đi. Hiện tại hắn là công nhân, ta là hộ viện, sợ người ta nói xấu. Ân. Hai nghe đến Dương San San một tiếng than nhẹ. Lúc này ánh trăng vì bóng cây che chắn, ánh mắt mơ hồ, Dương Diễn cách đến lại xa, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến hai cái bóng người ôm thành một đoàn không ngừng lề mề. lại nghe đến âm thanh rất nhỏ nói, có cái gì nhàn thoại dễ nói, ngươi liền sẽ thoái thác. Trời đất chứ dám. A, thật. Chỉ nghe đến tiếng thở dốc tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, Dương Diễn chỉ cảm thấy mặt đỏ tim run, trong đầu một mảnh sấy khô nóng, bản thân cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mãi đến nghe Tần Cửu Hiền nói, ta lĩnh hiệp danh trạng, gian dâm dân nữ, thiên hạ tổng chu. Ta sao dám? Hắn lúc này mới nghe ra không đúng, vội vàng muốn đi, bất ngờ xoay người quá gấp, phát ra tiếng vang, Dương Diễn cũng không lo được lộ dấu vết hoạt động, vội vàng né ra. Tần Cửu Hiến giật nảy mình, Dương San San vội vàng sửa sang quần áo, chỉ thấy một thân ảnh từ trong rừng cây bạc qua, cả kinh nói, chẳng lẽ là cha? Tần Cửu Hiến cũng sợ là Dương phụ, không dám tùy tiện đuổi kịp, cùng Dương San San ra rừng cây. Dưới ánh trăng, xa xa nhìn thấy một đầu thiếu niên thân ảnh phi nước đại mà đi. Sáng sớm hôm sau, Dương Diễn tinh thần vẻ ngoài, bữa sáng thì không dám cùng Dương San San đối mặt. Dương thị hỏi lên, hắn chỉ nói tối hôm qua vết thương đau, ngủ không an ổn, ăn xong cơm sáng liền đẩy nói muốn ngủ bù. Hắn mới vừa quay về đến trong phòng, đang tự suy nghĩ lung tung, Dương San San liền gõ cửa đi vào. Dương Diễn nhìn đến chị gái, giật mình. Dương San San lại thái độ khác thường, ôn nhu nói, tiểu đệ, chúng ta thương lượng. Dương Diễn biết nàng có ý đồ gì, lần này cuối cùng cầm tới nàng nước điểm, lập tức chế giễu lại, ngươi nửa đêm riêng tư gặp, không sợ cha đánh gãy chân của ngươi sao? Dương San San hừ một tiếng, hắn liền muốn đến cầu thân, sợ cái gì? Vậy ta cùng cha đi. Dương Diễn mới vừa đứng người lên, Dương San San liền ngăn lại hắn, nói, ngươi đừng gây chuyện. Ta liền muốn gây chuyện. Dương Diễn nghĩ thầm, cuối cùng cũng bắt được cơ hội, nhưng muốn như thế nào trả thù trong lòng hắn lại còn không có cái đấy, chỉ nói, ai bảo ngươi làm hư ta quần áo? Liên là kiện phá áo choàng, bồi thường cho ngươi được rồi đi. Dương San San nói, muộn chút Tần công tử liền tới, ta mang ngươi ra cửa, ngươi muốn mua cái gì quần áo đồ trang sức, ta kêu hắn toàn bộ mua cho ngươi, được rồi. Dương Diễn vốn nghĩ đỉnh trở về, nghĩ lại, sao không thừa này trả thù? Gật đầu nói, ngươi nhưng đừng đổi ý. Dương San San nói, nhìn ngươi sốt ruột dáng vẻ, đã nói liền không đổi ý. Qua buổi trưa, Tần Cửu Hiến quả nhiên tới, Dương Diễn thấy hắn ở ngoài phòng thò đầu ra nhìn, biết hắn chuẩn dạng, vẫn là Dương San San cùng hắn dùng ánh mắt hắn mới vào cửa. Tần Cửu Hiến chào hỏi, nói muốn mang Dương San San vào thành, Dương San San nói mang Dương Diễn cùng ra cửa, khiến hắn mở mang hiểu biết. Cái này đáng kinh ngạc đến Dương gia chúng trưởng bối. Chẳng lẽ là thiên muốn xuống hồng vũ đâu? Ông nội nhìn lấy sắc trời, rất là lo lắng. Ngươi nếu là đem ngươi đệ mang đến bán, là con gái ta cũng không dung tha ngươi. Dương Chính Đức nghiêm mặt nói, cái này thô giáp hán tử đâu đáng giá mấy đồng tiền. Dương San San cãi lại, có người muốn ta còn bỏ tiền ra đâu. Dương Chính Đức trả lời, ta con trai này thông minh lanh lợi, ngươi không biết hàng, người khác cướp lấy đau. Cha con các người đừng ba hoa. Dương Thị nói chen bảo, đi sớm về sớm. Ba người đi vào thành, trên đường đi Dương San San chỉ lo lấy cùng Tần Cửu Hiến trêu chọc, Dương Diễn lặng lẽ đi theo phía sau, lòng tràn đầy tính toán đợi chút nữa làm sao chôn giết đôi này gian phu dâm phụ. Dương San San thông báo Tần Cửu Hiến, ba người đi tới một gian hàng vải nhỏ, Dương Diễn vừa mở miệng liền hô nói, đem các ngươi tốt nhất vật liệu vải lấy ra. Hàng vải ông chủ cầm mấy khoản sa tanh ra tới, Dương Diễn chọn tới lấy đi không hài lòng, chỉ lấy Tần Cửu Hiến đai lưng hỏi, có hay không loại này vật liệu vải? Hàng vải ông chủ nhìn thoáng qua, nói, đây là thượng đẳng lụa, ta cái này không có hàng, ngươi phải đi hai con đường bên ngoài hiệu Bảo Khánh tìm, nơi đó liệu lại nhiều lại tốt, chỉ là giá không tiện nghi. Nói đến hiệu Bảo Khánh, Tần Cửu Hiến nhướng mày, cho Dương Diễn nhìn thấy. Dương Diễn nói, đa tạ ông chủ, ngày khác lại đến chiếu cố. Nói xong liền đi. Dương San San đuổi kịp hỏi, làm sao không chọn đâu? Liền những cái kia rách nát đồ chơi cũng muốn đuổi ta. Dương Diễn nói, chúng ta lên hiệu Bảo Khánh tìm. Một chuyến ba người đến hiệu Bảo Khánh, đó là trong thành lớn nhất tiệm tơ lụa, các loại vật liệu vải bày ra, rực rỡ muôn màu, kiêm hữu các loại linh kiện, châm cài tóc, đầu quan, lưng rơi xuống, đai ngọc câu đầy đủ mọi thứ. Dương Diễn lần đầu tiên tới lớn như vậy cửa hàng, mở rộng tầm mắt, nhịn không được nơi này sờ một cái chỗ ấy đụng đụng. Trưởng quỹ thấy hắn ăn mặc bộ mạc, vội nói, tiểu gia, chớ đụng lung tung, làm hư phải bồi thường tiền. Dương Diễn cũng không nhìn hắn, nói, trưởng quỹ ngươi có mắt mà không thấy Thái Sơn, Tần đại hiệp ở đây, ngươi không có nhìn đến sao? Tần Cửu Hiến rất là xấu hổ, đành phải đối trưởng quỹ mỉm cười thăm hỏi. Dương Diễn lại nói, trưởng quỹ, đem các ngươi tốt nhất vật liệu vải lấy ra. Trưởng quỹ hoài nghi một thoáng, từ sau phòng lấy ra hai thớt vải tới, chỉ nhìn cái kia chất cảm màu sắc liền biết là thượng phẩm. Đây là gấm tứ xuyên, thượng đẳng, một thước 300 tiền. Tần Cửu Hiến vừa nghe giá tiền này, sắc mặt nhất thời liền thay đổi, nói, không cần đến tốt như vậy vật liệu vải à? Dương Diễn thấy thần sắc hắn, âm thầm đắc ý Dương San San nói, ngươi đừng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, làm hư cái gì liền bồi ngươi cái gì. Là ngươi nói muốn mua cái gì liền cho ta cái gì, ta liền thích cái này chất vải. Dương Diễn nói. Dương San San không cùng hắn dông dài, chỉ lấy Tần Cửu Hiến đai lưng hỏi, còn có loại này chất vải sao? Trưởng quỹ nhìn một chút, nói, cái này sa tanh vừa vặn không có, đến tháng sau mới có thể nhập hàng. Ta nhưng chờ không được lâu như vậy. Dương Diễn bị kích thích tức giận, nếu là không có loại này chất vải, ngươi muốn cấp bù ta, nếu không, về nhà. Lại hỏi trưởng quỹ, có hay không càng tốt? Lấy ra nhìn một chút. Trưởng quỹ nói, có gấm tô châu, một thước 500 tiền, ta đặt ở sau sương phòng. Dương Diễn nói, lấy ra mở mang tầm mắt. Tần Cửu Hiến nói, tiểu đệ ngươi đừng quá mức. Dương Diễn cho hắn cái khinh khỉnh, không để ý tới. Tần Cửu Hiến nói, qua cửa một nhà thân, ta niệm tình ngươi là ta tương lai cậu em vợ, ngươi liền cho ta được đà lớn tới. Bất quá là đầu phá đai lưng, liền nghĩ hô ta mấy lượng bạc. Dương Diễn nói, đó là mẹ ta tặng cho ta áo choàng, ngươi liền không nổi. Tần Cửu Hiến ra vẻ muốn đánh hắn, Dương Diễn đỡ ngực, không nhường chút nào, trở ngại Dương San San ở bên cạnh, Tần Cửu Hiến đành phải nhịn khẩu khí này. Dương San San xem cục diện khó mà thu thập, một tay đem Dương Diễn kéo đến bên ngoài, mắng, ngươi đừng không biết tốt xấu. Dương Diễn nói, ta liền không biết tốt xấu, ngươi đem quần áo trả ta a. Dứt lời lại muốn đi kéo Tần Cửu Hiến ngay lưng. Dương San San giận dữ, một bàn tay đánh ở trên mặt hắn. Dương Diễn thối lui mấy bước, hốc mắt phím hồng, mắng, ngươi cái này tặc nương bỉ, dám đánh ta. Dương San San mắng, đánh liền đánh, như thế nào? Cút. Dương Diễn xoay người liền đi, Tần Cửu Hiến muốn truy, Dương San San một tay đem hắn giữ chặt, mắng, truy cái gì truy? Nếu là hắn đem chuyện của chúng ta nói. Tần Cửu Hiến vẫn nhìn lấy Dương Diễn rời đi phương hướng. Em ta này, ta hiểu. Hắn sẽ không nói. Dương San San mắng, mua mấy thước vải cùng cắt người thịt dường như. Ngươi trở về chuẩn bị, tối nay tới nhà ta cầu hôn, lại thoái thác liền bắt ngươi đi phân đà sủng nhân. Dứt lời cũng giận đùng đùng đi. Mắt thấy khách nhân chạy hết, Hiệu Bảo Khánh ông chủ nhô đầu ra, hỏi một câu, khách quan ngươi muốn cầu hôn? Ta cái này có làm áo cưới vải tốt, xem một chút không? Tần Cửu Hiến thưởng hắn một cái khinh bỉ. Cách Hiệu Bảo Khánh, Dương Diễn lòng tràn đầy bực mình, chuyển qua một cái đầu phố, ngồi ở trên mặt đất phục hiệu, trong lòng không ngừng chửi mắng Dương San San đôi cậu nam nữ này. Chuyện tối ngày hôm qua hắn kỳ thật không muốn cùng cha mẹ nói, liền làm miệng xí cường. Hắn rõ ràng quy củ, gian dâm phụ nữ là thiên hạ tổng chu tội lớn, báo lên địa phương môn phái, lập tức bắt về quy án, nếu là chạy, lệnh truy nã phát xuống đi, quản ngươi trốn đến cựu đại gia chỗ nào đều có người bắt. Tân Cửu Hiến cái này anh rể là khi định, nói cho cha mẹ nghe, bọn họ không vui, nhiều nhất mắng Dương San San hai câu, đây coi là không thể trả thù. Chỉ là nếu Dương San San xuất giá, những năm này thủ chẳng phải không có báo đâu. Không được, nhất định phải khiến nàng chịu điểm khí. Hắn tinh tế suy nghĩ, nghĩ không được biện pháp tốt. Dương San San cá tính kiên cường, trước kia hắn thử qua bắt hết xanh rắn nhỏ đi hù dọa nàng, kết quả đều bị nàng một chân giẫm chết, ngược lại là bản thân không đành lòng, khổ sở vài ngày. Hắn cũng nghĩ qua làm hư nàng hộp trang điểm, làm hư nàng một ít đồ vật, lại nghĩ tới cha mẹ kiếm tiền không dễ dàng, làm hư còn muốn bổ sung. Chẳng lẽ bản thân thật cầm cái này tặc nương bị không có cách nào? Dương Diễn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nghĩ lấy, đột nhiên nghe đến ầm ĩ, nguyên lai là phụ cận có người thủ thần mở hí. Dương Diễn trong lòng nhất thời vô tự, đứng dậy đi theo đám người tham gia náo nhiệt. Đến trước vũ đài, hắn nhớ tới thời thơ hấu cha mẹ dẫn hắn xem qua hí, lúc đó bản thân nghe không hiểu kịch nam, chỉ cảm thấy trên đài đảo xanh xanh đỏ đỏ rất xinh đẹp, hiện tại lại xem, tự nhiên so thời thơ hấu rõ ràng một ít. Trên đài diễn màn kịch là Gia Trọng Biên Lâm Sung Đêm Chạy, hắn chưa có xem qua thủy hử, đây là lần đầu tiên nghe cố sự này, đại khái nghe ra được, là nói có vị tên là Lâm Sung hảo hán bị thái úy cao cầu chỗ hại gặp nạn câu chuyện, từ lửa đốt rơm có chàng thẳng nghe đến Lâm Sung biết được vợ bỏ mình, quyết ý lên lương sơn. Chỉ nghe, ta trông cậy vào phong hầu vạn giảm ban siêu, sinh so làm phản quốc hồng cân, làm phản chủ hoàng xảo, lại liền như thoát bị diều hâu, cách lồng tỏ khôn, phá vong đẳng dao. Cứu quốc khó ai chu chính mão, trưởng hình pháp khó đến cao đảo. Chỉ cái này tóc mai vi bù, hành lý tiêu điều, chiếm được cái đấu chuyện tiên hồi, quản giáo ngươi biển sôi núi dung. Trên đài người sướng làm đều tốt, toàn thân sục sôi, cũng nghe được Dương Diễn trong lòng phiền muộn khó bình. Hắn thẳng đem Lâm Sung coi như bản thân, chị gái cho rằng cao cầu, chỉ cảm thấy Lâm Sung tựa như bản thân đồng dạng bị khuất. Lại nghe đến, nhớ mẹ vợ, đem ai dựa vào? Ta nơi này các hung cũng chưa biết, hắn nơi đó sinh tử nên khó liệu. Dọa đến ta, mồ hôi chảy ròng ròng, trên người tựa canh rội, đội bảng, nội tâm như lửa đốt. Ấu thế thất, nay ở đâu? Lao tuyến đường, chống không chết mất, mệt nhọc cha mẹ ân có báo. Vi hảo, than thở anh hùng khí sao biến mất, anh hùng khí sao biến mất. Lại cảm thấy Lâm Sung bi thống, tràn đầy nhận thấy. Cứ như vậy, Dương Diễn thẳng nghe đến Lâm Sung lên lương sơn, người xem đứng dậy vỗ tay gọi tốt, hắn cũng đi theo vỗ tay bảo hay. Đang muốn nghe xuống, lại phát hiện đám người dần tán, hắn kinh ngạc hỏi, cứ như vậy, không có đâu. Không phải là muốn giết cao cầu. Có người trả lời, không có, muốn biết phía sau, xem thủy hử chuyện đi. Thủy hồ chuyện. Dương Diễn lặng lẽ ghi lại tên sách, buồn bực nói, Lâm Sung là con mánh hổ, hắn lên lương sơn, vậy cũng nên là sơn hổ chuyện, như thế nào là thủy hổ? Mép nước như thế nào lại có lão hổ? Bất kể như thế nào, hắn một ngày nào đó muốn tìm quyển sách này xem một chút, nếu có thể nhìn đến Lâm Sung giết cao cầu, cái kia mới kêu đại khoái nhân tâm đâu. Mặc dù cảnh ngộ tương tự, nhưng bản thân cũng không thể giết chị gái. Dương Diễn nghe xong một chết ý, nhưng muốn như thế nào báo thù vẫn là không có đáy, đành phải ở trên đường bốn phía du đãng. Đúng lúc đi tới một gian tiệm sắt trước, Dương Diễn hướng bên trong đầu quan sát, nhìn thấy đao kiếm bày ra, còn có chút gia dụng dao thay, đao bổ củi các loại. Hắn dừng lại bước chân, đột nhiên lòng sinh một kế, hỏi tiệm sắt ông chủ nói, có hay không cây kéo nhỏ? Có, đều có. Tiểu ca ngươi muốn cắt cái gì? Tóc. Vật liệu vải. Vật liệu vải. Dương Diễn trả lời, nhỏ một chút, đừng quá lớn. Thợ rèn cầm một thanh dao may cho hắn, Dương Diễn nhìn một chút, nói, vẫn là quá lớn, có hay không càng điểm nhỏ hơn? Thợ rèn trả lời, nhỏ nhất liền thanh này. Dương Diễn cong lên miệng, lại hỏi, cái kia càng nhỏ kéo đâu, không có sao. Thợ rèn suy nghĩ một chút, cầm ra một thanh nửa cái lớn chừng bàn tay cắt móng tay, đây là cắt móng tay, ngươi xem dùng được không? Dương Diễn cầm trong tay ước lượng, hỏi, cái này có thể cắt đoạn vật liệu vải sao? Vải đây thu có chút khó, cắt gấm rèn không quá nhanh nhẹn. Bao nhiêu tiền? Dương Diễn nghĩ thầm, chấp bán dùng á thợ rèn nói, 15 đồng tiền. Dương Diễn sờ một cái túi, chỉ có 5 văn tiền, sắc mặt tạm đạm, đem cắt móng tay đưa trả lại cho thợ rèn nói, quên đi. Thợ rèn nói, tiểu ca là Dương Chính Đức Dương gia công tử a. Đào lao ra lợp nhà thì, ta đi làm qua rèn đúc, thấy ngươi cho Dương lão ca đưa qua cơm. Dương Diễn kinh ngạc đối phương nhận ra hắn, gật đầu nói phải. Thợ rèn lại đem kéo đưa trả cho Dương Diễn, ta chị dâu ở góa, lại muốn dẫn đứa bé, mái hiên phá vẫn là Dương lão ca hỗ trợ bổ sung. Ân tình này ta một mực đi lấy, thanh này cắt móng tay đưa ngươi. Dương Diễn vui vẻ nói, thật sao? Thợ rèn nói, Dương lão ca giúp qua không ít người, mọi người đều cảm niệm hắn đâu. Dứt lời lại đem cắt móng tay từ Dương Diễn cầm trên tay về, ta lại giúp ngươi mài hai lần. Dương Diễn thu lễ vật, nghĩ thầm báo thù đến nhìn, xem một chút sắc trời đã gần đến hoàng hôn, cũng nên về nhà. Hắn ra thành, đi vào rừng cây. Qua rừng cây liền là nhà hắn, cô Linh Linh một gian chỗ ở, chợt có thăm hỏi khách nhân, đều nói dễ nhận. Dương Diễn đi ở trong rừng, màu da cam sắc trời mắt thấy liền muốn chuyển tối. Hắn một mặt đi một mặt nghĩ lấy, trừ củ cải hầm sương sườn, buổi tối còn có thể ăn đến cái gì? Nghĩ đi nghĩ lại liền ngửi đến một trận củ cải hương, Dương Diễn vui mừng, không khỏi chạy lên tới, một hơi thở chạy đến trước cửa nhà. Mới vừa đẩy cửa ra, hắn liền nghe đến một mảnh đao kiếm tiếng leng keng. Ngân quang cùng máu, đây là Dương Diễn mắt đầu tiên chỗ thấy. Máu lây dính ở đao kiếm lên, ông nội, đa thân, mẫu thân trên người, còn có người áo xanh cùng người áo lam trên người. Dương Diễn còn không kịp làm rõ đây là chuyện gì xảy ra, liền nghe đến đa thân tê tâm liệt phế kêu la. Diễn Nhi, mau trốn. Dương Diễn trong nháy mắt lấy lại tinh thần, tất cả mọi người động tác đều nhanh. Hắn nhìn thấy đa thân nắm lấy kiếm cùng kiếm khách áo xanh chiến đấu, trên người đã có nhiều chỗ kiếm thương, ông nội cùng mâu thân cũng rút kiếm giáp công một tên khác kiếm khách áo lam. Đa thân muốn hắn mau trốn âm thanh không ngừng ở Dương Diễn trong đầu nổ tung, nhưng không kịp, thân thể của hắn như rót giấm đồng dạng bùn rùn, khẽ động cũng động không được. Tên đưa người áo lam hất ra Dương thị cùng ông nội dây dưa, xông hướng Dương Diễn. Ông nội bay nào tới nghĩ muốn ngăn lại đối phương. Người áo lam kia đột nhiên quay đầu, một kiếm bình tước. Một kiếm này xu thế xảo diệu, chuyên môn vì ứng phó từ sau truy kích địch nhân, Dương Diễn ông nội hộ tôn xuất ruột, lại không kịp né tránh. Một quả đầu bình bình chỉnh chỉnh bị cắt rơi, bởi vì xu thế quá nhanh, ông nội đầu thuận theo chạy nhanh phương hướng bay ra, ở trên mặt đất lăn lăn, lăn đến Dương Diễn trước mặt. Vẫn mắt trợn tròn, phản phất đang thúc giục thúc đẩy lấy Dương Diễn mau trốn. Dương Diễn cho rằng bản thân sẽ thét lên lên tiếng, kêu khóc kêu ông nội, nhưng hắn không có. Hắn giống như là bị một tầng đồ vật bao bọc lại, tất cả âm thanh đều truyền không ra trái tim của hắn. Lập tức, hắn bị một cổ cự lực xung kích ngực, không khỏi mắt tối sầm lại, lui về phía sau ngã xuống. Cái này một bất tỉnh liền không biết nhiều ít thời gian trôi qua, đợi đến Dương Diễn lại mở mắt ra, trước mắt vẫn là nhà của bản thân, là cực kỳ quen thuộc nhất địa phương, cực kỳ quen thuộc nhất hoàn cảnh. Chỉ là hắn vừa mở mắt, liền nhìn đến cha, mẹ, chị gái ngã trên mặt đất, hai tay hai chân bị phản trói ở sau lưng. Hắn thử lấy vùng vẫy một hồi, phát hiện hai tay của bản thân cũng bị trói ngược, lại nhìn đến tiểu đệ cái nôi cũng bị đặt ở trong đường. Bàn ghế bị đẩy đến dựa vào tường một bên, lộ ra chính giữa đất trống, người áo xanh cùng người áo lam liền đứng ở cái kia. Người áo lam hai mươi mấy, thân hình gầy cao, một khỏa mũi tỏi đặc biệt bắt mắt, người áo xanh ba mươi mấy, cặp mắt tinh quang bắn mạnh, vóc người lại so Dương San San còn thấp nửa cái đầu. Trừ hai người này, còn có một cái, đó là Dương Diễn trước đó không có chú ý tới. Người trung niên, tuổi chừng 40 có dư, đầu đội mũ đi xa, trên môi xúc lấy râu nhỏ, khoác lấy một kiện bên ngoài đen bên trong đỏ áo choàng, mặt như sương lạnh, không có chút nào biểu tình, liền ngồi ở ông nội thích nhất trên ghế. Trong phòng bàn ghế đều bị chồng đến 10 điểm mất trật tự, chỉ có người này bốn phía chỉnh tề như trước, hai tay hắn trùng điệp, không nói một câu, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy. Các ngươi là ai? Vì cái gì muốn hại chúng ta? Dương Diễn giống to. Diễn Nhi, không cần nói chuyện. Dương Chính Đức vội vàng quát lên, lại quay đầu nói, buông tha bọn họ, không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn họ không thể báo thù. Các ngươi biết quy củ, thù bất quá ba đời, bọn họ là đời thứ tư, bọn họ không thể báo thù. Dương Chính Đức nói xong, chỉ là không ngừng dập đầu. Dương Thị hốc mắt rưng rưng, cũng đi theo dập đầu. Dương San San dọa đến không ngừng khóc nức nở, chỉ là không ngừng thấp giọng nói, các ngươi tìm nhầm người, các ngươi nhất định tìm nhầm người. Dương Diễn vẫn như cũ chửi ầm lên, các ngươi giết ông nội, các ngươi giết ông nội. Đáng giết ngàn đao, ta muốn các ngươi đền mạng. Đền mạng. Ngậm miệng, tạp chủng. Người áo xanh một chân đem Dương Diễn đá ngã lăn trên mặt đất. Dương Diễn vẫn chửi ầm lên, Dương Chính Đức cũng hắn không quên nổi. Người áo xanh thuận tay đánh vỡ trên bàn chén, nắm lên một thanh mảnh vụn nhét vào Dương Diễn trong miệng, lại dùng lực khép lại hắn hàm dưới. Mảnh vụn vạch phá miệng, từ gương mặt xuyên ra, Dương Diễn mở miệng không thể, chảy đầy miệng máu, chỉ có thể phát ra hô hô âm thanh. Người áo xanh cười nói, ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ a, lớn tiếng một chút. Người áo lam nói, các ngươi nếu biết quy củ giang hồ, liền nên sớm một chút tự sát, làm gì còn sống thai nạn kéo dài con cháu. Liên lụy chúng ta tìm nhiều năm như vậy, ngươi trông ngươi xem mặt mũi bao lớn, liền trưởng môn đều vì ngươi tới. Nói lấy nhìn hướng sau lưng trung niên áo bào đen, trong ánh mắt mang lấy hỏi thăm. Khách áo bào đen kia vẫn là mặt không biểu tình, trong mắt đã không có thương hại, cũng không có báo thù hưng phấn, ngược lại dường như cái người ngoài cuộc. Người áo lam nhấc lên kiếm, nói, từ cái nào bắt đầu tốt? Dứt lời xem xong Dương Thị một mắt. Dương Thị tự biết khó may mắn, đối với Dương Chính Đức cười khổ nói, Chính Đức, chúng ta đợi sau lại làm phu thê. Dương Chính Đức chỉ tới kịp kêu một tiếng nương tử, người áo lam tay nâng một kiếm đem Dương Thị yết hầu bạch phá, máu tươi phun ra ngoài, vậy đến trên bàn trên đất tràn đầy đều là. Dương San San lớn tiếng thét lên. Dương Diễn thấy mẹ chết thảm, một ngụm tức giận lấp đầy ở ngực, liền muốn nổ tung đồng dạng, lại không cách nào phát tiết, chỉ có thể không ngừng vặn vẹo thân thể, ra sức vùng ấy, dây thừng đem hai tay hai chân đều siết ra máu, hắn lại không phát giác gì. Người áo lam lại rút kiếm đối với Dương Chính Đức nói, lại đến đổi lấy ngươi. Người áo đen nhẹ nhàng khục một tiếng, người áo lam giống như là sau lưng bị người bổ một đao đồng dạng, bả vai lập tức đứng thẳng. Người áo xanh trầm giọng nói, trước hết giết nhỏ. Người áo lam lúc này mới tỉnh giấc qua tới, đối với Dương Chính Đức nói, ba cái, ngươi lưu lại một cái, dư lại hai cái muốn chết. Ngươi lưu lại ai? Dương Chính Đức nhìn lấy ái thê chết thảm, lại nghe đến cái vấn đề này, không khỏi sức sở, dùng âm thanh hỏi, ngươi, ngươi nói cái gì? Người áo lam nói, thù không quá ba đời, diệt không thể cả nhà. Ông nội ta tốt với ngươi, khiến chính ngươi chọn, lưu lại cái nào khi diệt môn chủng. Dương Chính Đức nhìn thoáng qua Dương Diễn cùng Dương San San, lại nhìn về phía trong chiếc nôi trẻ sơ sinh, ánh mắt dao động bất định, không khỏi lại xem xong người áo đen một mắt. Người áo đen vẫn là trầm tĩnh mà ngồi xuống, tựa hồ cũng đang chờ hắn làm ra quyết định. Người áo lam nói, nếu không ngươi nói, trước hết giết ai? Dương Chính Đức run giọng nói, ta. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Dương Chính Đức trong lòng chua xót, lại chỗ nào có thể hạ quyết định. Người áo lam nói, không chọn được, ta giúp ngươi lựa chọn a. Dứt lời cầm kiếm đối với Dương Diễn. Dương Diễn không sợ chút nào, hắn đầy miệng máu tươi, đã nói không ra lời, nhưng vẫn cặp mắt trợn lên, giống như muốn phun ra lửa. Người áo lam lại đem kiếm chỉ hướng Dương San San nói, vẫn là cái này. Dương San San lắc đầu thét lên, đừng, đừng giết ta. Người áo lam lại uy hiếp nói, quyết định tốt chưa? Lưu lại ai? Dương Chính Đức trong lòng biết cầu xin tha thứ vô dụng, khẽ cắn răng, hạ quyết tâm nói, lưu lại nhỏ nhất. Nói xong quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn Dương Diễn cùng Dương San San. Người áo lam cười ha ha nói, nghe được không? Cha của các ngươi không muốn các ngươi rồi. Dứt lời tay nâng một kiếm, Dương Diễn chỉ nhìn đến trong chiếc nôi văng lên một đạo huyết tiễn, nghe đến oa. Một tiếng khóc kêu, liền lại không có tiếng vang. Người áo lam cười nói, thú vị, thú vị. Dương Diễn trong đầu một mảnh trống rỗng, trong lòng nghĩ chỉ có tiểu đệ chết rồi. Tiểu đệ cũng chết rồi. Bản thân đều không có ôm vào mấy lần tiểu đệ, cứ như vậy chết rồi. Hắn thấy không rõ trong cái nôi tình huống, chỉ mong lấy còn có một điểm kỳ tích, không lo được đầy mặt máu tươi, gồ néo người nghĩ muốn tiến lên tìm tỏi hư thực. Người áo lam kia mắt mở trừng trừng nhìn lấy, chờ hắn đến gần cái nôi, một chân đá vào bụng hắn lên. Dương Diễn ở trên mặt đất lật vài vòng, đau đến chu lên, lại chỉ có thể phát ra tiếng nghẹn ngào, hai hàng nước mắt trong nháy mắt băng xuống tới. Trong miệng hắn nhét đầy mảnh sứ vỡ, gương mặt tràn đầy vết thương, nước mắt hôn lấy máu thấm ướt mặt đất. Đột nhiên, cửa sân nha một tiếng bị đẩy ra, mọi người nhìn lại, tới chính là Tần Cửu Hiến. Tần Cửu Hiến tay cầm một con nhạn sống, mới vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy như thế dọa người tình cảnh. Cửu Hiến, cứu mạng. Dương San San thấy người yêu đi tới, lớn tiếng kêu cứu. Dương Diễn lần thứ nhất đối với hắn tương lai anh rể tồn lấy lớn như vậy hy vọng, nóng trông Tần Cửu Hiến có thể đem trước mắt cái này và cái ác đồ thiên đào vật quả. Tần Cửu Hiến bước xuống nhạn sống, đang muốn rút kiếm, người áo xanh vẹo vọt đến trước mặt hắn. Người áo xanh kiếm càng nhanh, Tần Cửu Hiến kiếm vừa mới rút ra, liền cảm thấy trên cánh tay một trận đau nhức kịch liệt, đã bị vạch ra thật dài một đạo vết máu, nhất thời máu chảy ồ ạt, kiếm dài rơi xuống đất. Chỉ như thế một thương thấy máu, hắn mới huyết khí chi dũng liền hoàn toàn biến mất không còn tăm tích, vội vàng quỳ rạp xuống đất, ôm lấy người áo xanh bắt đuổi, nước mắt câu hạ hô nói, đại gia tha mạng. Ta không biết, ta không có nhìn đến. Hắn vốn là mới vừa lĩnh hiệp danh trạng người mới, kinh nghiệm thực chiến gần không có, càng chưa từng sát thương mạng người, đối mặt trước mắt như vậy sinh tử tương bắc cục diện, hắn không chiến đã e sợ, dưới chân mềm nhũn, quỳ lạy cầu xin tha thứ. Người áo xanh khinh miệt nhìn lấy Tần Cửu Hiến, vốn đối với tình làng kêu cứu Dương San San thấy thế, không khỏi sững sờ ngay tại chỗ, miệng há hốc không biết nên nói cái gì, ánh mắt càng từ nguyên bản hy vọng chuyển đến thất vọng, cuối cùng ở Tần Cửu Hiến tiếng cầu xin tha thứ trong mắt đi tiêu cự. Dương Diễn tâm càng là lạnh đến như rớt vào hầm băng. Người áo xanh nhìn hướng người áo đen nhẹ nhàng phất phất tay, người áo xanh liền rời đi nguyên bản chỉ lấy Tần Cửu Hiến mũi kiếm. Tần Cửu Hiến như được đại xá, lớn tiếng nói, ta sẽ không nói ra đi, ta sẽ không nói ra đi. Hắn lại nhìn cũng không dám xem Dương San San một mắt, vội vàng liên tục lăn lộn chạy ra ngoài. Người áo lam đối với Dương San San cười nói, đây liền ngươi tình nhân, như thế không tốt, còn không bằng cùng ta. Dương San San đột nhiên uốn éo người, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, thút thít cầu khẩn, hô nói, đại gia, khiến ta cùng ngươi, van cầu ngươi, ngươi buông tha ta tới hầu hạ ngươi, ta sẽ khiến ngươi rất thoải mái. Dương Diễn cùng Dương Chính Đức quả thực không thể tin vào thai của bản thân. Dương Chính Đức run giọng nói, San Nhi, ngươi đang nói cái gì? Dương San San nói, ngươi cũng chỉ bất công tiểu đệ, ta không nên chết, ta không muốn. Lập tức quay đầu đối với người áo lam cầu khẩn, cha ta không muốn ta, cái này tiểu đệ ta luôn luôn chẳng ghét, ta không muốn cùng bọn họ cùng một chỗ chết. Dương Diễn lại kinh sợ lại sợ, giờ phút này hắn thả chết cũng không nguyện hướng kẻ thù yếu thế, lại nghĩ không ra Dương San San vì bảo vệ tính mạng lại sẽ nâng ra điều kiện vô sỉ như thế, chỉ cảm thấy Dương San San giống như ba người này đồng phạm đồng dạng, đang cộng đồng tàn sát bản thân một nhà. Dương Chính Đức mắng to, gian dâm phụ nữ, người xấu danh tiết, thiên hạ tổng chu, các ngươi không thể làm như vậy. Ta là tự nguyện, ta là tự nguyện. Dương San San cầu khẩn nói, các ngươi buông tha ta, ta nào dám đi vu cáo các ngươi. Người áo lam nuốt nước miếng một cái, dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn hướng người áo đen. Người áo đen không có lên tiếng, lộ vẻ ngầm đồng ý, tựa hồ bất luận cái gì hành vi có thể giàn vặt Dương gia người hắn đều sẽ không phản đối. Người áo lam đại hỉ, đang muốn tiến lên, Dương Chính Đức hét lớn một tiếng, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Đột nhiên bắn người lên va về phía người áo lam. Người áo lam đang muốn hưởng lạc, sợ hắn vướng bận, một kiếm xuyên qua Dương Chính Đức ngực. Dương San San kinh hô một tiếng. Người áo lam một chân đá văng Dương Chính Đức, trong miệng mắng, tự tìm cái chết. Dương Chính Đức ngã trên mặt đất, nước mắt giàn giụa, mặc dù khí tức yếu ớt, vẫn không được chửi ầm lên. Người áo lam không muốn xấu hứng thú, lại ở bộ ngực hắn bụng dưới liền chọc mấy kiếm, máu chảy đầy đất, cụt liền không có âm thanh. Dương Diễn cuồng khí nộ dũng, đầu giống như là đột nhiên phồng lớn gấp 10, trời đất quay cuồng một mảnh hỗn loạn. Bộ ngực hắn có một đoàn lửa, dạ dày lại nhanh chóng co lại, hắn muốn nói, nhưng chỉ có thể nôn khan, làm động tới trong miệng chén bể mảnh vụn từ gương mặt từng khối xông ra ngoài. Nhưng hắn không cảm giác được đau, hắn chỉ cảm thấy nóng, rất nóng rất nóng, đoàn lửa kia lan tràn ra, từ trong ra ngoài làm bỏng hắn, hắn chỉ là không ngừng miệng lớn thở gấp, trợn to mắt, khiến cổ kia nóng từ trong mắt, trong miệng phát tiết ra ngoài, tơ máu bò đầy cả mắt. Người áo lam mắng vài câu, quay đầu hỏi người áo xanh nói, nếu không trước tiên đem tiểu tử kia giải quyết ta. Người áo xanh nói, người ngốc ca. Tiểu tử này chết rồi, nàng còn hầu hạ ngươi làm gì? Người áo lam nói, vẫn là Thạch Cửu ca nghĩ đến chú đáo, ha. Người áo lam một kiếm cắt ra chói trên người Dương San San dây thừng, Dương San San vội vàng cởi ra quần áo, lộ ra một đôi tuyết đũ. Người áo lam đem quần cởi xuống, dùng mệnh lệnh ngữ khi nói, dùng miệng. Nói lấy dùng lực đem đầu của nàng ấn xuống, lộ ra biểu tình thỏa mãn. Người áo xanh Thạch Cửu nhấc lên Dương Diễn cười nói, ngươi vẫn là sự a. Hiện tại không xem, chết liền không có cơ hội. Dương Diễn không muốn xem, nhưng hắn không có chuyện khai đầu. Hắn phải nhớ kỹ ba người này tướng mạo, nhất định phải nhớ kỹ. Cho dù ở trong địa ngục dày vò 10 triệu năm, hắn cũng muốn trở về báo thù. Không, hắn đã không e ngại địa ngục, bởi vì nơi này chính là địa ngục. Hắn nắm chặt thanh kia tiệm sắt mua về cắt móng tay. Hắn đem nó giấu ở trong tay áo, vốn nghĩ thừa dịp Tần Cửu Hiến không chú ý thì cắt đoạn đầu kia đai lưng, hắn nhìn thấy Tần Cửu Hiến mới nhớ tới thanh này cây kéo. Thanh này cây kéo cũng không có bị lục soát đi, hắn lặng yên không một tiếng động từ trong tay áo lấy ra, thừa dịp Thạch Cửu chuyên chú trước mắt hoạt xuân cùng, từng chút cắt đoạn trên tay bản thân dây thừng. Hắn muốn phản kích, cho dù biết người trước mắt võ công cao cường, liều chết cũng muốn phản kích, đem thanh này cắt móng tay cắm ở mỗi một cái kẻ thù trên người, cắm trên người Dương San San. Quá khứ hắn cùng Dương San San không hợp chỉ là chị em tầm đó xung đột, chỉ có thời khắc này. Thời khắc này, hắn thành tâm thống hận Dương San San, hắn thậm chí không phân rõ hắn càng hận những người này vẫn là càng hận cái này vô sỉ chị gái. Người áo đen tựa hồ cũng không có nhận ra được Dương Diễn cử động. Chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút, hắn liền muốn tránh thoát trói buộc, hướng bọn họ báo thù. Dương San San hai tay đỡ lấy người áo lam giữa háng, nhắm mắt lại, dường như ở tận lực hầu hạ. Người áo lam tay trái chống kiếm, tay phải ở Dương San San trước ngực không được nào nặn, miệng nói, Thạch Cửu ca cũng qua tới, nương môn này đủ tao, chúng ta cùng một chỗ. Ác. Hắn nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, hiển nhiên cực kỳ hưởng thụ. Đột nhiên, người áo lam kêu thảm thiết, Dương San San ngẩng đầu lên tới, đầy miệng máu tươi. Nàng hiển nhiên mưu đồ đã lâu, tay phải một thanh bắt lấy người áo lam kiếm trong tay, cổ trắng tự mình va về phía mũi kiếm, lập tức ra sức vừa nghiêng đầu, bị cắt đứt cổ lập tức phun ra đầy trời máu bắn tung tóe. Máu bắn tung tóe trong, Dương Diễn nhìn đến Dương San San ngã xuống thân ảnh, bị máu nhuộm dán thành một đoàn mặt tựa hồ đang đối với hắn mỉm cười. Dương Diễn không dám tin, hắn không hiểu, không hiểu mới vừa rồi còn nghĩ tham sống sợ chết chị gái vì cái gì lại đột nhiên tìm chết. Hắn lúc này hai chân bị trói, chỉ có thể quỳ trên mặt đất, trong đầu hỗn loạn bất ham. Người áo lam đau đến lăn lộn đầy đất, không ngừng kêu thảm, Thạch Cửu khiếp sợ trước mắt biến cố, nhưng Dương Diễn trong mắt chỉ có máu. Máu, đều là máu, ông nội máu, mẫu thân máu, tiểu đệ máu, cha máu, còn có trước một khắc hắn còn thật sâu thống hận lấy Dương San San máu. Bọn họ người cả nhà máu. Cùng lúc đó, Dương Diễn dây thừng trên tay cắt đứt. Hắn vô ý thức nắm chặt kéo, mang lấy tràn đầy lửa hận, ra sức đâm hướng Thạch Cửu bụng. Thạch Cửu vạn không ngờ tới tiểu tử này có thể tránh thoát trói buộc phản kích, phốc một tiếng, kéo cắm vào Thạch Cửu phần bụng. Đáng tiếc kéo kia vốn không phải là lợi khí giết người, mũi nhọn cắm vào một tấc liền bị cơ bắp ngăn lại, Dương Diễn ra sức uốn éo, thân đao khuấy động cơ bắp, Thạch Cửu kêu to một tiếng, đau nhức kịch liệt khiến hắn mất đi lý trí, giận dữ nói, buông tay. Vung kiếm chém hướng Dương Diễn. Dương Diễn trợn lên cả mắt, chuẩn bị nhận lấy cái chết, kiếm kia lại ở trước trán hắn sinh sinh dừng lại. Chẳng biết lúc nào, người áo đen đã đứng ở hắn cùng Thạch Cửu chính giữa, tay phải thực trung hai ngón tay kẹp lấy Thạch Cửu kiếm, một tay khác thì ấn ở Dương Diễn trên vai. Dương Diễn chỉ cảm thấy cái kia trên lòng bàn tay dường như có vô biên tự lực, ép tới hắn một cái ngón tay đều động không được, ngay cả trên tay cắt móng tay cũng dần dần cầm không được. Hắn không chịu từ bỏ cái này vũ khí duy nhất, vẫn là cầm thật chặt, bất đắc dĩ cuối cùng là chống cự không được, hai tay buông lỏng, suy đổi ngồi ở địa phương. Người áo đen xem xong Thạch Cửu một mắt, lông mày nhẹ nhàng nhảy một cái, dường như ở hỏi thăm. Thạch Cửu bội nói, xin lỗi, trưởng môn, ta nhất thời tức giận, ta không nghĩ phá hư quý củ. Nói xong ôm bụng tối lui đến một bên. Người áo đen nhìn lấy Dương Diễn, thản nhiên nói, ngươi có một cái chị gái tốt. Đây là hôm nay Dương Diễn nghe hắn nói qua duy nhất một câu nói, là phương bắc khẩu âm. Người áo đen lập tức nhẹ nhàng một đẩy, Dương Diễn hướng về sau trượt mấy thước, mãi đến tầng tầng đâm vào trên tường, mắt tối sầm lại, ngất đi. Một bất tỉnh này liền cũng không biết qua bao lâu, Dương Diễn lại mở mắt ra thì trước mắt chỉ có một mảnh đỏ, máu đồng dạng đỏ. Hắn nhớ trước khi hôn mê phát sinh tất cả sự tình, nhưng chẳng biết tại sao hắn cảm thấy bình tĩnh, ngoài ý muốn bình tĩnh, giống như là tất cả những thứ này toàn bộ chưa từng xảy ra đồng dạng. Ông nội thi thể không có đầu, chị gái thi thể để trần thân, tiểu đệ của hắn ở ngâm đầy máu loang trong cái nôi, không khóc đều, còn có cha cùng mẹ đang nằm ở trên mặt đất. Nhìn đến tất cả những thứ này, lại thật là bình tĩnh, hắn cảm thấy hắn đời này bi cùng đau đều đã khuynh tiết không còn. Hắn không để ý miệng cùng toàn thân đau đớn, nhúc nhích dây rồi lấy, nhặt lên thanh kia cắt móng tay, đem trên chân bản thân dây thừng cắt đoạn. Hắn đứng người lên tới, không có ôm lấy cha mẹ thi thể khóc giống, cũng không có ý đồ an táng bọn họ, thậm chí liền cầm mảnh vải đậy lại trần trụi chị gái cũng không có. Hắn căn bản không có lại tới gần thi thể một bước, chỉ là từng chút móc ra trong miệng những cái kia đã xuyên thấu gương mặt chén bể mảnh vụn, dùng nước thanh tẩy vết thương. Rất đau, nhưng Dương Diễn không cảm giác được đau. Hắn muốn đem dính lên mắt máu tươi rửa đi, nhưng mảnh đỏ kia rửa không đi. Hắn không biết hai mắt của hắn che kín rốt cuộc cởi không xong tơ máu, ngày hôm qua mắt thấy hết thảy không chỉ thay đổi tâm trí của hắn, cũng tổn thương ánh mắt của hắn. Từ đó về sau, Dương Diễn nhìn cái thế giới này đều là màu đỏ. Hắn nhớ tới cha lưu cho hắn hốc tối, thế là đến trong phòng của cha tìm kiếm, cuối cùng ở bàn đọc sách phía dưới tìm đến giống nhau như lúc hốc tối. Hắn từ bên trong tìm ra một cái ngăn kéo gỗ, ngăn kéo gỗ bên trong thả lấy một khối lệnh bài màu vàng nóng, cầm lên chữ nặng, làm sao cũng có 3-4 lượng nặng, chính diện đúc lấy tiên hà trưởng lệnh 4 chữ, sau lưng thì là hào quang mây trôi hình vẽ, rất là tinh xảo. Cha làm sao sẽ có thứ quý giá như thế? Lại vì cái gì giấu ở đây? Trừ lệnh bài, trong hốc tối còn có một chương cũ kỹ phát bảng, hầu như vừa đụng liền muốn bể nát trang giấy. Phía trên viết lấy sòng bạc duyệt phong, dưới góc phải vẽ lấy một chương mỏng khô nhỏ mặt, lại siêu siêu bẹo bẹo viết lấy cái lao chữ. Chữ lao cái kia niết lên phải bên trên dày, dưới trái mỏng, phía dưới chủy dựng đứng xuyên qua, nhìn lấy giống như là một thanh đao. Hắn lại quay về đến phòng bản thân, lấy ra bản thân hốc tối trong cất giấu cầu tú hoa châm. Hắn không biết những người kia là ai, cũng không biết vì cái gì muốn lưu lại hắn sống. Hắn không biết những cái kia cái gọi là quy củ. Hắn càng không biết, từ nhỏ khi dễ hắn Dương San San vì cái gì sau cùng sẽ nguyện ý vì hắn mà chết. Còn con nàng trước khi chết vẹn kia mỉm cười. Nhưng hắn biết bản thân nên làm cái gì. Hắn sẽ vĩnh viễn nhớ chuyện này. Hắn đem quần áo đóng gói, đem cầu tú hoa châm cùng lệnh bài cất vào trong ngực cất kỹ, đem trong phòng bếp dầu hạt cải hắt vây đầy đất. Hắn nâng lên bó đuốc, quay đầu lại xem cái nhà này một lần cuối cùng. Nhớ mẹ cùng vợ, đem ai dựa vào? Ta nơi này các hung cũng chưa biết, hắn nơi đó sinh tử ứng có liệu. Dọa đến ta, mồ hôi chảy ròng ròng, trên người như rội cành, vội vàng, nội tâm như lửa đốt. Ấu thế thất, nay ở đâu? Lao tuyên phòng, trống không chết mất, mệt nhọc cha mẹ ân có báo. Dương Diễn ném xuống bó đuốc, khiến ngọn lửa nuốt hết phòng nhỏ. Thừa dịp hoàng hôn rời khỏi nhà này hắn từng có qua. Bi hảo, than thở anh hùng khí sao biến mất, anh hùng khí sao biến mất. Chương 14, Chu Môn Hào Khách chương 14, Chu Môn Hào Khách Côn Luân năm 85 thu tháng 8 Dương Diễn vào thành, thừa dịp lúc ban đêm gõ cửa tiệm sát. Thợ rèn cầm ánh đến mở cửa mắng, cái nào đột tử không cho người ta ngủ. Định thần nhìn lại, ánh đến dưới ánh trăng, Dương Diễn đầy miệng vết sẹo, cặp mắt đỏ tươi, tức thì lấy làm kinh hãi, trên tay ánh đến suýt nữa rơi. Dương Diễn thẳng đi vào tiệm sắt tìm binh khí. Thợ rèn biết có biến cố, hỏi: "Dương công tử, phát sinh chuyện gì đâu?" Dương Diễn cũng không trả lời, đầu tiên là chọn thanh kiếm, cầm lấy không tiện tay, lại chọn một thanh hơi nhỏ điểm. Thợ rèn lên tới muốn hỏi, Dương Diễn từ trong ngực lấy ra mấy lượng bạc, đó là hắn từ trong nhà tìm ra toàn bộ gia sản, lấy một khóa bạc vụn bảy đặt liền rời đi tiệm sát. Thợ rèn ngơ ngác một hồi, nghe đến bên trong tức phụ hô nói: "Người nào?" Thợ rèn trả lời câu: "Không có việc gì." Hắn đóng cửa, luôn cảm thấy trong lòng không an tâm. Dương Diễn nâng lấy kiếm, hắn nhớ người áo đen Phương Bắc khẩu âm, liền vọng bắc mà đi. Trang viện công nhân thấy Dương Chính Đức cùng Tần Cửu Hiến liên tiếp 2 ngày không có tới bắt đầu làm việc, đang buồn bực, nội thành liền truyền ra Dương gia diệt môn tin tức. Nguyên lai sáng nay thợ rèn đi một chuyến Dương gia, trở về liền đem tin tức tản ra đi, lại thông chi cái ban quản sự phân đà chủ sủng nhân. Dương Chính Đức xưa nay thiện trí giúp người, mọi người nghe nói tin tức, quần tình xúc động phẫn nộ, lại nghĩ Tần Cửu Hiến đồng thời mất tích, nhất thời hoài nghi, tập hợp chúng hướng Tần Cửu Hiến nơi ở tìm đi, kết quả lại là người đi nhà trống. Hàng xóm chỉ nói Tần Cửu Hiến tối hôm qua sau khi ra cửa liền không lại về, chỉ biết hắn nguyên là Lâm Xuyên người, còn lại hoàn toàn không biết, mọi người càng là hoài nghi. Bản địa quản sự cái đầu bị lại phái người hướng lên báo diệt môn sự tình, xương Tần Cửu Hiến vì nghi phạm, hiện nay đang đối bắt, đối với Dương Diễn hành tung lại chẳng quan tâm. Dương Diễn cách thành, ven đường hỏi đường. Nhưng tay hắn cầm binh khí, hình dạng đáng sợ, lại khắc mặt là thường, vừa mở miệng liền kéo theo gương mặt cùng đầu lưỡi vết thương, âm thanh quỷ dị, người qua đường nhao nhao chạy trốn. Thật vất vả gặp đến một cái thiện tâm đại thẩm thấy hắn đáng thương, nghe hắn nói, lại quan tâm hắn, Dương Diễn chỉ hỏi con đường, còn lại đều không đáp. Cái kia đại thẩm đành phải nói cho hắn, xuôi theo đường lớn hướng bắc liền là Lâm Xuyên, đến nơi hắn chớ nói người áo đen lại là chưa từng nhìn thấy. Huyện Súng Nhân cách Lâm Xuyên chỉ có mấy chục dặm đường. Người nói Phủ Châu là Thất Sơn nhất thủy lượng phân điền, đi tuy là cái bang xây dựng dịch đạo, vẫn là gập đền. Dương Diễn chỉ là đi, khát liền tìm nước uống, đi thẳng đến buổi trưa, đột nhiên cảm giác một trận choáng váng, nguyên lai hắn một ngày không ăn, sớm đã đói đến đầu choáng váng. Dương Diễn lúc này mới nhớ tới bản thân chỉ mang lộ phí, lại không có mang lương khô, nhìn đến cách đó không xa có nhà gia điếm, liền hướng chỗ kia đi tới. Trong gia điếm, mấy tên lộ khách nhao nhao nhìn hướng hắn tới. Lúc này Dương Diễn vết thương sinh ngủ, vừa đụng đồ ăn nóng liền không ngừng chảy máu, thế là mua mấy cái bánh bao ngợi làm lương khô. Hắn một nhấm nước, kéo theo gương mặt vết thương trên lợi, mỗi ngay một thoáng đều như dao cạo kim châm đồng dạng đau đớn, đành phải cùng nước hoàn chỉnh nuốt xuống. Hắn chuẩn bị tốt lương khô, cùng chủ tiệm mua ấm nước chứa nước, lại tiếp lấy đi. Đi không có nửa canh giờ, đột nhiên cái hốt một trận trọng kích, hắn còn không làm rõ được chuyện gì xảy ra, mấy tên lưu manh một trận quyền đánh chân đạp, đem hắn đánh ngã trên mặt đất, lại đưa tay vào trong ngực hắn đào hắn túi tiền. Dương Diễn liều mạng nắm lấy trong ngực cái kia cầu tú hoa châm, thẳng đem lòng bàn tay ngón tay đều đâm ra máu. Đám kia tên cướp vặn không mở ngón tay hắn, lại sợ người tới, trong lúc đội vàng chỉ cướp túi tiền cùng tấm lệnh bài kia liền đội vàng thoát đi. Dương Diễn nỗ lực đứng lên, xem bóng lưng là giả điêm cái kia mấy tên lộ khách, biết đuổi không kịp, lại một thọt hướng Lâm Xuyên đi tới. Đi vào đêm, Dương Diễn dùng kiếm cắt mang thảo làm giường bị, liền ở bên cạnh đường hoang dã ngủ đêm, may mà không gặp rắn độc manh thú quấy nhiễu. Cứ như vậy đã đi 2 ngày, trưa ngày thứ 3 mới đến thành Lâm Xuyên. Côn Luân cộng nghị sau, thế lực của cái bang chiếm chết giang, Phúc Kiến, Giang Tây tam tỉnh, Giang Tây dùng Phủ Châu với tư cách trọng trấn kinh doanh, cái bang trước kia dùng hành khất làng xóm, trong bang nhiều vì rốt đặc cán mai quân nhân, các đời bang chủ liền dùng hương văn vị trọng trách. Lâm Xuyên cổ có tài tử chi hương mỹ dự, Giang Tây tổng đà liền ở chỗ này. Tự nhiên, cũng bởi vì cùng một cái lý do, chết Giang Thiệu Hưng thành cái bang tổng bộ chỗ tại. Trong hai ngày đuổi mấy chục dặm đường, Dương Diễn lại mệt lại mỏi, toàn thân đau bứt nhức. Vết thương của hắn chưa trải qua trị liệu, lại ngủ ở bẩn dơ chi địa, không ngờ mọc ra giỏi tới, bò đầy mặt, người trong thành thấy hắn hình dáng tướng mạo nhao nhao chạy trốn. Hắn nhìn chu vi xung quanh, tự nhiên không thấy được kẻ thù, trải qua một gian đại viện lạc, nghe đến có cái lộn chi thành, cũng vô tâm đi quản. Thoáng nhìn mắt, trong ngõ hẻm mơ hồ thấy một cái bóng lưng quen thuộc, hắn đang muốn bước nhanh về phía trước, đột nhiên một trận trời đất quay cuồng, ngã xuống. Người cái lừa đảo, lưu manh này. Ai? Có người té xỉu rồi. Đây là hắn trước khi hôn mê âm thanh sau cùng nghe đến. Lại mở mắt ra thì, Dương Diễn trước nhìn thấy một cái bóng lưng. Đó là cái lao nhân bóng lưng. Dương Diễn lập tức giơ tay đi sờ trong ngực bản thân cầu tú hoa trầm, thấy cầu vẫn ở trong ngực, trong lòng nhất an, lại đi tìm kiếm của hắn. Kiếm của hắn đâu? Dương Diễn không khỏi hô lên, nhưng trong miệng phát ra lại là tiếng rên rỉ. Lão nhân quay đầu lại, bước lên phía trước trấn an hắn nói, chớ lộn xộn, nghỉ ngơi. Dương Diễn dãy rủa lấy nhìn xung quanh trong phòng, lão nhân hỏi, ngươi tìm cái gì? Lập tức tỉnh ngộ, từ dưới giường lấy ra kiếm tới, hỏi, ngươi tìm cái này? Dương Diễn cất qua kiếm tới, gắt gao ôm lấy, đang muốn mở miệng, lão nhân lại để lại bộ ngực hắn nói, xuyệt, không cần nói chuyện. Đầu lưỡi ngươi bị thương, ít mở miệng, nghỉ ngơi nhiều. Dương Diễn lắc đầu, hắn ôm lấy kiếm muốn đứng dậy, nhưng toàn thân bủn rủn đau đớn. Chợt nghe a một tiếng, cửa phòng mở ra, một thiếu nữ mang lấy chén thuốc đi vào. Thiếu nữ này tuổi chừng 17, hình thể phúc thái, so Dương Diễn thấp, nhìn lên lại so Dương Diễn nặng một ít. Lão nhân đem Dương Diễn đỡ dậy, nói: "Ta họ Tôn, là cái đại phu, đây là cháu gái ta A Châu." Nghe đến đối phương là cái đại phu, Dương Diễn lúc này mới phát giác trên mặt đã thoát thuốc. A Châu nói: "Đừng cử động, ta đút ngươi uống thuốc." Nói lấy liền đem chén thuốc một muỗng đút cho Dương Diễn. Dương Diễn nhìn lấy A Châu, nhớ tới Dương San San trước khi chết cái kia một vệt mỉm cười, hốc mắt đột nhiên một đỏ, dãy rủa lấy kêu lên: "Chị!" Hắn nói chuyện phát âm không rõ, A Châu nghe thành cảm ơn chữ, vội vàng nói: "Không cần phải nói cảm ơn, đây là nên." Dương Diễn thu hồi cảm xúc, muốn lấy ra bạc, lúc này mới nhớ tới trên người ngân lượng sớm bị cướp sạch trống không. Tôn đại phu thấy thần sắc hắn, đoán ra nguyên do, nói: "Ta dù không biết trên người ngươi phát sinh chuyện gì, cũng vô ý nghiên cứu tỉ mỉ, chỉ là con mắt của ngươi." Dừng một chút, lại nói: "Ngươi bị thương quá nặng, lại không có kịp thời trị liệu, gieo xuống bệnh căn, sau đó trên mặt lưu lại sẹo, nói chuyện không lưu loát đều là khó tránh khỏi, nhưng tính mạng lại là không ngại. Ngươi có cái gì việc tư chưa hết, nếu là không tiện bàn giao, cũng đều chờ thương thế tốt lên lại nói." Từ vài ngày trước ra biến đến nay, Dương Diễn lần đầu tiếp thu người khác thiện ý, không khỏi cảm thấy một dòng nước ấm trong lòng. Nhưng hắn vô tâm dưỡng bệnh, chỉ muốn sớm ngày tìm đến kẻ thù báo thù. Tôn đại phu nói: "Ngươi nghỉ ngơi thêm, chúng ta không quấy rầy ngươi." Dương Diễn lại ngủ một giấc. Vết thương của hắn tối giữa viêm, khẽ động liền toàn thân đau đớn, điều dưỡng một ngày, bệnh tình lặp đi lặp lại, khi thì hôn mê, khi thì thanh tỉnh. Ngày thứ hai tỉnh lại thì Tôn đại phu đang nấu thuốc, thấy hắn thức dậy, hỏi: "Ngươi như thế nào?" Dương Diễn toàn thân vô lực, Tôn đại phu thay hắn bắt mạch. Dương Diễn nhìn thấy Tôn đại phu trên mặt một khối bầm tím, đưa tay chỉ, Tôn đại phu nói: "Không có việc gì." Dương Diễn trong lòng hoài nghi. A Châu lúc này đi vào, trên tay cầm lấy một bao quần áo, hỏi: "Đây có phải hay không là đồ vật của ngươi?" Dương Diễn vừa nhìn, trong bao quần áo bày đặt lại là hắn hai ngày trước bị cướp đi bạc vụn cùng tấm lệnh bài kia, trong lòng càng là nghi hoặc. Tôn đại phu hỏi: "Đâu tìm đến?" A Châu nói: "Liên đặt ở cửa nhà chúng ta, cũng không biết là ai đưa tới." Dương Diễn chỉ lấy bạc, lại chỉ Tôn đại phu, Tôn đại phu biết ý hắn, áng chừng một khối bạc vụn nhỏ nói: "Ta liền thu ngươi tiền thuốc, dư lại ngươi lưu lấy đi." Dương Diễn rất là cảm kích, nhưng vẫn chẳng biết tại sao lệnh bài cùng bạc sẽ trở về. Tôn đại phu rời khỏi trong phòng, Dương Diễn chỉ trên mặt bản thân, lại chỉ cửa, dự tính là hỏi thăm A Châu, Tôn đại phu làm sao bị thương. A Châu thấy Dương Diễn hỏi lên, có miệng cả giận nói: "Nội thành tới cái lựa gạn, lại bá đạo, cứ bệnh nhân không nói, còn thương ông nội." Dương Diễn hiếu kỳ, chỉ A Châu, so cái mở miệng thủ thế muốn A Châu nói tỉ mỉ. Nguyên lai Tôn đại phu là trong thành nổi danh nhân y liệt, cứu bệnh y thương, gặp đến nghèo khổ cũng chỉ thu một ít tiền thuốc, sinh hoạt ra kế nhiều dựa vào thay trong thành Chu đại hộ một nhà xem bệnh chỗ được. Đại khái một tháng trước, Chu đại hộ mới cưới tiểu thiếp đột nhiên sinh bệnh hiểm nghèo, nói ngược buồn bực thở hổn hển, ngày đêm dày vò, không thể cùng Chu đại hộ sinh hoạt vợ chồng. Chu đại hộ sốt ruột, mời Tôn đại phu trần trị, Tôn đại phu trị liệu rất lâu, thủy chung không đúng bệnh. Ước chừng nửa tháng trước, tới một cái tên là Chu môn thương thầy thuốc lang thang, tự xưng tổ tiên vi phú bất nhân, thu nghiệp sư phụ bản giao yếu nghĩa xem bệnh 3 năm, cho nên xem bệnh không thu tiền xem bệnh, chỉ thu dược phí. Hắn nghe nói Chu đại hộ nhà tiểu thiếp bệnh có chữa, tới cửa thăm hỏi. Chu đại hộ cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, mời hắn vào, xem bệnh qua sau, nói Chu phu nhân là dương tinh xúc thể, âm dương bất dung, thủy hỏa không điều, cho nên đến bệnh tim. Chu đại hộ hỏi: "Cái gì là dương tinh xúc thể?" Chu môn thương liền hỏi: "Chu đại gia ngươi làm việc thì phải chăng âm dương treo ngược?" Chu đại hộ không có ý tứ, nói: "Xác thực, có mấy lần." Chu môn thương nói: "Chỉ sợ không phải mấy lần mà thôi a." Chu môn thương thấy Chu đại hộ chỉ là cười ngượng ngùng, liền tiếp lấy nói: "Lão gia ngươi thể vượng tinh thịnh, liền là nói ngươi quá mức uy mãnh, dương khí quá vượng. Người bình thường giao hợp là nam trên nữ dưới, cái kia dương khí từ âm hộ đi bảo, mà từ thất khiếu ra, nhưng ngươi âm dương làm sai lệnh, phu nhân không chịu được nổi, dương khí hóa tiêu tan không được, liền tích xúc ở trong cơ thể. Bệnh này muốn tốt, cần dẫn đạo dương tinh." Nói xong, Chu môn thương khiến Chu phu nhân dựng lên thân thể, lấy một cây dài 3 thước châm, ở phu nhân sau lưng vào lộ. dùng dài như vậy châm ý bệnh coi là thật trước đây chưa từng gặp. Cũng không biết hắn từ Chu phu nhân sau lưng cái nào huyệt đạo đâm vào, tay trái kẹp lấy châm, tay phải đột nhiên đánh về phía Chu phu nhân ngực, cây châm kia đột nhiên một thoáng liền từ ngực xuyên lên ra. Hắn cứ như vậy hai tay ở lồng ngực nơi kẹp lấy châm, lập tức tay trái vừa kéo, tay phải một thả, châm kia liền thu về. Chu Môn Thương nói, ta đã giúp phu nhân đục thủng thiết khí, nhưng muốn khỏi hẳn, còn phải uống ta tổ truyền bí phương. Chỉ là dược liệu này không tiện nghi, cần ba lượng bạc một tiếp, sớm tối dùng mới có thể khỏi hẳn. Chu đại hộ thấy hắn cái này xuyên châm nhập ngực thần kỹ, bị hù đến sửng sốt một chút. Tên này tiểu thiếp là hắn mới cưới, thương yêu nhất, chớ nói một ngày 6 lượng bạc, liền là một ngày 60 lượng bạc cũng nguyện ra. Chu Môn Thương lại dặn dò, phu nhân chi bệnh chính là bởi vì giao hợp mà lên, nếu không điều dưỡng tốt liền sinh hoạt vợ chồng, bệnh tình sợ sẽ ác hóa. Nếu đảo lại, hại ngươi tích xúc cấm khí, chỉ sợ. Chu đại hộ vội hỏi, chỉ sợ như thế nào? Chu Môn Thương nâng lên ngón trỏ hướng lên trời, lại hướng phía dưới một câu. Chu đại hộ cả kinh nói, chẳng lẽ sẽ đảo dương? Chu Môn Thương gật đầu một cái, Chu đại hộ vội nói, không phạm giới, tuyệt không phạm giới. Sau đó Chu Môn Thương đưa tới dược hoàn, quả nhiên ăn một lần thấy hiệu quả, Chu phu nhân thân thể dần đỡ bệnh, Chu đại hộ mỗi ngày dâng tặng bạc, không nói chơi. Tôn đại phu vừa nghe việc này, thật là buồn cười. Hắn đối với A Châu nói, người này là một tên lừa gạt, ngôn ngữ trong nghề kêu tố đại phiếu. Trên đời này nào có ba thước châm cứu chi lý, lại nào có xuyên ngực châm pháp môn. Đó là trò lừa gạt một loại. Châm kia tổng cộng có hai đoạn, một đoạn là cho người xem, dài chừng ba thước, sau thô trước hẹp, bên trong có dấu cơ quan, đâm vào sau lưng, phần đầu liền rút vào, hắn lại thừa dịp trước ngực vỗ một cái, đem mặt khác một đoạn châm kẹp ở trong khe hở ngón tay, nhìn đi lên liền dường như xuyên qua ngực. Bệnh nhân bị hắn ở cái vỗ này, đâu phân rõ đau đớn ở ngực là bị châm chọc vẫn là bàn tay đánh. Đến nội dương tinh xúc thể y lý, càng là nói hiệu nói vượng, coi là thật nói hiệu nói vượng. A Châu lại hỏi, vậy vì sao Chu phu nhân uống thuốc sẽ thấy hiệu quả? Tôn đại phu trả lời, đó là giang hồ tẩu phương thuật sĩ đặc biệt, lại xưng đỉnh dược nhiều dùng thủy ngân, anh túc những vật này luyện chế, uống vào sau các loại chứng bệnh đều có thể chậm lại một ít, nhưng không trị tận gốc, dùng nhiều càng là thương thân. Tôn đại phu lại nói, cái kia Chu Môn Thương nói hắn làm ý không thi dược, dược liệu gì muốn ba lượng bạc một thiếp. Lại nói, hắn nếu thật không lấy tiền, làm sao không ở bản thân trong thôn làm nghề y, lại thế nào không mở y quán, suốt ngày liền ở trong quần phương lâu. Tôn đại phu đi đến Chu gia nỗ lực quên can, Chu gia không tin, hắn lại đi tìm Chu Môn Thương lý luận, Chu Môn Thương ngược lại cười hắn, có hỏa điểm không tránh, tận phí một ít công phu trên người thủy mã tử, khó trách trị không được sử nhi. Đây cũng là giang hồ phiến tử ngôn ngữ trong nghề, có tiền kêu hỏa điểm người nghèo kêu thủy mã tử kiếm tiền kêu trị sử nhi. Tôn đại phu càng vững tin hắn là lừa đảo, chỉ là Chu đại hộ không nghe khuyên bảo, bị Chu Môn Thương vu oan bản thân đỏ mắt. Cũng liền là ngày ấy, Dương Diễn trùng hợp té xỉu ở Chu đại hộ ngoài phòng, bị Tôn đại phu cứu. Dương Diễn suy nghĩ một chút, nguyên lai cùng ngày nghe đến chính là Tôn đại phu cùng tên kia lừa đảo tranh chấp, xem ra bản thân lúc đó là ngã vào Chu đại hộ nhà phụ cận. A Châu lại nói, hôm nay Tôn đại phu lại đi quần phương lâu cùng Chu Môn Thương lý luận, lại bị hắn đẩy ra, đâm đến trên ván cửa, bị thương. Dương Diễn lúc này nhất không nghe được loại này lấy mạnh hiếp yếu sự tình, không khỏi trong cơn giận dữ. Hắn từ trước đến nay tính tình cương liệt, ra môn tao biến sau càng lại như hỏa rộ dầu. Đột nhiên nghe đến ngoài cửa Tôn đại phu âm thanh hoảng sợ nói, ngươi tới làm gì? Lại nghe một cái âm thanh nói, nhớ đến ngươi vài ngày trước nhặt cái kia bé con, đặc biệt tới xem một chút. Chỉ thấy một người thẳng tắp đi vào nhà tới, Tôn đại phu ngăn không được hắn. Dương Diễn xem người kia, cằm dài nhỏ, nhã nhặn trên mặt mang theo vài phần thô kệch, nhất là một đôi mày rậm đặc biệt bắt mắt. Tôn đại phu kéo lấy người kia nói, đứa bé này không có tiền, ngươi chớ có gây chuyện. A Châu kéo kéo Dương Diễn góc áo, ánh mắt ra hiệu, nguyên lai người này liền là Chu Môn Thương. Chu Môn Thương trên dưới quan sát Dương Diễn, lại đến gần trên người hắn hít hà, Dương Diễn cảm thấy hắn mạo phạm, lại chán ghét hắn khi dễ Tôn đại phu, nam kiếm, mãng. Cùng ngày, một kiếm chém tới. Hắn vô ý đả thương người, chỉ muốn hù dọa đối phương, khiến đối phương ăn chút nhỏ đau khổ. Nhưng hắn thương bệnh chưa lành, một kiếm này siêu siêu bẹo bẹo, rất là vô lực. Chu Môn Thương nhẹ nhàng linh hoạt nhận lấy kiếm, mắng, tiểu vương bắt dám đả thương người a. Hắn vóc người gầy cao, sức lực lại lớn, hai tay kéo một phát liền đem Dương Diễn nhấc lên. Tôn đại phu đội nói, hắn là đứa bé, lại là cái bệnh nhân, ngươi đừng thương hắn. Dương Diễn hai chân huyền không, trên người đồ vật rơi lấy đất, liền tấm lệnh bài kia cũng rơi trên mặt đất. Chu Môn Thương cúi đầu nhặt lên, cười nói, nguyên lai là cái hòa điểm. Quay đầu đối với Tôn đại phu nói, bệnh nhân này quy ta. Tôn đại phu vội nói, ngươi sao có thể bá đạo như vậy? Chu Môn Thương nói, ta liền bá đạo như thế nào? Tiểu tử này cầm kiếm thương ta, ta dẫn hắn đi cái bang, xem một chút làm sao phân xử. Tôn đại phu nói, hắn chính là đứa bé, lại không có tiền, ngươi bắt hắn làm gì? Chu Môn Thương nói, hắc, ngươi nói ta là một tên lừa gạt. Đứa bé này nếu là y chết rồi, ta bồi mạng, nếu là chưa tốt, ngươi đừng có lại đi Chu gia tìm ta phiền phức. Liên ngươi dạng nghèo kiết sắc này, hắn tiền thuốc ngươi đến dán nhiều ít. Ta là giúp ngươi tiết kiệm, không biết tốt xấu. Dương Diễn muốn vùng ấy, bất đắc dĩ toàn thân không có sức lực, Chu Môn Thương đem trong tay hắn kiếm đoạn, đem Dương Diễn vùng đến trên vai, giống như đeo bao phục đồng dạng. Hắn động tác thô bạo, Dương Diễn bị hắn một vùng, nhất thời bất tỉnh. Chu Môn Thương cũng không quay đầu lại, xài bước đã đi, Tôn đại phu cùng A Châu làm sao cũng ngăn không được. Dương Diễn cảm giác bản thân giống như là nằm ở trên một bàn đông, mềm nhũn, ấm ấm, lại ngửi đến một cổ mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Hắn mở mắt ra, phát hiện bản thân nằm ở một trường cất bước trên giường, nóc giường có vẽ mẫu đơn hoa văn, trên cột giường từng mảnh ửng đỏ mặt thơ, lại gặp chung quanh bảy trang sức đều là bình hoa đồ ngọc, còn có một con trạm trổ tinh tế lư hương, lượn lờ thăng lấy khói xanh. Hắn xuất thân nhỏ khó, đâu thấy qua bực này hoa lệ khí phái. Trong lúc hoảng hốt chỉ cảm thấy là tiên cảnh. Đột nhiên, gió cuốn màn tơ, chậm rãi bay lên. Dương Diễn quay đầu đi, chỉ thấy liêm màn lướt qua, một đầu thon dài thân ảnh đứng ở bàn trước, chung quanh bột phấn bay tán loạn, xương trắng dường như. Lại là Chu Môn Thương đang nhào bột não. Ở cái này lịch sự tao nhã trong căn phòng nhào bột não, không chỉ đột ngột, cũng quá không giảng cứu. Chỉ thấy Chu Môn Thương nện nhào nặn bùng ném, lặp đi lặp lại không ngừng, Dương Diễn nghi thẩm, không biết hắn lại muốn làm cái gì trò lừa gạt. Gia hỏa này không làm lừa đảo, làm cái đầu bếp ngược lại là hữu mô hữu dạng. Hắn đang muốn đứng dậy, Chu Môn Thương liền mắng, Tôn lão đầu không có bảo ngươi chớ lộn xộn sao? Cùng cái con khỉ ngang ngược đồng dạng, luồn qua cuốn lại. Dương Diễn tính cách cương liệt, gặp đến kính trọng đó là lễ phép chủ đáo, nói đều nghe, gặp đến thô lỗ chẳng ghét, đó là ngươi khiến hướng đông, ta càng là hướng tây. Hắn bởi vì Tôn đại phu nguyên cớ chán ghét Chu Môn Thương, Chu Môn Thương muốn hắn nằm, hắn lại muốn đứng dậy. Chu Môn Thương mắng, tốt một con khỉ ngang ngược. Cầm lên bột nhau đi tới Dương Diễn trước mặt, một tay đem Dương Diễn đẩy về trên giường. Dương Diễn mở miệng muốn mắng, Chu Môn Thương nhét một khối to bằng đầu nắm tay bột nhau nhét vào trong miệng hắn. Dương Diễn đang muốn phun ra, Chu Môn Thương siết chặt mặt hắn gò má không khiến nhả ra, lại đem bột nhão một đoạn tiếp một đoạn nhét vào trong miệng hắn, thẳng đem Dương Diễn miệng nhét đầy đường đường. Dương Diễn khí tức không thuận, nuốt không nổi lại nhả không ra, ác đến nước mắt nước mũi tê xuất, liều mạng truy đánh Chu Môn Thương. Chu Môn Thương chê hắn phiền, dùng chân đè lại hai tay hắn, vẫn không chịu dừng tay, lại nhét lại chen, mãi đến đem trong miệng hắn một điểm cuối cùng khe hở đều nhét đầy. Dương Diễn vùng vây không thể, lại thở không nổi, đành phải mặc hắn lên hay. Chu Môn Thương thấy hắn ăn phận, lại đem còn thừa lại bột nhão nhét thành hình dài mảnh, ở hắn trên dưới lợi lên ấn đều, lúc này mới buông tay. Chu Môn Thương một thả tay, Dương Diễn liền muốn rôi tay đi đào bột não. Chu Môn Thương nói, nghĩ muốn khỏe rất nhanh, đừng cử động nó, làm tốt. Dương Diễn nhớ tới Tôn đại phu nói Chu Môn Thương là lừa đảo, hóa ra đây cũng là cái gì phương thuốc cổ truyền. Không để ý tới Chu Môn Thương phân phó, liền muốn rôi tay đi đào. Chu Môn Thương ngăn lại hắn, lại mắng vài câu, co rụt lại tay, Dương Diễn lại đi đào, Chu Môn Thương lại cản. Như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, Chu Môn Thương mắng, mẹ nó nguyên lai không phải là khỉ, là ngưu à. Hai người đánh đến hòa khởi. Chu Môn Thương kéo xuống liêm màn đem Dương Diễn tay chân trói chặt, Dương Diễn không ngừng vùng vẫy và mèo. Chu Môn Thương dứt khoát đem hắn trói gô, trói thành cái bánh trưng đồng dạng, máng, thật là châu nốc, không trói không nghe lời. Dương Diễn cũng không chịu vừa, chừng lấy Chu Môn Thương, Chu Môn Thương thấy hắn chừng bản thân, cũng chừng trở về. Hai người chừng mắt tương đối, cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ, ai cũng không chịu đem mắt rời đi đi. Hai người đều không chịu vừa, ước chừng rằng có một khắc đồng hồ, một tên cô nương vào cửa hỏi, Chu công tử, cái kia Tôn đại phu lại tới. Chu Môn Thương cũng không quay đầu lại, máng, đem cái kia lão ngoan cố đuổi trở về. Cô nương lại nói, hắn mang người của cái bang, nói ngươi bắt cóc thiếu niên đâu. Chu Môn Thương lại nói, khiến thất nương đuổi bọn họ, đừng đến phiền ta. Cô nương kia cười nói, Chu công tử thật là lớn hòa khí, nếu không tiện tiếp giúp ngươi giảm nhiệt ta. Chu Môn Thương nói, ngươi giúp cái này ngu xuẩn con bê tiêu hỏa. Cô nương kia nói, trên giường công tử, ngươi nhìn một chút ta, có đẹp hay không? Dương Diễn nghe nàng gọi bản thân, chỉ không để ý tới. Cô nương kia thấy bọn họ như vậy lấu pháp, cảm thấy buồn cười, đến gần trước giường, dùng tóc đi cào Dương Diễn mũi. Chu Môn Thương thấy thế, vội vàng quát bảo ngưng lại nói, đừng cử động hắn. Hắn cái này vừa uống, không nhịn được rời đi ánh mắt. Cô nương kia giật nảy mình, Chu Môn Thương nói, hắn hiện tại phong lấy khẩu thiếu, nếu nhảy mũi, khí tức ngực dòng, sẽ đem phổi cho nổ. Cô nương kia không ngờ được nghiêm trọng như vậy, vội vàng nói xin lỗi. Chu Môn Thương đuổi nàng đã đi, nhìn hướng Dương Diễn, chỉ thấy Dương Diễn trong mắt tràn đầy đắc chí, lộ vẻ đối với thắng trận này trừng mắt thi đấu rất là đắc ý. Chu Môn Thương cả giận nói, vừa rồi không tính, chúng ta lại đến một lần. Dương Diễn nghiêng đầu đi, liền không nhìn hắn. Chu Môn Thương nghẹn một ngụm một ngạn, suy nghĩ một chút, xoay người không biết cầm cái gì sự vật, đi tới Dương Diễn trước mặt, hỏi, có biết hay không đây là cái gì? Dương Diễn không để ý tới hắn. Chu Môn Thương nâng lên một cái hộp nhỏ, bên trong đều là tinh tế nhúc nhích tiểu trùng, nói, đây là giỏi. Nói lấy cầm lên môi dao, đem giỏi bôi ở Dương Diễn trên mặt. Dương Diễn giận dữ, chỉ là vùng vây không được. Chu Môn Thương lại dùng băng gạc che ở Dương Diễn trên mặt, mắng, lão tử muốn đi chơi gái. Bướng bỉnh con bê, ngươi nếu có bản sự cũng đừng động, khiến giỏi ăn ngươi. Chờ trên mặt ngươi sinh trưởng con ruồi, lão tử liền phục ngươi, gọi ngươi một tiếng ông nội. Chu Môn Thương rời khỏi sau, Dương Diễn nghi thẩm, cái này tà ma ngoại đạo làm cái quỷ gì? Gian vật như vậy ta lại có chỗ tốt gì? Hắn nghĩ không thông, tăng thêm vừa rồi vùng bẫy lại hư tốn không ít sức lực, không bao lâu liền ngủ thật say. Hắn lại tỉnh lúc tới, Chu Môn Thương đang uống rượu, thấy hắn tỉnh, mắng, còn không có chết nha. Dương Diễn không để ý tới hắn, Chu Môn Thương nâng lấy bầu rượu tiến lên thăm hỏi, hỏi, hiện tại ngươi miệng làm mùi vị gì? Ngọt, chua, đắng. Dương Diễn trong lòng thầm mắng, cái này ngu ngốc, ngươi nhét miệng ta, ta trả lời thế nào? Hắn vừa nghĩ lại, phát hiện đầu lưỡi quả nhiên nếm đến một tia vị ngọt, đây là hắn mấy ngày tới lần thứ nhất cảm nhận được hương vị. Chu Môn Thương lúc này mới nhớ tới Dương Diễn miệng bị tắc lại, nói, đều quên trong miệng ngươi nhét lấy thuốc. Như vậy đi, ngươi gật đầu một lần là ngọt, hai lần là chua, ba lần là đắng, có được hay không? Dương Diễn nghe hắn nói bột nhão là thuốc, trong lòng buồn bực, chỉ là một giấc tỉnh dậy, tinh thần tốt lên rất nhiều, lại nghĩ sớm một chút thoát ly cái này phiền lòng cuốn cảnh, thế là gật đầu một cái. Chu Môn Thương gật đầu một cái, lại không có giúp Dương Diễn lấy ra trong miệng bột nhão. Hắn bưng một chậu nước, lại lấy tới một cái hộp thuốc nhỏ, trước lấy xuống Dương Diễn trên mặt băng gạc, dùng nước đem trên vết thương dòi rửa xuống, tỉ mỉ quan sát một hồi, lúc này mới gật đầu một cái, cầm lên bôi dao nói, có bản sự cũng không cần lên tiếng. Nói xong từ hộp thuốc bên trong cạo một khối nhỏ thuốc mỡ bôi ở Dương Diễn trên mặt. Dương Diễn hai mắt trợn mắt, đau đến như muốn bất tỉnh đi, nhưng tính cách hắn quả cường, nói không hừ liền không hừ, chỉ là tứ chi co giật không ngừng. Chu Môn Thương lên xong thuốc, lại dùng băng gạc đắp lên, nói: "Ngươi ngày mai liền có thể xuống giường, nếu là ngoan, liền giúp ngươi mở trói." Dương Diễn quay đầu sang chỗ khác, chỉ không để ý tới hắn. Chu Môn Thương đang muốn rời đi, đột nhiên nghe đến đùng đùng cục âm thanh, lại quay đầu tới, vỗ đầu một cái nói: "Mẹ nó tặc bà nội, đều quên cho ngươi ăn cơm rồi. Bất quá ngươi hiện tại cũng ăn không được cái gì. Ngươi an phận điểm, ta khiến người cho ngươi hầu hạ một ít cháo lạnh." Chu Môn Thương ra ngoài, một lát sau mang lấy một tên chừng 20 duyên dáng cô nương trở về, chỉ lấy Dương Diễn nói: "Giao cho ngươi." Nói xong đem Dương Diễn trong miệng bột nháo móc ra. Dương Diễn chợt cảm thấy trong miệng bùng lỏng, thật dài thở ra một hơi. Cô nương kia cười nói: "Ta tới hầu hạ công tử." Nói lấy nâng lên chén, từng muỗng đút đồ ăn Dương Diễn. Dương Diễn rất lâu không ăn uống, cái kia cháo lạnh trong trộn lẫn thịt vụ, uống đặc biệt thơm ngon mỹ vị, Dương Diễn uống đến gốc, ho ra. Cô nương kia nói: "Đừng nóng đội, còn nhiều nữa." Thì hỉ. Dương Diễn nghe âm thanh kia cùng lúc trước cô nương lại là bất động, trong lòng nghi hoặc, quay đầu hỏi: "Đây là nơi nào?" Một lời của hắn thốt ra, phát giác bản thân nói chuyện bình thường, đầu lưỡi cũng linh hoạt nhiều, rất là kinh ngạc. Cô nương kia cười nói: "Nơi này là Quần Phương lâu." Dương Diễn giật nảy cả mình: "Ký viện?" Cô nương kia cười nói: "Không phải là ký viện, nào có giường thoải mái như vậy." Nói xong lại cười khanh khách cái không ngừng. Dương Diễn quay đầu đối với Chu Môn Thương cả giận nói: "Ngươi dẫn ta lên ký viện." Chu Môn Thương đang nhào bột nhão, trả lời: "Ký viện thì sao? Ký viện giường thoải mái, căn phòng nhiều, lại là phát tài công cụ, quét dọn sạch sẽ nhất, ga giường đệm chăn đều là nước sôi nóng giặt qua. Trừ ký viện, đâu tìm được nhiều như vậy cẩn thận tỉ mỉ ủi thiếp cô nương chiếu cố. Chờ bệnh nhân tốt, mang cái cô nương đổi cái căn phòng, lập tức liền biết có được hay không. Ngươi nói, cái này ký viện có phải hay không là thượng hạng dưỡng thương địa phương?" Cô nương kia ha ha cười nói: "Chu công tử như vậy nói, là muốn đem Quần Phương lâu đổi thành y quán đâu?" Chu Môn Thương cười nói: "Hiện tại không coi như y quán. Nếu không các ngươi nhiễm hoa liều ai xem, cái này lỗ mãng con bê lại là ở đâu ra?" Cô nương kia chỉ lấy Dương Diễn cười nói: "Nhìn ngươi đem nhân ra chói, không nghĩ tới ngươi còn cái khẩu bị này." Chu Môn Thương cười nói: "Nếu không ngươi cũng thử một chút." Cô nương cười nói: "Thôi ta, liền chờ Chu đại phu trầm đến." Nàng đút xong Dương Diễn, mang lấy chén canh muốn đi, Chu Môn Thương lại thuận tay sờ nàng phần mông một thanh. Chu Môn Thương đem mới xoa bột nhão cầm tới Dương Diễn trước mặt, nói: "Như thế nào, đầu lưỡi tốt hơn nhiều đâu?" Dương Diễn gật đầu. Chu Môn Thương ra hiệu Dương Diễn mở miệng, Dương Diễn há miệng ra, Chu Môn Thương lại đem mới xoa bột nhão nhét vào trong miệng hắn, nói: "Miệng lưỡi vết thương khó khăn nhất đồng bằng, ngươi thương miệng sâu, muốn hoàn hảo liền phải cố định trụ. Cái kia Tôn lão đầu, nhất lưu nhân phẩm, nhị lưu y thuật, tam lưu đầu." Dương Diễn nghe hắn làm nhục tân nhân, đẩy Chu Môn Thương một thanh, Chu Môn Thương nói: "Bướng bỉnh con bê còn nổi giận. Ngươi không ngoan ngoãn bó thuốc, là muốn ta dùng cưỡng ép ư?" Dương Diễn biết hắn nói được làm được, cũng đoán được hắn là thay bản thân trị thương, thử một tiếng, không phản kháng nữa. Chu Môn Thương lại nói: "Mà bất luận hắn không hiểu nhân tình thế sự, liền nói ngươi vết thương này chảy mủ, hắn liền không nên giúp ngươi tẩy đi dòi bọ. Cần biết dòi bọ chuyên môn ăn thì thối, vết thương của ngươi nhỏ vụn mà nhiều, khó mà dọn dẹp, ta đoán là bị người nhét mảnh vụn gốm sứ ở trong miệng, trước tiên cần phải khiến dòi bọ ăn một vòng, dư lại vết thương liền dễ xử lý. Ta dùng tiếp dược này Tôn đại phu cũng điều chế không ra, trước biến mất cơ, sau sinh thịt, ngươi dùng liền sẽ không lưu lại sẹo." Chu Môn Thương đem Dương Diễn miệng nhét đầy, tiếp lấy lại nói: "Ta lên thuốc này bột não, dùng tới trị liệu vết thương trên đầu lưỡi ngươi. Ngươi đầu lưỡi nếm ngọt, gốc lưỡi đắng, mở lưỡi là chua. Ngươi nếm đến vị ngọt, biểu thị đầu lưỡi khôi phục năm thành, chờ ngươi nếm ra vị chua, đại khái liền tốt bảy thành, nếu là nếm đến vị đắng, vậy liền mười đủ mười tốt." Nói xong, Chu Môn Thương à, một tiếng, đi xem Dương Diễn mắt, thấy cái kia con ngươi trùng quanh đỏ tươi còn chưa tàn đi, nếu mày nói: "Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai trở lại nhìn ngươi." Lại qua một ngày, Dương Diễn rời giường, đầu lưỡi cùng trên gương mặt đau đớn đều đã biến mất hơn nữa, chỉ là miệng chắn đến khó chịu, cộng thêm toàn thân bị trói, không thể động đậy. Chu Môn Thương nói: "Ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời, ta liền thay ngươi mở trói." Lúc này Dương Diễn đối với Chu Môn Thương bản sự đã tin mấy phần, biết hắn không phải là người xấu, liền gật đầu một cái. Chu Môn Thương thay hắn mở trói, gọi người an bài nước tắm, khiến Dương Diễn tắm gội thay quần áo. Dương Diễn rửa mặt qua sau, tinh thần hơi lại, hướng người lấy giấy bút, ở trên giấy viết lấy: "Ngươi vì sao muốn hại Tôn đại phu?" đưa cho Chu Môn Thương. Chu Môn Thương xem xong tờ giấy, mắng: "Thao mẹ cái âm hộ. Ta liền nói họ Tôn lão đầu nhất lưu nhân phẩm, nhị lưu y thuật, tam lưu đầu. Trước đó mắng qua hắn y thuật, hiện tại liền nói hắn đầu này, hắn đến chết đều không hiểu Chu gia phu nhân đến chính là bệnh gì." Dương Diễn thần sắc nghi hoặc, nhìn lấy Chu Môn Thương. Chu Môn Thương nói: "Vậy gì ngực buồn bực thở hổn hển lại không thể sinh hoạt vợ chồng?" Chu phu nhân bề ngoài nhìn lên hảo hảo, Tôn lão đầu lại xem bệnh không ra tật xấu. Cái này ngực buồn bực thở hổn hển là khoa nào? Không thể sinh hoạt vợ chồng lại là khoa nào? Mạch tượng không ngại lại là chuyện ra sao? Ngươi không hiểu ý ý, ta liền nói cho ngươi, toàn bộ đều không phải là một chuyện, tất cả đều là giả." Dương Diễn thần sắc kinh ngạc, chẳng lẽ Chu phu nhân là giả bệnh? Nhưng vì sao Chu Môn Thương một xem bệnh, nàng liền nói bản thân dần dần khỏi hẳn? Chẳng lẽ Chu phu nhân cùng Chu Môn Thương cấu kết, hợp mưu lừa gạt Chu đại hộ tiền? Chu Môn Thương nói: "Còn nghe không hiểu. Chu phu nhân xác thực có bệnh, nhưng cái kia đều không phải là triệu chứng, nàng đến chính là hoa liễu." Dương Diễn càng là sợ không được manh mối. Chu Môn Thương biết hắn nghĩ không thông, tiếp tục nói: "Tháng trước ta tới Quần Phương lâu chữa bệnh từ thiện, xét ra một cô nương nhiễm bệnh, thay nàng trị. Trên đường nghe nói Chu phu nhân quái tật, lại gặp Chu gia nhân viên thu chi thưởng tới Quần Phương lâu đi lại. Quần Phương lâu là phủ châu lớn nhất tốt nhất ký viện, một cái nhân viên thu chi nhiều ít lương tháng có thể khiến hắn thường tới. Nếu không phải là trong nước bất dầu, liền là có người tài trợ, hai lần một cân nhắc, liền báo cho nội tình. Chu đại hộ tuổi đã hơn 60, thân mập thể rộng, cái kia Chu phu nhân tuổi vừa mới 24, tướng mạo tuổi tác đều không xứng. Nàng cùng nhân viên thu chi yêu đương vụ trộm, âm thầm cho hắn tiền tài, không nghĩ cái kia nhân viên thu chi lại nhiễm lên hoa liễu, lại chuyển cho Chu phu nhân. Chu phu nhân sợ chuyển cho Chu đại hộ bại liêu sự tích, cho nên kiếm cơ không cùng hắn sinh hoạt vợ chồng. Ngươi nói bệnh này Tôn lão đầu có thể trị sao? Nhân gia nói thần tiên khó cứu người vô mệnh, hắn cái này kêu thần y khó trị người vô bệnh, liền tính tiêu hao 100 năm, hắn cũng nhìn không ra cái dám đầu mối. Chi tiết này, Dương Diễn chỉ nghe đến trợn mắt hốt mồm. Chu Môn Thương tiếp tục nói, ta đem nhân viên thu chi tìm đến nghe ngóng, quả nhiên moi ra hư thực. Cái này đưa tới cửa hỏa điệp tử, không lừa bịp liền lãng phí, ta liền đi Chu gia điều nghiên địa hình, lừa gạt một trận, là muốn hủ Chu đại hộ chớ theo phu nhân sinh hoạt vợ chồng. Đến nỗi ta mở cho Chu phu nhân thuốc, tất cả đều là trị hoa liễu đúng bệnh đơn thuốc, theo dự đoán của ta, lại uống mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Hắn nói chuyện lúc nhã lúc thô, lại xen lẫn vài câu giang hồ phiến tử thuật ngữ, may mà Dương Diễn mấy ngày nay cùng hắn ở chung nghe thói quen, lại biết, người y thuật tốt, hà tất lựa gạt tiền. Chu Môn Dương nói, ta đáp ứng sư phụ, làm nghề y 3 năm không lấy tiền. Ta chữa bệnh cứu mạng không thu phần văn, đến tìm Vương viện chữa bệnh từ thiện hoa liễu, ăn uống ngủ cô nương tất cả đều là quần phương lâu chiêu đãi. Dương Tinh tích thể là giả bệnh, mở cho Chu phu nhân cũng là thuốc giả, chỉ là thuốc giả vừa vặn đúng đến bệnh thật, đó là trùng hợp. Cho nên nói, Chu đại hộ số tiền kia là lừa gạt tới, không phải là y tới, làm nghề y không lấy tiền, gạt người nhưng muốn thu tiền. Dương Diễn nghe hắn cưỡng từ đoạt lý lại câu câu ở tỉnh, nghĩ thầm, Tôn đại phu có lẽ nhìn lầm người này, nhưng nói hắn nói hiệu nói bượng, cái kia đều là không sai. Chu Môn Thương nói, cho nên, hiểu không? Dương Diễn gật đầu một cái, lại biết, kiếm của ta đâu? Chu Môn Thương xem xong tờ giấy, nhíu mày nói, kiếm của ngươi còn ở Tôn lão đầu nhà, qua hai ngày ta phái người cho ngươi thu hồi, chờ trên mặt ngươi thương thế tốt lên lại nói. Dương Diễn lắc đầu, viết lên, ta rất tốt, hôm nay muốn đi. Chu Môn Thương vô bản mắng to, đi cái đầu của ngươi. Ta là thầy thuốc, ta nói có thể đi ngươi mới có thể đi. Dương Diễn không ngờ tới hắn phát lớn như thế tính tình, cảm thấy cổ quái. Chu Môn Thương nói, ta y nhân không y một nửa, không chờ ngươi thật tốt, đừng nghĩ đi, đây là ngươi thiếu ta. Dương Diễn vốn là cá tính liệt người, ngươi càng là mạnh, hắn càng là cứng, chỉ là Chu Môn Thương đối với hắn có ân, hắn liền không phát tác. Nhưng hắn tâm tâm niệm niệm đều là báo thù, mấy ngày nay chỉ hoãn, chỉ sợ kẻ thù đã đi đến xa, vừa nghĩ đến đây liền đau đến không muốn sống, tức thì xoay người liền muốn đi. Ngươi như vậy báo không được thù. Chu Môn Thương nói, ngươi họ Dương đúng không? Huyện súng nhân bên kia truyền tới tin tức, nhà ngươi sự tình ta đều nghe nói. Dương Diễn thân thể run lên, chậm rãi xoay người lại, nhìn chằm chằm lấy Chu Môn Thương. Chu Môn Thương thản nhiên nói, tâm tình của ngươi ta hiểu, nhưng ngươi như vậy là báo không được thù. Không, ngươi không hiểu. Dương Diễn nhìn lấy Chu Môn Thương, ngươi là cái người tốt, vẫn là người thông minh, có lẽ vẫn là cái lõi đời người, nhưng ngươi không hiểu người thần chết ở trước mặt ngươi dáng vẻ. Loại kia đau, không có tự mình kinh lịch qua, là không có khả năng hiểu. Chu Môn Thương nóng nhìn ánh mắt của hắn, suy nghĩ một chút, nói tiếp, ta cũng là diệt môn chủng. Dương Diễn trợn to hai mắt. Chu Môn Thương nói, cha mẹ của ta cùng huynh trưởng đều là chết ở trước mặt ta. Hắn kéo ra ngực và áo, một đường vết sẹo từ ngực trái thẳng tắp rơi xuống, xuất thủ người kiếm pháp nhất định ngoan tuyệt nên tuyệt, vết thương mới có thể như vậy thẳng tắp. Chu Môn Thương nói tiếp, một năm kia ta so ngươi hiện tại lớn một chút, mới vừa tròn 17 tuổi. Đây chính là vì cái gì ta muốn cứu ngươi nguyên nhân. Nói lấy chậm rãi tiến lên, giang hai cánh tay ôm lấy Dương Diễn. Ngươi còn không có khóc qua. Khi đó, ta cũng là. Chu Môn Thương thản nhiên nói, khóc đi. Dương Diễn tâm tình bị đè nén cuối cùng bại đề, ôm lấy Chu Môn Thương bi gào khóc giống. Chương 15, ngoại truyện, Chu Môn Thương chương 15, ngoại truyện, Chu Môn Thương kỳ thật Chu Môn Thương cũng không tính diệt môn chủng, vết đao kia cũng không phải là như vậy tới, nói như vậy chỉ là vì để cho Dương Diễn để xuống cảnh giác. Cha hắn thường nói một câu nói, muốn chữa bệnh, phải hướng trong đầu đi. Sư phụ hắn cũng thường nói câu nói này, muốn chữa bệnh, phải hướng trong đầu đi. Tổng hợp hai cá nhân cách nói, hắn cũng hiểu câu nói này, chữa bệnh phải hướng trong đầu đi. Chu Môn Thương tên thật Chu Môn Thương, từ nhỏ liền theo cha đi lừa gạt. Cồn vợ ở, thương phía trước là chết yểu, chết trẻ, chết non. Thương phía sau là thương nhân, thương nghiệp, mỗi đến một cái huyện thành, cha liền sẽ viên nghiêm tử đây là ngôn ngữ trong nghề, ý là mời chào quần chúng bây xem. Nói nội dung hắn là nghe quen, đại khái liền là tổ tiên đến tài bất nhân, ra truyền bệnh hiểm nghèo, 40 chết yểu, đi thăm danh y không thể, gặp nhất cao tăng truyền thụ y thuật, giải bệnh hiểm nghèo, thế là chịu sư mệnh, làm y 3 năm làm thiện tích đức, nhưng làm y không thi dược, dược phí phải tự gánh vác. Nói xong một đoạn này liền bắt đầu biểu diễn, hỏi hiện trường người xem ai sinh bệnh, tại chỗ thi cứu. Phạm La nhọt độc các sang, bị thương, hỏa khí che mắt, răng đau thai trí, đều thuốc đến bệnh trừ. Bọn họ nghề này lại có một ít khác hẳn với bình thường pháp môn, như ba thước châm cứu, tay hái khôi ưu ác tính, rút hỏa tả độc các loại, đều là tạo hư lộng giả cho xiếc, hắn cũng từ nhỏ thuần thục. Trong giang hồ quản loại này dùng làm nghề ý vì danh trò lừa gạt kêu tố đại phiếu là một loại độ khó rất cao âm mưu. Đầu tiên, đi lừa gạt người nhất định phải tướng mạo mặc lấy thể diện, khiến người tin tưởng ngươi thật là cái nhân vật, còn cần biết rõ cơ sở dự lý, bản thảo cương mục châm cứu giáp đất kinh thiên kim dược phương thang đầu ca quyết đều phải đọc được mềm dù. Việc này càng muốn hỏa tố không thể thủy tố chính là muốn tốn tiền vốn, ở khách sạn lớn, ăn mặc chi phí đều muốn có cái răng dấp, nói ra đạo lý rõ ràng, nhân gia mới sẽ tin ngươi. Đến nỗi hiện trường trị liệu, liền dựa vào lấy một ít thô thiển phẫu thuật phối hợp mấy loại đỉnh dược đơn thuốc, chỉ ngọn không trị gốc qua mặt quá khứ. Cha nói, muốn chữa bệnh, phải hướng trong đầu đi, nắm lấy tâm lý của người, bệnh liền có thể chữa tốt. Ví dụ nói, người ăn mặc chỉnh tề, nhân gia liền nhiều tin ngươi mấy phần, ngươi tư thái càng cao, nhân gia liền càng ngày càng tin ngươi. Là người đều có lấy mấy phần sợ người lạ, hiện trường làm ý thời điểm cho dù cảm thấy không đúng, cũng chưa chắc sẽ tại chỗ bị trần. Liền nói cái này ba thước châm cứu, đối phương liền tính cảm thấy châm không có đâm vào đi, hiện trường cũng không dám loạn động, liền sợ châm gãy ở bên trong, thương tim, có tầng này cố kỵ, ngươi liền không sợ bị đâm thủng quan thiếu. Lại nói nhọn độc cắt sang, vốn sẽ phải thời gian dài điều dưỡng, tức thì có thư giãn, bọn họ liền cảm giác đúng bệnh, chờ tầm 5-3 tháng sau phát hiện không có tốt, ngươi sớm đã cao chạy xa bay. Đến nỗi bị thương, ngươi đau chân, chịu đánh, máu bầm gãy xương, có 3 ngày khỏi hẳn, cũng có nửa năm mới có thể tốt hơn một chút. Nếu là mô giáp thương chân 7 ngày mới tốt, ngươi liền nói thiệt thòi ngươi thần đan diệu dược, đổi thành cái khác đại phu, sợ không nên 2-3 tháng mới có thể khỏi hẳn. Chuyện này không có chứng cứ, ai cũng bắt ngươi không có chiếp. Cho nên nói muốn chữa bệnh, phải hướng trong lòng đi liền đạo lý này. Cha lại dặn dò, ngươi muốn biết thủy hỏa hoàng, cũng liền là hiểu được dùng sáo thoại phân ra nghèo giàu. Người có tiền kêu hỏa điểm, người nghèo kêu thủy điểm, nếu có tiền liền nhiều hoàng điểm, nếu là nghèo cũng đừng lãng phí thời gian. Nhưng cha cũng có nguyên tắc của hắn, hắn thường nói với Chu Môn Thương, làm nghề này liền là gạt người tới xem khám bệnh, chỉ một ít không ảnh hưởng toàn cục bệnh nhẹ, trên tiền thuốc kiếm điểm xử nhi. Nhưng có hai loại xử ngươi không thể kiếm, một là yếu mệnh xử, hai là tuyệt mệnh xử. Cái gọi là yếu mệnh xử liền là ngươi nhìn ra người này bệnh vừa kéo dài sẽ chết, không thể ở ngươi cái này chỉ hoãn tính mạng, kiếm tiền này là muốn tính mạng người, liền là yếu mệnh xử. Một loại khác tuyệt mệnh xử cũng chênh lệnh phản phất, kiếm tiền muốn lưu lại điểm dư địa, ngươi không thể đem nhân gia tiền quan tài đều cho đào ra tới, đó là tuyệt nhân gia vận mệnh, cái này kêu tuyệt mệnh xử. Kiếm hai loại này tiền tất có hậu hoạn, xuất liễu cổ, cũng liền là bị bệnh nhân nhìn thấu, tìm ngươi tính sổ, sẽ bị truy sát ngàn giảm. Gặp đến hai loại tình huống này, chỉ cần nói một câu, thuốc trị bất tử bệnh, y cứu người hữu duyên. Khỏa này thuốc ngươi cầm đi, có thể tốt liền tốt, không thể tốt cũng đừng tới. Phàm là nghi nan tạp chứng, đúng bệnh đúng thuốc cũng chưa chắc hữu dụng, không có ai nói đến chuẩn, ngươi nói bệnh này ngươi y không được, liền có thể nhanh chóng bất ra. Cha lại dạy hắn bảo vệ tính mạng pháp môn. Ở trên giang hồ tẩu thiêu, nếu gặp đến nguy hiểm, trước trốn ký viện, thứ hai sòng bạc, quán rượu. Trước nói ký viện này, trong cựu đại gia trừ Thiếu Lâm, Hà Nội đều có ký viện. Ký viện nhiều thuộc các nơi bang hội trực doanh, sau lưng đều có cường nhân chỗ dựa vững chắc. Sinh ý nơi là kiếm sử nhi địa phương, ai muốn tìm hoan thì thấy huyết quang. Nếu là còn náo mạng người, khách làng chơi có thể thao an tâm. Hiện nay ký viện có nhiều hộ viện vệ sĩ, càng tốt ký viện vệ sĩ càng nhiều, ngươi vào ký viện, kẻ thù liền không làm gì được ngươi, ngươi lại tùy thời chạy trốn liền thành. Lại nói xong bạc, ý tứ tương đồng, ngươi nếu là cầm một bộ thiên địa song tôn, phía sau có người cãi lộn bén chiếu bạc, ván này không tính, ván sau lại đến, ngươi còn không lượng dao nhỏ chém người. Song bạc tín dự cũng bị tổn thương. Ngươi vào song bạc, tự có người cứu tính mạng ngươi. Sau cùng liền là quán rượu. Cái gọi là đại hiệp bất quá chỉ là lĩnh qua hiệp danh trạng phàm phu tục tử, từ cái bang tổng đà giang tây bành lão cái phong đào thoái ẩn, đại hiệp hai cái chữ này ở trên đời này liền tính tuyệt tích. Chỉ là người uống rượu liền thích thổi, quán rượu nhất là có thể thổi địa phương, từng cái đều thổi đến bản thân anh hùng hiệp nghĩa võ công cái thế, không phải là mới vừa diệt cướp đường liền là mới vừa bắt mấy cái mã tặc, hoặc là giết bại qua nhà nào hiệp khách. Ngươi đến quán rượu bên trong hô một tiếng cứu mạng, ai không biết xấu hổ trang quy tốt tử. Rượu tráng giúp khí, chỉ cần có người đứng lên tới quát ngăn trở hai tiếng, vậy liền có chạy trốn dư dật. Là dùng tráng sĩ nhiều ở quán rượu hiện thân. Chỉ là quán rượu lại cũng có một hạng không tốt, liền sợ bị người dưới bàn đối chất, vậy liền chạy thoát không mở. Làm chúng ta người này, thu bất quá chỉ là kiếm sử nhi sự tình, bồi thường tiền hơn phân nửa có thể cho qua chuyện, không thương tổn tính mạng, liền có hậu đồ. Cái này kỹ viện sòng bạc quán rượu, đi lừa gạt xưng là tam bảo đã có tụ tập đám người chỗ tốt, lại có dễ dàng ẩn nút nơi tuyệt vời. Đặc biệt là mân cán chết một vùng, Côn Luân cộng nghị sau, cái này tam tỉnh quy cho cái bang quản hạt, cái bang vốn là hạ cửu lưu xuất thân, đối với mấy cái này thủ đoạn nghề nghiệp quen thuộc nhất, cũng kinh doanh đến hoàn thiện nhất, số lượng đã nhiều, chất lượng cũng cao, chính là nguồn gốc thu nhập cực lớn. Rượu ma bất luận, tốt nhất ký viện sòng bạc đều ở cái này tam tỉnh, không ít võ lâm hào khách việc công việc tư, đi qua tất có quan hệ, liền Thiếu Lâm tự tục tăng đều có đặc biệt trước tới ngủ đêm ký nữ. Chu Môn Thương đi theo cha tránh thoát mấy lần ký viện sòng bạc, dần dần hiểu những đạo lý này. Cha con Chu Du giang hồ, các nơi dừng lại bất quá tầm 5-3 tháng, ăn mặc chi phí đều là thượng hạng. Sơn cha trộn lẫn gỗ thông vỡ làm thành dược hoàn, bán cái 10 văn tiền, là cho thủy điểm giá cả, nếu gặp đến hỏa điểm, một khỏa đi tâm hỏa thiên vương cứu tâm đan có thể bán ra 1-2 bạc tới. Thời gian như vậy tiêu giao thoải mái, lại có thể thấy các nơi phong thủy nhân tình, biết bao khoái hoạt, muốn nói khuyết điểm duy nhất, liền là giao không được bằng hữu. 12 tuổi năm đó, Chu Môn Thương đi theo cha đến Quý Châu đồng nghiệp, đó là phái Thanh Thành địa giới. Bọn họ chọn nơi đó tốt nhất khách sạn Phúc Thuận đi vào ngủ đêm, bắt đầu làm y. Thời gian bắt đầu mùa đông, thời tiết lạnh dần, trong chợ người qua đường ít dần, niêm tử tròn không thuận. Chu Môn Thương chú ý tới một cái miêu da thiếu niên quần áo đơn bạc, ngồi ở đầu hẻm xem cha bán bạc thức, chờ bản thân đi theo cha đã đi, hắn cũng rời khỏi. Đến ngày thứ hai, cha tới, hắn lại cùng cha tới. Thiếu niên này ước chừng lớn hơn bản thân cái 1-2 tuổi, có lẽ là sinh hoạt không tốt, gầy yếu thấp bé, so với bản thân còn thấp một ít. Chu Môn Thương phán định hắn là cái thủy điểm, hắn cũng chỉ là bình tĩnh nhìn lấy cha biến bạc thức. Nhưng đi lừa gạt chuyện này cũng giảng cơ duyên, đồng dạng khoe khoang chất lượng tốt, ảo thuật viên nghiêm tử lâm chàng tình huống đều có bất đồng. Đám người dù tới, còn muốn bọn họ mở miệng hỏi, càng hỏi càng có thể khoe khoang bản sự. Nếu là người nhiều lại không có ảnh hưởng lẫn nhau, bãi ngủ phải nóng trong lạnh, cái kia chỉ có chẳng diện, không có sử nhi như kiếm, có lúc hai ba người lên tới, một biến bản thước, có dựng văn vọng, người liền càng chen càng nhiều. Lần này Chu Phụ tính toán giao vận rủi, người xem tuy nhiều, nhưng vây xem chỉ là xem một chút, đã không cầu ý cũng không hỏi thăm, một lát sau đám người liền tán. Lần này Chu Phụ sầu, Tố Đại Phiếu cần hòa tố, hắn muốn trước gặp người dùng dầu, nhân ra mới tin tưởng hắn không phải gạt tiền, vì vậy ở khách sạn, an mặc chi phí đều là phú quý khí phái, hắn lần trước khai trương đã lâu, tiếp tục như vậy, nửa tháng nữa, chỉ sợ phải mất mùa. Không có cách nào khác, bất chấp khó khăn cũng phải lên. Đến ngày thứ tư lên, đám người lại tới, cái kia Miêu tộc thiếu niên cũng trộn lẫn ở góc đường. Chu Phụ trị liệu mấy cái ngực buồn bực ho khan nháo gió rét, nói xong làm y ba năm, không thu chút xu bạc, còn có cái nào muốn lên tới cầu y đi. Bãi bên trong lánh lánh thanh thanh, không có người tiếp lời. Mắt thấy một ngày này mua bán lại không được, Chu Phụ thở dài, dự định thu quán, chuyển hướng nơi khác kiếm sống. Cái kia Miêu tộc thiếu niên đột nhiên híp lấy mắt trái đi vào bãi, lớn tiếng nói, ta một con mắt mù, đại phu, có thể trị sao? Quý Châu vốn là Hán Miêu hỗn hợp, có Miêu tộc đứa trẻ không hề đủ quái, quái chính là Chu Môn Thương chú ý thiếu niên này rất lâu, hắn lúc thường nhìn lấy cha biến bản thước, một đôi mắt đặc lưu, lúc nào lại mù. Trong lòng hắn hoài nghi, lo lắng là tới bưng bãi, kéo một thoáng cha ống tay áo cảnh báo, thấp giọng nói, không phải là xuất liễu cổ à? Chu Phụ cũng thấy buồn bực, chú ý cẩn thận, lật ra thiếu niên mắt trái, thấy hắn mắt trái sưng đỏ, tràn đầy tơ máu. Thiếu niên nắm lấy cha tay, kêu khóc nói, cầu thần y cứu mạng, ta còn trẻ, cái này mắt mù không sống được a. Nói lấy ngón tay móc một thoáng, tựa như đánh ám hiệu. Chu Phụ lập tức tâm lý nắm chắc, chỉ nói, ngươi bệnh này ta không có nắm chắc, tạm thời thử một chút. Dứt lời liền từ trong hòm thuốc cầm ra thuốc tới, vì thiếu niên nuốt lên, đuổi thiếu niên đi bên cạnh nghỉ ngơi. Vậy xem mọi người nhìn đến đột nhiên tới cái mù mắt thiếu niên, đều hiếu kỳ lên tới, ngừng chân không đi. Chu Phụ lại nói một lần y kinh dược lý. Ước chừng qua gần nửa canh giờ, thiếu niên kia hỏi, đại phu, mắt của ta có thể mở sao? Chu Phụ gật đầu nói, ngươi thử một chút. Thiếu niên mở mắt ra, trong mắt tơ máu hoàn toàn không có, hô lớn, tốt, tốt, ta có thể nhìn thấy rồi. Cảm ơn thần y đi, cảm ơn thần y đi. Dứt lời quỳ xuống đất đập lên đầu tới. Chung quanh quần chúng thấy thế, nhao nhao hoan hô, bội phục không thôi. Chu Môn Thương là lại là giật mình lại là bực. Cha bản sự hắn là biết, thiếu niên này tình huống hắn cũng là hiểu, nhưng hắn không hiểu, thiếu niên này vì sao muốn giúp cha, mắt kia lại là làm sao chỉ tốt. Mọi người nghe thiếu niên này khẩu âm tướng mạo là người bản địa không sai, đoạn sẽ không cùng cái này thầy thuốc cấu kết. Cái này thầy thuốc có thể để mắt mù lần nữa thấy ánh sáng, cái kia thật là thần y y bãi lập tức nóng lên tới. Chu Phụ bắt đầu nói lên bản thảo cương mục sướng lên thang đầu ca quyết đem mọi người hù đến sừng sốt một chút. Từ ngày đó lên, bọn họ ở bản xứ sinh ý mới coi như chính thức mở trương. Đám người ít dần sau, Chu Phụ đối với cái kia Miêu tộc thiếu niên nói, ngươi bệnh này muốn trừ tận gốc cần giải trị, ta ở khách sạn Phúc Thuận, ngươi đi theo ta. Thiếu niên kia liền cùng tới. Trên nửa đường, Chu Môn Thương hỏi, ngươi mắt kia chuyện gì xảy ra? Sưng đỏ thành dạng kia. Thiếu niên kia thấp giọng nói, ta cầm hạt cắt nhét mắt, tự nhiên lại đỏ lại sưng. Đại phu thay ta điểm nhãn dược, nghỉ ngơi một hồi, mắt liền khôi phục nhà. Chu Môn Thương mới chợt hiểu ra, vỗ tay sưng rượu, rất có gặp nhau rất muộn cảm giác. Đến khách sạn trong phòng, Chu Phụ đem hôm nay tiền kiếm được phân thành 3 phần, chia một phần cho cái kia Miêu tộc thiếu niên, nói, nhận được anh em trưởng nghĩa, khiến cha con ta không mất mùa, sau này ở đồng nghiệp kiếm được tiền, có ngươi một phần. Cái kia Miêu tộc thiếu niên lại không lĩnh tiền, vì trên mặt đất dập đầu nói, ta không cần tiền, cầu sư phụ bàn cho ta một nghệ bản thân. Nguyên lai thiếu niên này họ là, tên một chữ một cái chữ hiểu, cha mẹ chết sớm, dựa vào một điểm tổn tích, tùy tiện làm việc vặt mà sống, tháng ngày trải qua rất khổ. Hắn ở bên đường xem xong mấy ngày, lại nhìn ra Chu Phụ tay chân, hắn không nói toạc, dùng hạt cắt lửa mắt, giúp lần này liền là hy vọng cầu được một môn kiếm sống kỹ nghệ, sau đó không lại ăn đói mặc rách. Chu Phụ nguyên bản không nguyện, nhưng nghĩ lại, đứa bé này có thể khám phá cơ quan, có thể thấy được thông minh, thuận gió phủ nước, đó là thủ đoạn tốt, dùng cắt che mắt, đây là cơ linh, hơn nữa biết rõ là lừa gạt lại không bốc trần, thật là ăn nghề này cơm tài liệu tốt, thế là gật đầu một cái, đáp ứng nói, liền thu ngươi thôi. La Hiểu là Chu Môn Thương người bạn thứ nhất, cũng là anh em, hắn lớn Chu Môn Thương 3 tuổi, Chu Môn Thương cứ gọi hắn một tiếng sư minh, La Hiểu đãi Chu Môn Thương cũng như thân đệ, hai người tình như thủ túc, cùng vui đùa ầm ĩ du ngoạn. Chu Môn Thương lịch ngợm gây rối, La Hiểu thay nhận nó qua, nhìn thấy thú vị tốt ăn nhất định lưu lại chia Chu Môn Thương một phần. Chu Môn Thương vượt quân phạm sai lầm, La Hiểu cũng nhất định bày lên huynh trưởng ra đỡ, giao hấn quả trách, đối đãi Chu Phụ càng như cha ruột, hỏi hàn ân cần, chiếu cố đều chú đáo, tựa như một nhà. Sau đó ba người cách đồng nghiệp ở Quý Châu đi lừa gạt, vội vàng 3 năm, La Hiểu đem Chu Phụ các loại thủ pháp học hết, tính cả thuốc giả đơn thuốc cũng đến tay. Năm này La Hiểu đã đủ 18, một ngày, Chu Phụ đem hắn gọi tới, nói, ngươi rất là thông minh, từ đồng nghiệp ngươi ta sư đồ gặp nhau bất quá 3 năm. Ta thân này bản sự ngươi liền học hết, ta rốt cuộc không có gì tốt dạy. Ngươi đã thành tài, đều có thể bản thân nuôi sống bản thân. La Hiểu dập đầu nói, đệ tử còn muốn lưu ở sư phụ bên cạnh mấy năm, phụ dưỡng sư phụ. Chu Phụ cười nói, Tố Đại Phiếu là hòa tố, ngươi chờ ở bên cạnh ta, nhu cầu lợi nhuận không thấy nhiều, chi tiêu lại nhiều, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào sư phụ giúp ngươi cưới vợ sinh con? Bản thân nghề nghiệp đi a. La Hiểu nói, nếu là sư phụ nghĩ kiếm, 30 người cũng đủ nuôi sống, ta thường xem sư phụ bày đặt ý tưởng không lay động, túi vòng tròn đưa điểm. Chu Phụ nói, làm nghề này liền là kiếm miếng cơm ăn. Nếu là nhau trống, ngược lại phiền phước. Tóm lại, ngươi cần nhớ ta dặn dò ngươi 3 câu nói. La Hiểu nói, đệ tử biết, muốn chữa bệnh phải hướng trong đầu đi, nghiền ngẫm tham tưởng, gặp gì biết lấy, bệnh nhân mới sẽ phụng ngươi vì thần tiên, ngoan ngoãn mua thuốc. Chu phụ nói, còn có hai câu đâu. La Hiểu nói, không kiếm muốn mạng tiền, không tham tuyệt mệnh tài. Chu phụ gật đầu nói, cái này ba câu nói ngươi phải ghi ở trong lòng, đi a. Sau đó Chu phụ quả nhiên cho La Hiểu 5 lượng bạc làm tiền vốn, Chu Môn Thương thấy anh em muốn đi, lưu luyến không rời. La Hiểu nói, hảo hảo chiếu cô sư phụ, ta nếu phát triển, nhất định trở lại đón sư phụ hưởng thanh phúc. Chu Môn Thương đỏ cả bánh mắt, chỉ nói, sư minh bảo trọng. La Hiểu liền đi. Lại lui về phía sau, Chu Môn Thương tiếp tục đuổi tiếp cha vào Nam ra Bắc, đi lừa gạt sinh sống. Cứ như vậy lại qua 2 năm có dư, một ngày, đi tới Phúc Kiến Tuyển Châu, đó là cái bang địa điểm, đang thi dự thì, trên đường phố một người lảo đảo, dường như đang chạy trối chết. Ba người vừa thấy mặt, Chu Môn Thương chưa phát giác kinh ngạc hô nói, sư minh. Người kia chính là La Hiểu. Hắn rất là chật vật, nhìn thấy Chu Phụ tựa như nhìn thấy một con cỏ cứu mạng, hô lớn, sư phụ cứu ta. Chu Phụ không nghi ngờ gì, vội vàng cướp lên trước đi, mới vừa đỡ dậy hắn, còn chưa lên tiếng hỏi nguyên do. Một tên tuổi chừng 35-36 tráng hán nộ mi râu hùm, đầy mặt dữ tợn, tay cầm một thanh đao chém đầu từ sau đuổi kịp. Tráng hán này thân pháp nhanh tuyệt, có thể thấy được võ công chi cao, La Hiểu đội vàng muốn trốn. Chu Phụ đang muốn ngăn lại người kia bỗng dưng quát, ngươi là sư phụ hắn. Chu Phụ đang do dự ở giữa, người kia tay nâng một đao, đem hắn nhất đao lưỡng đoạn. Chu Môn Thương kinh hô một tiếng, cha. Người kia lại quay đầu tới. La Hiểu biết gây đại họa, đội vàng hô nói, mau trốn. Nói lấy xoay người liền chạy. Không ngờ đại hán kia thân pháp quá nhanh, chỉ là một cái lên xuống liền vượt qua La Hiểu đỉnh đầu, thân thể không rơi, trong tay đao đổ ngang, La Hiểu đầu người liền đùng ngục rất xuống. Chu Môn Thương xoay người bỏ chạy. Lúc này trên đường phố thấy rất người, loạn thành một bầy, cái kia nộ hán khinh công tuy tốt, lại chịu đám người ngăn lại, nhất thời mất Chu Môn Thương thân ảnh. Chu Môn Thương thừa dịp loạn chuyển qua góc phố, ngẩng đầu nhìn lên, Vạn Hoa lâu bảng hiệu liền ở trước mắt. Hắn lập tức xông vào ký viện, giả vờ tầm hoa vẫn liêu răng dấp, chỉ là thần sắc hắn hoang mang rối loạn, tùy ý gọi cái ký nữ đi vào phòng, cái kia ký nữ đang muốn bắt chuyện, hắn lại chui vào dưới giường, chỉ là không được run lẩy bẩy. Hắn ở ký viện trốn 3 ngày, không dám ra ngoài vì cha sư Minh thu chôn, trong đầu một mảnh hỗn loạn, mơ hồ không biết phát sinh chuyện gì, liền nghĩ một giấc tỉnh dậy, chỉ là giấc mộng. 3 ngày sau, ký viện muốn tính tiền, Chu Môn Thương mới phát giác bản thân người không có đồng nào. Cái bang vật nghiệp, đâu cho phép hắn chống chế bừa bãi. Một trận đánh đập, thẳng đánh đến toàn thân hắn lưu thương, miệng phun máu đen, lại lột quần áo của hắn, đem hắn ném đến trên đường phố. Cha cùng sư huynh thi thể sớm đã tìm không được, hắn không dám đi cái bang tra án truy cứu, lại người không có đồng nào, hiện tại bộ dáng này cũng làm không được tiền lớn thủ đoạn, đành phải một đường hành khất, qua một ngày là một ngày. Hắn qua quen sống an nhàn sung sướng tháng ngày, những cái kia canh thừa cơ ngợi sao sinh tiêu thụ. Đông nhiên mất dựa vào hắn không biết đi con đường nào, tăng thêm không có tiền mua thuốc, tình trạng vết thương khó lành, thỉnh thoảng ho ra máu. Thời gian đã bắt đầu mùa đông, một trận tuyết lớn tập kích tới. Hắn tìm không một chỗ đất dung thân, nhiều lần chẳng chọc chỉ tìm được một cái miếu hoang, toàn thân đông lạnh đến chết lặng, tự biết đại nạn đã tới, cứ như vậy mất đi. Tỉnh lại lần nữa thì hắn ngủ ở một gian phá khách sạn bên trong, trên người che kín đầu chăn mỏng. Mặc dù chỉ là đầu nho nhỏ chăn mỏng, nhưng có cái gian phòng che đậy phong tuyết đã đầy đủ chống rét, hắn thậm chí cảm thấy bản thân đời này chưa bao giờ đắp qua như thế mềm mại chăn mền. Trong phòng còn có một người khác, đó là một tên tuổi chừng 60, mặt mũi nhăn nheo, hiền lành hòa ái lao tăng. Người tỉnh đâu? Lao tăng quay đầu nhìn hướng Chu Môn Thương. Chu Môn Thương chưa kịp trả lời, lao tăng đi tới trước mặt hắn, hỏi: "Thí chủ có người nhà sao?" Chu Môn Thương nhớ tới ngày ấy thảm án, hắn thậm chí không biết cha vì cái gì sẽ bị giết. Hắn lắc đầu, xem như là trả lời. Lao tăng vô vô bờ vai của hắn: "Nếu không, tạm đem bẩn tăng coi như người thân của ngươi được không?" Chu Môn Thương khóc, dựa vào lao tăng trong ngực khóc lớn lên. Lao tăng ra từ Thiếu Lâm tự, là cái chính tăng, pháp hiệu Giác Chứng. Lần đầu tiên nghe được tên này thì Chu Môn Thương cười đến cong không nổi eo. Giác Chứng tuyệt chứng, tên này thật thú vị. Chờ biết hắn là Vân Du tứ phương làm y phóng dược dược tăng thì càng là cười đến lăn lộn. Chu Môn Thương nói: "Têu tuyệt chứng làm y phóng dược, bệnh nhân này ai dám lên cửa? Hoàng không đến ý tưởng, kiếm không được xử nhi." Giác Chứng nghiêm mặt nói: "Pháp hiệu chỉ là tên gọi, đây là danh tướng." Lại nói: "Bần tăng làm y không vì tiền." Chu Môn Thương hỏi: "Không có tiền chữa bệnh gì?" Giác Chứng nói: "Bần tăng kiếm chính là công đức, liền tính chỉ cứu được một cái mạng người, đó cũng là công đức vô lượng." Chu Môn Thương từ nhỏ sống ở trò lừa gạt bên trong, đối với Giác Chứng lời nói bán tín bán nghi, nhưng hắn là cái có ơn tất báo người, đã cảm kích Giác Chứng ân cứu mạng, dù sao bản thân đã không chỗ có thể đi, lại xem Giác Chứng giàn mua, liền ven đường vì hắn nhắc đến túi thuốc, cầm hành lý, trò chuyện báo đại ân. Nói lên Giác Chứng, khuyết điểm duy nhất liền là lại nhảy toa. Phàm là lớn nhỏ việc vặt vãnh, xem bệnh hỏi bệnh, nghỉ chân nghỉ lại, không có một sự kiện không lại nhảy niệm niệm cái không ngừng. Chu Môn Thương ăn cơm rơi hai viên hạt cơm bị hắn phát hiện, nhặt lên tới ăn là tất nhiên, liền chuyện này hắn cũng có thể nhớ hơn nửa ngày, khuyên Chu Môn Thương muốn yêu quý lương thực. Hắn cũng không mắng chửi người, liền là khổ khuyên. Bệnh nhân hỏi bệnh cũng là mọi chuyện phân phó, kiện kiện căn dặn, hẳn là ăn, không thể ăn, lặp đi lặp lại dặn dò. Chỉ là Giác Chứng làm y phóng dược cùng Chu Phụ hoàn toàn khác biệt, đó là thật đánh thật trị liệu. Hắn am hiểu châm cứu, có thể giải các loại nghi nan, gặp đến nghèo khổ bệnh nhân thậm chí bỏ tiền túi vì đó mua thuốc, bản thân chỉ dùng hóa duyên chỗ được no bụng. Cùng đi theo cha thì trái lại, chớ nói cơm no áo ấm, trong ngày thường 3 ngày cũng phải chịu lấy 2 ngày đói. Chu Môn Thương vốn ăn không quen như vậy khổ, nhưng nhớ tới cái kia ngắn ngủi một đoạn lưu lạc tháng ngày, thực là sợ, muốn đi ra ngoài đi lừa gạt, lại không đành lao tăng mưa gió phiêu bạt, không người bồi bạn. Khả năng là trừ giác chứng, hắn cùng cha nhiều năm lưu lạc, không có những bằng hữu khác người thân. Hắn thói quen có người thân bồi bạn tháng ngày, nhất thời không thể độc lập. Càng khả năng là bởi vì bồi tiếp giác chứng, hắn sẽ cảm thấy giống như là bồi tiếp cha. Đồng dạng du tẩu giang hồ, không có chỗ ở cố định, đồng dạng ven đường làm ý lý, chỉ là một cái thật, một cái giả. Hai người đồng hành không lâu, giác chứng liền phát hiện Chu Môn Thương hiểu ý lý. Chu Môn Thương đem cha bản thân nghề nói ra, giác chứng lắc đầu nói, dối gạt người tiền tài, giả ý lừa gạt tiền, loại này thủ đoạn thương âm đức nhất, không thể tái phạm. Ngươi đã có cơ sở, lão tăng liền thu ngươi làm đồ, ngươi học được y thuật liền có thể duy sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Môn Thương đương nhiên liên tục không ngừng đáp ứng, chỉ là giác chứng lại có hai hạng yêu cầu. Thứ nhất, muốn Chu Môn Thương thành tài sau đó, làm y phóng dược 3 năm. Chu Môn Thương nói làm y có thể, phóng dược lại khó, bản thân không phải là hòa thượng, cũng không thể duyên môn hóa duyên. Giác chứng cảm thấy lời này ngược lại cũng có lý, liền muốn hắn làm y 3 năm, coi như vì cha truy tích công đức. Hạng thứ hai yêu cầu, giác chứng đối với Chu Môn Thương nói, cha ngươi vong ở nhân thủ, thù này không đội trời chung, bần tăng không thể của người phúc ta, muốn ngươi để xuống cửu hận. Nhưng ngày khác nếu thấy kẻ thù, ngươi cần buông tha hắn một lần. Chu Môn Thương im lặng chốc lát. Đoạn thời gian này, hắn mỗi nghĩ chuyện ngày đó liền không khỏi nghiến răng nghiến lợi, chẳng qua là lúc đó chuyện đột nhiên xảy ra, hắn không nhìn rõ hung đồ diện mạo, không thể nào truy tra, chỉ cảm thấy trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ. Nhưng thù này sao có thể không báo? Hắn trong lòng biết giác chứng là cái nhân từ trường giả, hơn nữa lại nhảy toa, bản thân cùng hắn đồng hành, hắn thỉnh thoảng liền muốn nói một ít đạo lý lớn, nếu không đáp ứng, mang thai khó có được thanh tĩnh, huống hồ bản thân cũng thật muốn học y thuật. Hắn từ nhỏ gặp người, tức thì liền nghĩ, ta miệng đáp ứng, ngày đó gặp phải kẻ thù báo thù, sư phụ cũng không thể bắt ta như thế nào. Chủ kiến quyết định, hỏi trước, nếu gặp lần thứ hai, nên làm sao? Hắn biết nếu đáp ứng quá nhanh, giác chứng tất nhiên sinh nghi, là dùng cố ý hỏi lần thứ hai lại như thế nào. Giác chứng nói, lần thứ hai sau đó ngươi lại gặp đến hắn, báo thù trước nghĩ một thoáng sư phụ là xong. Giác chứng y thuật thực vì đỉnh tiêm, Chu Môn Thương lại theo phụ thân nơi đó học được một ít phương thuốc cổ truyền, thường cùng giác chứng thảo luận, càng là tiến bộ. Đồng dạng đại phu khinh thường cùng lừa đảo làm bạn, cho rằng đều là hạng người bị uội, tự nhiên không chịu giao lưu, giác chứng không có cái này thành kiến. Kỳ thật phương thuốc cổ truyền bên trong cũng có dược lý, định dược bên trong có dấu y thuật, Chu Môn Thương nền tảng tốt, học đến cực nhanh. Trừ cái đó ra, giác chứng càng truyền cho hắn công phu, chỉ là trở ngại môn quy, không thể thụ cùng võ học thăng đường. Giác chứng cũng thường nói, muốn chữa bệnh, phải hướng trong đầu đi. Cái này hướng trong đầu có hai tầng ý tứ. Thứ nhất, bệnh nhân nếu có không thể cho ai biết chi ẩn tật, tất có dấu diếm, nhất định phải suy bụng ta ra bụng người, mới có thể nhìn ra vô chứng chi bệnh. Hỏi bệnh thì cần hỏi han đơn cần, rõ thêm kiểm tra, để cầu biết bệnh nhân nền tảng, đó là dụng tâm. Thứ hai, người bệnh nghèo khổ, hoặc là vô lực cầu ý đi, hoặc là vô lực mua thuốc, khi ôm ấp người chìm như bản thân chìm suy bụng ta ra bụng người chi tâm, thiết tưởng nếu bản thân đồng dạng bệnh nghèo vất vả, lại nên làm như thế nào? Vừa nghĩ đến đây, liền có thể khổ người chỗ khổ, bệnh nhân chỗ bệnh, đây là thiện tâm. Đem người khác bệnh làm chính mình bệnh, mới có thể nhìn bệnh như thân. Hai điểm này, liền là chữa bệnh phải hướng trong đầu đi. Chu Môn Thương chỉ nghĩ, đồng dạng một câu nói, cha cùng sư phụ nói đến hoàn toàn là hai việc khác nhau. Lúc nhàn hạ rảnh rỗi, Chu Môn Thương liền chuyên chú châm lý. Hắn đem giác chứng dạy công phu của hắn cùng thuật châm cứu hỗn hợp với nhau, chỉnh lý ra một bộ châm thuật võ học. Giác chứng nhắc nhở hắn, muốn đem võ công luyện tốt vẫn là phải có tâm pháp nội công, thế là lại hỏi hắn muốn hay không xuất ra. Nếu là nhập tự, liền có thể truyền cho hắn càng tinh thâm công phu. Cái này nhưng bức tử Chu Môn Thương. Hắn thịt cá quen, thở thiếu thời cũng theo cha thân gia vào qua ký viện, mấy năm này cùng giác chứng, bất đắc dĩ mà như tố, sớm đã khổ không thể tả, có lúc sẽ còn chạy ra ngoài ăn chút thịt, uống chút rượu, bị giác chứng phát hiện, lại nhải niệm niệm liền là cả ngày không xong. Hiện tại muốn bằng võ làm hòa thượng, đó là tuyệt đối không thể. Đến nội tâm pháp nội công, vì báo thủ, đó là nhất định, bất quá sau này có thể chậm chậm lưu toan, không thể nóng lòng nhất thời mà bị mất một đời hạnh phúc. Giác chứng thấy hắn tâm tính chưa định, chỉ là thỉnh thoảng thuyết phục, liền cùng con rồi đồng dạng, nào đến Chu Môn Thương mọi bệnh bất ham, lại cũng mài ra tính nhẫn mại của hắn. Thời gian thấm thoát, trong chớp mắt lại qua 5 năm, Chu Môn Thương đã đến 22 năm tuổi tác, giác chứng cũng đã 70. Giác chứng chỉ là thi y bố dược, sớm tối tụng kinh, thân không dư tài, Chu Môn Thương nhìn không được, thường xuyên quyên bảo, nói cần lưu lại điểm tiền bản thân, giác chứng chỉ là không theo, phản nhắc đi nhắc lại Chu Môn Thương một trận, nói hắn đem tiền tài coi quá nặng. Chu Môn Thương y thuật sớm đã xuất sư, chỉ vì lo lắng sư phụ thân thể, không dám biến hành. Năm đó, bọn họ đi tới Thiểm Tây, đó là phái Hoa Sơn địa giới, giác chứng cuối cùng bị bệnh. Hắn tuổi tác đã cao, nguyên chỉ là phong hàn, rất nhanh chuyển thành xuyên chứng. Bệnh này muốn y đối với bọn họ thầy trò chỉ là tiện tay mà thôi, khó ở giác chứng mới vừa làm xong thuốc, người không có đồng nào. Khách sạn sợ giác chứng chết ở trong phòng, đem bọn họ đuổi ra ngoài, Chu Môn Thương lưng cong giác chứng, đêm khuya gấp rút lên đường, chỉ ở vùng ngoại ô tìm đến một gian miếu hoang cư trú. Chu Môn Thương tìm đến rơm dạ trải giường, đem hành lý quần áo toàn bộ lấy ra đắp ở trên người giác chứng. Giác chứng vẫn là hò cái không ngừng. Chu Môn Thương đành phải vào thành hóa duyên, chỉ là thứ nhất hắn không tùy ý, thứ hai hắn phải bỏ tiền mua thuốc, cho dù như thế nào ăn xin cầu thận, trong một ngày cũng không có mấy văn, chớ nói mua thuốc, no bụng còn không đủ. Hắn làm nghề y nhận xem bệnh, bởi vì vô danh khí, lại quần áo tả tơi, nhân gia chỉ làm hắn là tẩu phương bán thuốc lang trùng, thiếu người hỏi thăm. Hắn đã lo lắng lại phẫn hận, nghĩ thầm sư phụ một đời thi y bố dược, cứu qua người hàng trăm hàng ngàn, hôm nay lại không người dỗi ra biệt thủ. Lại kéo mấy ngày, giác chứng bệnh tình càng nặng, mắt thấy không thể kéo, Chu Môn Thương khẽ cắn răng, hạ quyết tâm, đối với Giác Trừng nói, sư phụ, ta hôm nay nhất định giúp ngươi mua về thuốc tới. Hắn đem tất cả gia sản tính cả ít cụ mang vào nội thành cầm cố, đổi đến 2 tiền ngân tử, mua một bộ thể diện quần áo, lại đến dược phòng mua mấy văn linh hương, tiên tra các loại tiện nghi thuốc, niết chế thành viên, tiếp lấy đến chợ, lớn tiếng gào to, khoe khoang chất lượng tốt, ảo thuật viên niêm tử. Hắn mượn cớ, nói là trên đường gặp tên cướp, bất đắc dĩ bán đứng tổ truyền mật dược, lại đem từ cha cái kia học được bản sự làm một phen, chung quanh lập tức tụ lên biển người. Lúc này hắn có thật thủ đoạn, thật giả hữu tạp, một phen nói quát, coi là thật đem người lừa gạt lên trời, đem cái mấy đồng tiền xoắn thành dược hoàn sống sờ sờ biến thành hai lượng bạc. Thao mụ hắn, thế đạo gì? Chu Môn Thương trong lòng thầm mắng, Bồ Tát thật thấy chết không cứu, thần tiên giả phụng như thiên nhân. Kiếm đến tiền, Chu Môn Thương đổi đi tiệm thuốc mua thuốc, liền đổi về miếu hoang vì Giác Trừng nấu thuốc. Giác Trừng vốn đã nửa hôn mê, ngông lung ở giữa người đến mùi thuốc, hồi quang phản chiếu, ngồi dậy hỏi, ngươi lấy tiền ở đâu mua thuốc? Chu Môn Thương nói, tiệm thuốc trưởng quỹ thấy ta cầu đến đáng thương, nợ ta thuốc, cần phải trả. Giác Trừng thở dài, cái này tiếp dược sợ không nên vài đồng tiền bạc, nhà nào tiệm thuốc như thế chịu nợ? Ngươi đừng lừa dối sư phụ, tiền này là lừa gạt tới a? Chu Môn Thương nói, ta sao dám lừa gạt sư phụ? Thuốc này coi là thật nợ tới. Hắn sớm chuẩn bị tốt lời nói, tin miệng niệm ra liền là chứng cứ, nói đến nhà cửa tiệm nào, ông chủ nào, chính giữa như thế nào khó khăn chắc trở, nói đến rất sống động. Giác Trừng biết đồ đệ này xảo thiệt như hoàng, vô luận Chu Môn Thương nói toàn miệng, hắn chính là không tin, chỉ thở dài, ta nếu chết ở chỗ này, đó cũng là mệnh số nên hết, nếu là uống thuốc lừa gạt tới, liền là tạo nhân quả. Ta không thể trước khi chết phạm sai lầm này, thuốc này ta là không uống. Chu Môn Thương chết quên sống quên, nói đây là bản thân hóa tới thuốc, liền tính thật là lừa gạt tới, đó cũng là bản thân nhân quả, Giác Trừng thủy chung không đi vào khuôn phép. Chu Môn Thương nghĩ thầm, ngươi nếu không uống, chờ thuốc ngao tốt, ta rót ngươi uống. Ngươi nếu hận ta, vậy cũng cho phép ngươi. Chờ chén thuốc ngao tốt thả lạnh, Chu Môn Thương mang lấy chén thuốc đi tới Giác Trừng bên cạnh nói, sư phụ, uống thuốc. Giác Trừng chỉ là không ứng. Chu Môn Thương cho rằng sư phụ giận dỗi, túi người nói, sư phụ, thuốc này thật là hóa tới, ngài đừng nháo tính tình. Dứt lời duỗi tay một đẩy, chỉ cảm thấy sư phụ không phản ứng chút nào, không khỏi trong lòng run lên, vươn tay thăm dò hắn hơi thở, lúc này mới phát hiện Giác Trừng đã viên tịch. Chu Môn Thương thâm tự hối hận, phủ thi thể khóc lóc đau khổ, không biết là bản thân chỉ hoãn sư phụ bệnh tình vẫn là sự tình lừa gạt tiền tức chết sư phụ. Hắn đem Giác Trừng thi thể hỏa táng, hắn cảm thấy giống như sư phụ dạng người này dù sao cũng nên có thể đốt ra mấy quả xá lợi tử a, song cũng không có, có chỉ là một vỏ cho tàn. Hắn cảm thấy thất vọng, không biết sư phụ một đời thờ phụng Phật pháp là thật là giả. Hắn đem cho cốt đưa tới Thiếu Lâm tự nói Giác Trừng là ngoại tăng, Thiếu Lâm tự không thu đường tăng trở xuống cho cốt. Hắn không biết Giác Trừng nguyên quán, hỏi Thiếu Lâm tự cũng không biết, chỉ lấy được ngoại tự Phật đô, ở vô danh tự tìm một cái chuyên môn cung phụng vô chủ lũ hồn địa phương cung cấp. Hắn nghĩ, sư phụ sẽ không để ý cái này. Sau đó tiên địa minh mông, không biết đi con đường nào. Hắn nhớ tới năm đó giết cha hắn kẻ thù, thanh kia đao chém đầu nên là đầu manh mối. Hắn tìm dấu vết tìm đi, một đường tra được giang tây, lại quay về đến cái bang lãnh địa, một bên biết được đó là ra từ ngũ hổ đoạn môn đao bành ra một mạch, là cái bang phía dưới bang phái. Hiện tại tổng đà giang tây bành tiểu cái vẫn là bọn họ hàng xa. Ngũ hổ đoạn môn đao bành ra là cái bang cảnh nội đại phái đệ nhất, cành lá rậm rạp, môn hạ tộc nhân nhiều, đệ tử càng nhiều, trải rộng mân chết cán tam tỉnh. Vừa tiếp nhận không lâu trưởng môn bành thiên kỳ biệt hiệu xú lang rảo hoạt ngoan lệ, ác danh rõ ràng. Từ khi bang chủ cái bang Hứa Thương Nhạc lên làm minh chủ tiến về cùng côn luân sau, liền toàn bộ dựa vào tổng đà giang tây bành tiểu cái cùng đại bang chủ Từ Phong ca để ép hắn không dám làm ác. Chu Môn Thương cải trang trang điểm, bốn phía thăm viếng. Hắn làm nghề y nếu gặp người nghèo, nhất định không thu tiền xem bệnh, đây là tuân theo sư phụ chỉ thị, nhưng muốn sinh hoạt, gặp đến người giàu liền phải đi lừa gạt, cái này dựa vào cha hắn truyền thụ toàn thân manh khóe, và lại cũng không tính làm trái sư phụ bằng dao. Lúc này hắn có bản lĩnh thật sự, lăn lộn đến mấy tháng, mọi người đều phục hắn y thuật, kính hắn nhân tâm. Một ngày, nổi danh phu nhân đi tới, nói bản thân tướng công nhiễm bệnh, khẩn cầu đến cửa trị liệu. Hắn theo phu nhân đi tới một tòa lụi bại nhà tranh, vừa vào cửa liền nhìn đến một chôi đao chém đầu, đó là bành gia binh khí, ở nơi này không hiếm thấy. Nhưng nằm ở trên giường bệnh nhân dù đã bệnh đến gầy trơ cả xương, mặt kia giữ tợn hắn vẫn là một mắt nhận ra được. Cơ hội trời cho, chỉ cần sơ sơ dùng thuốc liền có thể lấy kẻ thủ tính mạng. Chu Môn Thương hỏi, xin hỏi tôn phu xưng hô như thế nào? Phu nhân nói, đương gia họ Bành, tên Bành Thiên Thành, trên võ lâm hơi có chút danh mộng truy hồn đao liền là hắn, tiền nhiệm Bành gia trưởng môn vẫn là hắn đường bá phụ. Chu Môn Thương lại hỏi, là Bành gia dòng chính, lại có danh tiếng, như thế nào lưu lạc tình cảnh như thế? Phu nhân thở dài, hắn có một em gái, từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, yêu vượt qua tính mạng, mấy năm trước nhiễm bệnh hiểm nghèo, hắn lầm tin tẩu phương lang trung, đem ra sản cầm cố chống không, còn bốn phía bay mượn, chờ lang trung chạy trốn mới biết bị lừa. Sau đó mời người tài giỏi khác, đại phu lại nói lầm xem bệnh thời kỳ, thần tiên khó cứu. Hắn phát cửu danh trạng truy sát cái kia lang trung, đuổi sát một năm co dư mới ở tuyển châu báo thù, liên đối thu kẻ thù sư phụ, đáng tiếc buông tham một cái đồ đệ, cũng không biết hiện tại ở đâu hại người. Sau đó hắn liền sầu não bất ức, một bệnh không nổi. Đại phu, ngươi nhưng có trị. Nguyên lai sư minh trung quy không có căn cứ theo cha chỉ thị, đào yếu mệnh sử, còn hố nhân gia tuyệt mệnh sử. Chu Môn Thương trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đi tới Bành Thiên Thành mép giường. Bành Thiên Thành ngữ khí yếu ớt, nói: "Đại phu, ngươi đi đi, chúng ta xem không nổi bệnh." Chu Môn Thương nói: "Ta thi y bố dược, không thu tiền xem bệnh." Bành Thiên Thành nghe được lời này, đột nhiên thân đứng lên khỏi ghế, một bàn tay đánh đến Chu Môn Thương choáng đầu hoa mắt. Phu nhân vội vàng ngăn cản, Bành Thiên Thành mắng: "Cút." lại không cút liền chém ngươi. Nói lấy liền vùng vẫy đứng dậy muốn đi cầm đao, phụ nhân kia chỉ là chảy nước mắt khuyên can. Chu Môn Thương thản nhiên nói, tại hạ lập tức liền đi, chỉ là có một lời muốn hướng tiên sinh nói. Tiên sinh 6 năm trước ở Phúc Kiến Tuyển Châu trên trấn Đông Hoa giết 2 người, một người chặt đầu, một người chém ngang lưng, phải chăng? Bành Thiên Thành trợn to mắt, phải thì như thế nào? Dứt lời không ngừng ho khan. Chu Môn Thương nói, ngày ấy ta cũng ở trong trấn, ngài giết người, ta thấy một tên thiếu niên trốn tránh ngài, một đường chạy trốn đến Vạn Hoa lâu đi. Bành Thiên Thành trợn tròn đôi mắt, hỏi, ngươi biết hắn chạy trốn đến đi đâu đâu? Hắn là ai? Chu Môn Thương nói, ta không biết hắn là ai, chỉ biết 3 ngày sau, hắn không có tiền thanh toán, bị Vạn Hoa lâu người đánh ra, miệng phun máu đen, lại lột sạch quần áo. Ta vốn nghĩ cứu hắn, ai ngờ thương thế hắn quá nặng, chịu bất quá đông, cứ như vậy chết rồi. Bành Thiên Thành trợn to mắt, run giọng nói, ngươi nói là thật? Chu Môn Thương gật đầu một cái, nói, nếu ngươi không tin, ta nghĩ thiếu niên kia trốn ký viện, tất có chỗ khả nghi, ngươi hướng Vạn Hoa lâu tra hỏi, tất có chỗ được. Ngươi kẻ thù một nhà diệt môn, đại thù đã báo, em gái ngươi Cửu Tuyển có biết, chắc hẳn cũng có thể mỉm cười, lại muốn nói cái khác, cũng chỉ lo lắng ngươi người anh trai này. Bành Thiên Thành ha ha cười nói, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi, đại phu. Hắn ôm chặt lấy Chu Môn Thương, nước mắt cũng không ngừng chảy xuống, không ngừng khóc đến ruột gan nứt từng khúc dường như. Chu Môn Thương mở đơn thuốc, lưu lại bạc, rời khỏi Bành Thiên Thành nhà. Hắn đã đáp ứng sư phụ, nếu thấy kẻ thù, cần buông tha hắn một lần. Hắn chỉ hy vọng đời này không gặp lại lần thứ hai. Cha nói, muốn chữa bệnh, phải hướng trong đầu đi. Sư phụ nói, muốn chữa bệnh, phải hướng trong đầu đi. Tổng hợp hai cá nhân cách nói, hắn hiện tại cũng hiểu câu nói này. Chữa bệnh phải hướng trong đầu đi. Sau đó Chu Môn Thương đổi tên Chu Môn Thương, mỗi đến một chỗ hắn liền nói, tổ tiên đến tài bất nhân, gia truyền ác thuật, 40 chết yểu, đi thăm danh y không thể, gặp một cao tăng truyền thụ y thuật, giải bệnh hiểm nghèo, thế là chịu sư mệnh, làm ý 3 năm làm thiện tích đức. Lời nói này không tính nói dối, hắn nghĩ, thật sự nói lên tới, tất cả đều là thật. Hắn không có hiệp danh trạng, lại lịch khắp giang hồ, thi y bố dược, đi lừa gạt phú hảo. 3 năm qua sau lại 3 năm, 3 năm qua sau lại 3 năm, lặp đi lặp lại 3 năm. Chương 16, Nghĩa Bạc Quần Phương. Chương 16, Nghĩa Bạc Quần Phương. Côn Luân năm 85 thu tháng 8, Chu Môn Thương lời nói dối quả thật làm cho Dương Diễn để xuống cảnh giác. Mới tới Quần Phương lâu cái kia mấy ngày, hắn mỗi lần bị ác mộng bừng tỉnh, mãi đến 2 ngày này mới ngủ đến an ổn một ít. Cửa phòng bị lặng lẽ đẩy ra, lại bị nhẹ nhàng đóng lại, người tới cũng không bừng tỉnh. Dương Diễn rón ra rón rén đến gần, đem ngọn nến thả tới mép giường trên bàn trà, vén lên chăn đông chui vào. Dương Diễn ngủ say, chợt thấy trong chăn đông chui vào một người, trong lúc hoảng hốt tựa hồ đang cởi quần bản thân, lấy làm kinh hãi, đột nhiên đá văng ra chăn mền, ánh đèn mờ nhạt nhìn xuống đến một tên duyên dáng cô nương đang vì bản thân cởi quần. Dương Diễn vội vàng hỏi, ngươi làm gì? Cô nương kia cười nói, đừng sợ, thoải mái lấy đâu. Dương Diễn đột nhiên co lên thân thể, giống như là chịu đến cực kỳ kinh hãi dọa đồng dạng, quắc, đừng tới đây. Cô nương kia cười hì hì cởi ra váy ngoài, bỏ hướng Dương Diễn. Dương Diễn kêu to một tiếng, máng, cút, mau cút. Hai chân còn không ngừng trước đạp. Cái kia kỹ nữ lấy làm kinh hãi, gắt giọng, ngươi làm gì đâu? Dương Diễn cuốn lên chăn đông ném về phía cái kia kỹ nữ, chỉ mắng, đi a, đi nhanh, cút ra ngoài. Cái kia kỹ nữ thấy hắn dáng dấp cổ quái, đành phải nhặt lên quần áo rời đi. Dương Diễn qua ở góc giường, lại run lẩy bẩy lên tới. Một lát sau, Chu Môn Thương cười hì hì đi vào trong phòng, hỏi, làm gì phát lớn như thế tính tình? Dương Diễn cả giận nói, ngươi làm cái quỷ gì? Chu Môn Thương nói, thử xem một chút thân thể ngươi khá hơn không? Nói lấy hai tay mở ra, ngươi cũng 15, ta ở ngươi tuổi ta ca, đừng đem ngươi cùng ta đánh đồng. Dương Diễn đánh gãy Chu Môn Thương nói chuyện, trừng mắt trừng lấy hắn. Chu Môn Thương nói, bình tĩnh một chút, cùng con gà trọi dường như. Nói lấy đi tới bên cạnh bàn, rót chén trà uống xuống, quay đầu nhìn lại Dương Diễn. Chỉ thấy Dương Diễn qua ở góc giường, hai vai run rẩy, tựa như chịu đến cực kỳ kinh hãi dọa đồng dạng. Chu Môn Thương không ngờ tới Dương Diễn phản ứng lớn như vậy, ngược lại có chút áy náy, nói, tốt tốt tốt, lần sau khiến ngươi chọn trước thuận mắt cô đường, được rồi. Dương Diễn cả giận nói, không cần ngươi quan tâm. Chu Môn Thương nhún nhún vai nói, mắng chửi người lớn tiếng như vậy, hẳn là gần như khỏi hẳn. Ta lại xem một chút. Hắn đi tới trước giường thăm hỏi Dương Diễn, Dương Diễn phát một thoáng tính tình, vẫn là ngoan ngoãn mở miệng khiến hắn kiểm tra. Kể từ khi biết Chu Môn Thương cùng bản thân đồng bệnh tương liên, Dương Diễn liền đối với hắn để xuống cảnh giác, mấy ngày nay tình trạng vết thương khôi phục được cực nhanh, hôm qua bắt đầu cũng không cần nhét bột ngao, cắn chưa nói chuyện như cũ. Đầu lưỡi tốt, cái này mặt mũi, lại thoa cái mấy lần thuốc, cam đoan không lưu sẹo. Ân ân, không tệ. Chu Môn Thương hiển nhiên đối với bản thân ý thuật cực kỳ hài lòng. Dương Diễn phát một hồi ngột ngạt, đột nhiên nói, có chuyện nhờ ngươi. Chu Môn Thương quệt quệt khoẹt môi nói, ta còn tưởng rằng bướng bỉnh con bê chỉ sẽ túi đầu man sông, nguyên lai sẽ còn ngẩng đầu muốn rơm cỏ à? Dương Diễn chỉ lấy bản thân má phải một đầu vết thương nói, đạo này sẹo, ta muốn giữ lại. Đạo kia sẹo từ gương mặt thẳng cắt đến cằm, ước chừng dài 2 tấc, là Dương Diễn trên mặt dài nhất vết thương. Chu Môn Thương biết Dương Diễn dụ ý, trầm mặc nửa ngày sau mới nói, hiện tại không ý đi, ngươi trương này khuôn mặt tuấn tú cũng liền phá tướng. Vừa rồi ở sát vách giúp ngươi chọn cô đường, các nàng rất là ưa thích ngươi. Dương Diễn sầm mặt lại, nói, không cần ngươi rông dài. Chu Môn Thương buông tay, nói, cái kia nói điểm cái khác ga, ngươi dự định làm sao báo thủ? Dương Diễn im lặng không nói. Từ cái này một ngày ôm lấy Chu Môn Thương phát tiết cảm xúc sau, hắn mới hơi khôi phục lại bình tĩnh, mặc dù tính tình vẫn như cũ quả cường, nhưng đã không bằng trước đó mù quáng. Hắn minh bạch, dựa vào bản thân đi báo thủ đó là chịu chết. Nhưng thủ này đến cùng nên như thế nào báo? Hắn nghĩ mấy ngày, vẫn là không có manh mối. Chu Môn Thương lại nói, vậy ngươi kẻ thù là ai, dù sao cũng nên biết ta. Dương Diễn lại lắc đầu, hắn thậm chí không biết kẻ thù là ai. Chu Môn Thương nói, biển người mênh mông, không biết kẻ thù là ai, ngươi đi đâu tìm? Lại nói, chuyện này không tuyệt tự, ngươi sau đó còn có thể có phiền phức. Bất quá, nói không chắc là một hai chục năm sau sự tình. Dương Diễn không hiểu ý của hắn, đột nhiên nghĩ đến khối kia tiên hà trưởng lệnh, liền từ trên người cầm ra lệnh bài, hỏi Chu Môn Thương nói, lệnh bài này là ngươi giúp ta đưa về? Chu Môn Thương nói, ta cũng không phải là coi bói, có thể biết vật này là của ngươi. Dương Diễn nghi nói, đó là ai giúp ta đưa về? Chu Môn Thương nói, ngươi không biết đây là cái gì? Dương Diễn trả lời, trước đó bị cha giấu đi, không có thấy qua. Đây là trưởng môn lệnh, ngươi là đứng đầu một phái. Chu Môn Thương nhận lấy lệnh bài, trầm ngâm nói, tiên hà phái, cũng không biết là cựu đại gia một nhà nào phía dưới. Mấy ngày nay ta giúp ngươi nghe qua, không có người nghe nói. Dương Diễn nói, ta là tiên hà phái truyền nhân. Chu Môn Thương, có lẽ là, nếu không cũng nên có liên quan, tóm lại tiểu tặc không thể trêu vào môn phái, cho nên tìm tới cửa trả lại ngươi. Dương Diễn hỏi, bọn họ thế nào biết ta ở nơi nào? Chu Môn Thương ha ha cười nói, ngươi vào thành thì bộ dáng kia, tùy tiện cũng có thể nghe ngóng đến. Dương Diễn lại hỏi, ta có sư minh đệ sao? Chu Môn Thương nhíu mày nói, ngươi tuổi tác cái gì cũng không biết. Dương Diễn thấy hắn chê cười, ngậm miệng nghiêng đầu, không nói lời nào. Chu Môn Thương nhìn lấy Dương Diễn, trầm tư chốc lát, tựa hồ đang tính toán cái gì, sau đó nói, lại nhỏ cũng là môn phái liền có thể thụ nghệ, phát hiệp danh trạng. Nếu ngươi lệnh bài này thật không phải là trộm được lừa gạt tới, chiếu quy củ, ngươi hiện tại cũng là nhất phái trưởng môn. Lại nói, quy củ giang hồ nhiều, lệnh tôn sợ là không muốn khiến ngươi gây chuyện, cho nên cái gì đều không có dạy ngươi, cũng có thể là có thâm ý khác. Tóm lại ngươi muốn báo thù, ngươi liền phải trước hiểu quy củ liền là bùa hộ mệnh của ngươi. Dương Diễn hỏi, quy củ gì? Chu Môn Thương nói, đối thủ đã liền ngươi mới vừa đầy tuổi tròn tiểu đệ đều không dung tha, dựa vào cái gì buông tha ngươi? Dương Diễn nói, bọn họ nói chỉ có thể lưu lại một cái, ta không biết. Bọn họ vì cái gì muốn lưu lại một cái? Chu Môn Thương nói, trước nói hiệp danh trạng, cái này mọi người đều biết, luyện võ muốn môn phái lĩnh hiệp danh trạng, ngươi liền là đại hiệp. Mỗi cái bang phái đối với bản thân phía dưới hiệp khách đều có từng người quy tắc ràng buộc, cái này mà bất luận, hiệp khách có thể lĩnh môn phái bổng lộc, nhiều ít không nhất định. Môn phái có tiền, đệ tử lại ít, khả năng liền nhiều một chút, nghèo, đệ tử nhiều, ít điểm. Bất quá đại đa số môn phái đều chỉ phát trợ cấp, đệ tử vẫn là phải bản thân tìm nghề nghiệp. Có hiệp danh trạng liền có thể ở bên trong môn phái lĩnh chức sự, hoặc là làm bảo tiêu hộ viện, đi thuyền nhập ngũ, cái kia đều là thường thấy. Còn có một cái nha môn hải bộ nghề, lại xương hái dưa hấu. Dương Diễn hỏi, cái gì là nha môn hải bộ, cái gì là hái dưa hấu? Chu Môn Thương nói, cựu đại gia tự có đất quản hạn, bản địa phạm pháp chạy trốn đến nơi khác đi, theo lý là không thể phái người bắt giữ, cái kia phải phát treo thưởng truy nã. Có mấy người chuyên bắt đào phạm lĩnh tiền thưởng, nhất là trọng tội đào phạm treo thưởng mới cao, bắt lấy bình thường là tội chết. Người trong nghề này tự xưng thay cựu đại gia chấp pháp, là nha môn hải bộ nha môn là tiền triệu mà nói, công sở ý tứ. Nha môn hải bộ không phải là nha môn thật, người ngoài quản bọn họ kêu hái dưa hấu. Đầu người tựa dưa, mổ xẻ ra thấy đỏ, đó là máu, cũng là hoa hồng ý tứ. Dương Diễn nói, ông ta nói, hiệp danh trạng chính là có thể khắp nơi đi tiểu. Chu Môn Thương cười ha ha, nói, ông nội ngươi xem như là thấu triệt, hắn nói đúng. Nhưng hiệp danh trạng còn có một cái công dụng, liền là phát cựu danh trạng. Dương Diễn, ta cũng nghe nói qua cái này, cựu danh trạng lại là cái gì? Chu Môn Thương nói, cựu đại gia đều có điều lệ luật pháp, sát thương mạng người đều cần cứu trách, nhưng nếu có kẻ thủ thế bất lưỡng lập, liền phát cựu danh trạng. Cựu danh trạng nộp lên trên môn phái, sau đó hai bên lẫn nhau là kẻ thù, lẫn nhau báo thù, môn phái không cấm, cũng không cứu trách, nhưng có hai đầu lệnh cấm nhất định phải tuân thủ. Dương Diễn hỏi, đâu hai đầu? Chu Môn Thương nói, thù không quá ba đời, diệt không thể cả nhà. Giả như ngươi ta kết thù, ta giết ngươi, con trai ngươi báo thù giết ta, còn ta lại giết con trai ngươi, tiếp tục như vậy, oan oan tương báo, dây dưa không rõ, thế tất giết tới một mạch phương nào đó chết mất mới thôi. Cho nên báo thù vẹn vẹn ở ba đời, đến cháu của ta cháu của ngươi cái kia thay là một đời sau cùng có thể báo thù người, lại xuống một đời liền không cho phép báo thù. Dương Diễn nói, nếu muốn trả thù, con cháu lại phát một lần cựu danh trạng chẳng phải được đâu. Chu Môn Thương nói, ngươi coi là cựu đại gia ăn cất lớn lên. Đời thứ ba sau đó, đời thứ ba không thể kết thù. Hai bên đều muốn từng người né tránh. Ngươi phát cựu danh trạng, nhân gia cũng không thừa nhận. Dương Diễn trong lòng đột nhiên một hạ, lúc gần lúc hiện cảm thấy không thích hợp, lại tiếp tục hỏi, còn có đây này. Chu Môn Thương tiếp lấy giải thích, diệt không thể cả nhà. Vô luận như thế nào báo thủ, ngươi đều phải cho đối phương lưu lại một cái dòng độc đinh nối dõi tông đường, vô luận nam nữ, giống như ngươi, liền tiêu diệt một chủng. Làm trái đầu này cũng là thiên hạ tổng chu. Dương Diễn nghi vấn hỏi, ngươi không phải cũng là? Chu Môn Thương phát giác thân ôn, lặng lẽ nói, ta nói nhiều như vậy, ngươi không nghe lọt hay? Dương Diễn nghi vấn hỏi, cái gì? Chu Môn Thương nói, ngươi nếu muốn báo thủ, đối phương như thế nào cũng không thể giết ngươi, thậm chí không thể thương ngươi. Dương Diễn tỉnh ngộ, lòng tin đột nhiên bay bổng, cho nên chỉ có ta có thể giết hắn, hắn không thể giết ta, là ý tứ này. Chu Môn Thương nói, cựu danh trạng nghe lên đơn giản, nhưng liền đầu quy củ này liền có thể sinh ra mấy trăm hơn ngàn cái bất đồng câu chuyện tới. Phát cựu danh trạng chẳng khác gì là kết thù ba đời, không chỉ như thế, một khi phát cựu danh trạng, có nhân mạch tự sẽ kéo người giúp đỡ, đem tranh chấp mở rộng, cái này kêu liên lụy. Liên lụy thì là không hỏi đời thứ mấy, cũng không hỏi thân sơ, nhưng vẫn muốn thủ đầu kia không thể diệt môn quy củ. Nói đến liên lụy thì, Chu Môn Thương dừng một chút, cha của hắn liền bởi vì sư minh một câu sư phụ bị Bành Thiên Thành liên lụy. Hắn thở dài một hơi, nói tiếp, ta nếu báo thù thì gặp ngươi thân hữu, là cùng nhau giết chi. Người bị liên lụy cũng nhất định phải dựa vào cựu danh trạng quy củ làm việc, dùng kết thù hai bên ba đời làm hạn định kết thúc cân đoán. Tóm lại, người giang hồ đem cựu danh trạng nhìn đến rất nặng, không đến bất đắc dĩ sẽ không đi con đường này, tình nguyện đi con đường khác. Dương Diễn nói, con đường gì? Chu Môn Thương nói, ngươi không có cái chân kia, đi không được con đường này. Ngươi muốn đi, liền đi đường ngay. Dương Diễn nói, như thế nào kêu đường ngay? Chu Môn Thương thản nhiên nói, chuyện này ta không giúp đỡ ngươi, cũng không ngăn cả ngươi, nói đến nhiều, khó tránh phản hại ngươi. Đây vốn là chuyện lưỡng nan, chính ngươi quyết định. Ta muốn nói là, đối phương lưu lại ngươi dòng độc đinh, khẳng định là phát cựu danh trạng, chiếu lấy quy củ làm việc. Đây là cái bang hạt nội vụ án thảm sát, ngươi hướng cái bang đi, đem nguyên nhân hậu quả làm rõ ràng lại xem làm thế nào. Dương Diễn muốn báo thủ, lại cũng biết chỉ bằng sức một người, báo thủ thực sự khó khăn, thế là hỏi Chu Môn Thương, ngươi báo thủ sao? Chu Môn Thương nói, báo. Dương Diễn nói, ngươi làm sao báo thủ? Chu Môn Thương thản nhiên nói, ta tìm lấy hắn thì, hắn đã chết rồi, giữ lại cái 7 tuổi con trai, không có chơi. Chu Môn Thương là lõi đời người, biết có chút ân đoán khó mà phân trần đúng sai, nói lời này vốn là muốn Dương Diễn nghĩ rõ ràng, không gì bằng chấp nhất, không nghĩ tới Dương Diễn lúc này nghĩ lại là, nếu để bọn họ chết tử tế, chẳng phải là tuyệt báo thù hy vọng. Lúc này, có cô nương gõ cửa nói, Chu đại phu, thất nương có chuyện tìm người hỗ trợ. Chu Môn Thương nói, chuyện gì? Cô nương kia nói, mới tới chim non không chịu xuống biển, thất nương muốn ngươi đi khuyên đủ. Chu Môn Thương mắng, ta cũng không phải là quy công, thất nương là sau đầu trò kim đâm sao? Cô nương kia hì hì cười nói, thất nương nói ngươi nhất biết hống cô nương vui vẻ. Chu Môn Thương nói, ta nhất biết hống các ngươi thất nương vui vẻ, kêu thất nương tới khiến ta hứng hống. Cô nương kia hỏi, đó là không giúp đỡ đúng không? Chu Môn Thương nói, đi, kêu nhà ngươi thất nương đừng nghĩ lung tung mụ chủ kiến. Nói xong, Chu Môn Thương đứng dậy nói, ta liền nói những thứ này, ngươi hảo hảo suy nghĩ. Lại qua hai ngày ngươi liền tự mình đi a. Lại nói, ngươi cũng đừng lao im lìm ở trong phòng luyện cái kia hạt kê ba mao kiếm, có rảnh ra ngoài đi một chút. Chu Môn Thương rời đi sau, Dương Diễn thấy sắc trời sắp sáng, cũng không ngủ, rời giường tiếp tục luyện hắn chiêu kia khô một hồi chi. Mấy ngày nay tới, hắn không làm gì rảnh rỗi liền luyện kiếm, chỉ là tới tới đi đi chỉ biết chiêu này, cũng liền hết sức chuyên chú luyện chiêu này. Hắn quá khứ đều dùng một trượng thay kiếm, hiện tại sử dụng kiếm thật, vung lên tới liền cảm giác nặng nề, nói cho cùng vẫn là hắn bản lĩnh không đủ. Hắn luyện một canh giờ, nhớ tới ngày ấy trước khi hôn mê tựa hồ nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, cũng không nhớ ra được là ai. Dương Chính Đức tránh thủ, hướng ít giao tiếp, trong nhà không có người quen qua lại. Không phải là người quen, chẳng lẽ là người thân? Hắn lại nghĩ tới cùng lệnh bài cùng tìm đến tấm kia cũ kỹ tờ giấy, vội vàng cầm ra túi tiền mở ra, tờ giấy kia vẫn ở sòng bạc Duyệt Phong. Cái bang cảnh nội sòng bạc đông đảo, liền không biết cái này sòng bạc Duyệt Phong ở đâu. Nhưng cha đã chân nhi tàng chi, tất nhiên hữu dụng. Không bằng tìm một chút nơi này, xem có đầu mối gì, nói không chắc còn có thể bắt gặp kẻ thù. Vừa nghĩ như vậy, trời vừa sáng, Dương Diễn nhắc đến kiếm liền ra cửa. Hắn một phương diện trả thù, một phương diện cũng muốn hướng Tôn đại phu gửi tới lời cảm ơn. Tôn đại phu là bản địa danh y, hắn hỏi đường, một đường tìm đến Tôn gia đi. Tôn đại phu đang lo lắng Dương Diễn, thấy hắn tới, lòng tràn đầy vui vẻ, Dương Diễn đem trên người còn sót lại bạc vụn cho hắn, Tôn đại phu kiên quyết không thu, chỉ hỏi Chu Môn Thương có hay không khi dễ hắn. Dương Diễn không tốt giải thích, chỉ nói Chu Môn Thương không phải là người xấu, lại hỏi Tôn đại phu phải chăng nghe qua sòng bạc Duyệt Phong. Tôn đại phu lắc đầu, nói thành Lâm Xuyên nơi này liền một gian sòng bạc phú quý lớn nhất, chưa từng nghe qua cái gì sòng bạc Duyệt Phong. Rời khỏi Tôn gia, Dương Diễn cũng tính toán giải quyết xong một cọc tâm sự. Hắn nghĩ lấy, ngày sau nếu có duyên, nhất định báo đáp Tôn đại phu. Nghĩ đến cái này, tự nhiên lại nghĩ tới Chu Môn Thương, Dương Diễn thầm nghĩ, cái kia thối vô lại liền quên đi thôi. Kỳ thật Chu Môn Thương đối với hắn tri ân còn quá Tôn đại phu, Dương Diễn yêu ghét rõ ràng, phần ân tình này tất nhiên nhớ đến. Chỉ là Chu Môn Thương đều là các loại châm chọc chê cười, cho hắn tức giận, hắn trên miệng không thừa nhận, trong lòng cũng không nguyện thừa nhận. Hắn ở lân cận lại nhiễu vài vòng, hỏi một số người, đều chưa nghe nói qua sòng bạc Duyệt Phong, lường trước quả thật không ở Lâm Xuyên. Hắn nghĩ thiên hạ sòng bạc nhiều như vậy, cái này manh mối không thể nghi ngờ mỏ kim đáy biển, tức thì không có manh mối, lành phải về Quần Phương lâu đi. Quần Phương lâu nhập môn liền là đại sảnh, một bức trường dài 20 thước cẩm tú sơn thủy bình phong ngăn cách ở phía sau hơn 10 gian sương phòng. Trong sương phòng sắp đặt bàn ăn ghế dựa, đó là xuồng xã khách cùng kỹ nữ treo chọc uống rượu địa phương. Nếu là đối mắt, sương phòng hai bên đều có hai đầu hành lang, bốn đầu hành lang phân cách trái phải giữa ba cái trung đỉnh, chung quanh tổng cộng có căn phòng 96 gian, từng người treo lấy bất đồng hoa danh bảng số phòng, đó là các cô nương trô ở bảng số phòng nếu là lật qua, là có khách hoặc không tiếp khách, nếu là tên hướng ra ngoài, khách quen liền có thể gõ cửa hỏi thăm, nếu chỉ muốn làm sự tình, gọn gàng dứt khoát cũng tiết kiệm tiền rượu. Trung đỉnh phía sau lại có mấy chục gian phòng, đó là hộ viện chỗ ở trung đỉnh trái phải lại đều có một đạo cầu thang, lên lầu 2 là tân cư, ở lâu khách làng chơi liền ở tại cái kia. Chu Môn Thương cùng Dương Diễn chỗ ở liền ở lầu 2, không muốn tiếp khách các kỵ nữ thường tụ ở lầu 2 nói chuyện phiếm, có thể tránh qua lại khách nhân. Dương Diễn vòng qua bình phòng, lên bậc thang, thấy một đám kỵ nữ ở cửa cầu thang vây lấy cười hì hì. Hắn túi đầu, lách qua các nàng trở về phòng. Lại nghe được một người trong đó cười hì hì nói, thật hay giả? Không có. Tiểu kê kê. Hì hì. Tựa như là bị cắn đứt. Dương Diễn vừa nghe lời này, lập tức như bị sét đánh, trốn ở nơi chỗ rẽ nghe trộm. Lại nghe được một vị cô nương nói, nghe nói không có xử lý tốt, phía dưới đều mục nát, tham dò được đây có thần ý đi, Têu Chu đại phu đi giúp hắn xem một chút. Trước kia vị kia cười hì hì nói, làm sao chị? Têu Chu đại phu cắt một đoạn chia hắn sao? Một người nói, ta nhìn lấy đủ chia đâu, liền sợ Yến Hồng không nỡ. Ngươi mới bỏ được không thể. Mọi người cười đến nhánh hoa run rẩy, Dương Diễn lại là toàn thân phát run, ra sức ít mấy hơi. Bình tĩnh, phải tỉnh táo. Dương Diễn tuy là như vậy khuyên bảo bản thân, lại tim dập dồn tay tê dại, không thể bản thân. Hắn về đến phòng, thấy Chu Môn Thương còn chưa trở về, trái lo phải nghĩ, nếu Chu Môn Thương một người trở về, vậy liền lại hỏi hắn tình huống, nếu hắn mang lấy kẻ thù trở về, cái kia, bạn không thể đánh rắn động cỏ. Dương Diễn những người, nằm bên cửa sổ hướng dưới lầu nhìn. Hắn phương vị này chỉ có thể nhìn đến cửa bên phải đường tắt, nếu là Chu Môn Thương từ một phương hướng khác trở về, liền muốn bỏ lỡ. Nhưng trong kỹ viện đã không có càng tốt vị trí có thể cung cấp ẩn thân. Dương Diễn thấp thỏm trong lòng, một bên cầu nguyện trời xanh có mắt, chớ để bản thân bỏ lỡ kẻ thù, lại gấp bội chú ý trên đường dài động thái. Hắn cứ như vậy chờ lấy, thẳng đợi đến hoàng hôn mặt trời lặn. Một khi ban đêm, tia sáng liền ám, may mà quần phương lâu là kỹ viện, răng đèn kết hoa, tầm nhìn mặc dù ngắn, gần bên ngược lại so ban ngày càng sáng một ít. Ước chừng thật là trời xanh có mắt, như thế đợi đã lâu, cuối cùng khiến Dương Diễn nhìn thấy hai cái bóng người, một là Chu Môn Thương, một người khác chính là ngày đó diệt môn kẻ thù, Thạch Cửu. Dương Diễn thấy hoa mắt, khí huyết sôi sục, nhắc đến kiếm, vội vội vàng vàng liền đi xuống lầu, trước trốn ở sau tấm bình phong, thấy Thạch Cửu cùng Chu Môn Thương đang ở cửa nói chuyện. Chu Môn Thương vào ký viện, Dương Diễn vội vàng trốn đến một bên khác đi, lại gặp Thạch Cửu muốn ly khai, đang định đuổi kịp, Quần Phương lâu cô nương lại ở cửa hô hắn, dường như ở ôm hắn đi vào. Thạch Cửu do dự một hồi, vào Quần Phương lâu. Dương Diễn tim đập tăng tốc, đang suy nghĩ một cái đánh lén địa điểm tốt, đột nhiên một cái âm thanh quát hỏi, ngươi là ai, ở đây làm gì? Dương Diễn giật mình, quay đầu tới, một tên trung niên tráng hán đang nhìn hắn chằm chằm, là Quần Phương lâu hộ viện. Tráng hán kia hỏi, ngươi cầm lấy thanh kiếm đứng cái này làm gì? Dương Diễn mấy ngày nay không ra khỏi cửa phòng, trừ đưa món ăn cô nương bên ngoài, hộ viện cũng chưa từng thấy qua hắn. Hắn thoáng nhìn mắt, thấy Thạch Cửu đang đi về phía bên này, xoay người muốn đi, lại bị hộ viện xách ở cổ áo kéo về. Cái kia hộ viện nói, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đâu, ngươi là cùng ai đi vào? Dương Diễn lại gấp lại hoảng sợ, vội nói, ta là Chu đại phu đồ đệ. Hộ viện lại hỏi, Chu đại phu đồ đệ, ta sao không có thấy qua ngươi? Ngươi nâng lấy kiếm làm gì? Dương Diễn vội nói, luyện kiếm. Hộ viện nói, luyện kiếm ngươi ra ngoài đầu luyện đi, trốn cái này làm gì? Dương Diễn thấy Thạch Cửu đến gần, càng là hoảng hốt, thấy không chỗ tránh né, chỉ có thể nghiêng thân, mượn tráng hán thân thể che lấp. Thạch Cửu không hề hay biết, từ trước mặt hắn đi qua, hai người khoảng cách không đủ năm thước, chỉ cần vừa rút kiếm liền có thể lẫn nhau ám sát. Dương Diễn trong lòng căng thẳng, nhất thời không biết đối phó thế nào. Hộ viện lại muốn truy vấn, Dương Diễn sợ kinh động Thạch Cửu, đội vàng thấp giọng nói, "Xuyệt." Cái kia hộ viện thấy Dương Diễn thần thái lén lút, đối với bản thân lại cũng không hoảng sợ, nói không chắc thật là Chu đại phu đồ đệ, nghĩ thầm Chu đại phu nhưng là không thể đắc tội khách quý, nhất thời không dám đối với Dương Diễn phát ác, thấp giọng hỏi, "Làm sao?" Dương Diễn dùng khóe mắt dư quang nhìn chằm chằm lấy Thạch Cửu, thấy hắn dần dần đi xa, hít một hơi thật sâu, trong lòng mới hơi định. Cái kia hộ viện vẫn tử truy vẫn không ngừng, Dương Diễn liền nói với hắn, "Đừng gọi ta sư phụ biết, nếu không lại phải bị phạt." Cái kia hộ viện một mặt nghi hoặc, Dương Diễn lại nói, "Ta mấy ngày trước mới bị sư phụ cứu trở về, hắn thu ta làm đồ đệ, muốn ta mỗi ngày luyện kiếm hai cái canh giờ, lại khổ lại mệt, luyện mấy ngày, tay đều phá ra, thực sự ăn không được cái này khổ, cho nên trốn ở cái này lười biếng. Nếu là cho sư phụ biết, hắn muốn đánh ta." Nói lấy, Dương Diễn giang hai tay, quả nhiên trên tay tràn đầy bong bóng nước phá ra, đây là tân thủ luyện kiếm mài ra thương. Cái kia hộ viện học qua võ, tự nhiên nhận ra, nhíu mày hỏi, "Chu đại phu còn biết kiếm pháp?" Dương Diễn nói, "Sư phụ ta biết võ, ngươi không biết." Hộ viện nói, "Xem dáng dấp kia cũng biết võ, chỉ là không nhìn hắn bội kiếm." Dương Diễn nói, "Sư phụ biết đồ vật như nhiều. Cầu ngươi, đừng bắt ta đi gặp sư phụ." Hộ viện suy nghĩ một chút, vỗ vô Dương Diễn bả vai, lựa trọng tâm trưởng nói, "Thiếu niên, chớ có biếng nhác. Ta ở ngươi tuổi tác thì, sư phụ cũng là dạy ta mỗi ngày luyện công, ngươi đoán thế nào?" Dương Diễn cùng Chu Môn Thương ở chung mấy ngày nay, thấy nhiều hắn nói dối bản sự, hắn vốn là thông minh, bất chi bất giác học đến mấy phần, mắt thấy Lâm Thời biên tạo lý do thoái thác lại khiến cái này hộ viện tin là thật, vội vàng nói, "Đại ca nhất định là chăm chỉ khổ luyện." Cái kia hộ viện nói, "Dám. Ta giống như ngươi, mỗi ngày đào ngũ, cho nên chỉ có thể ở chỗ này khi hộ viện. Mẹ nó, năm đó làm sao liền nghĩ không hiểu đâu. Đúng, ngươi tên là gì?" Dương Diễn nhìn chằm chằm lấy Thạch Cửu bóng lưng, đi lấy hắn vào đâu gian sư phòng, thuận miệng trả lời, "Ta kêu Dương Diễn." Hộ viện nói, "Dương tiểu đệ, nghe ca ca một tiếng quên, thiếu niên không luyện công, đến giả công giả chẳng." Cái kia hộ viện quấn lấy Dương Diễn nói ra một hồi đạo lý, Dương Diễn chỉ là vâng vâng dạ dạ. Trước khi đi trước, hộ viện còn vô vô Dương Diễn bả vai nói, "Tiểu xoa mở đủ rồi, đừng chậm trễ luyện kiếm." Dương Diễn nói cảm ơn, đi tới sương phòng bên ngoài, trên tay hắn cầm lấy kiếm, qua lại khách nhân, kỹ nữ lại nhiều, hắn sợ bản thân quá mức dễ làm người khác chú ý, liền đứng ở bên tường nghe trộm. Nghe đến Thạch Cửu đang gọi Yến Hồng tên, đột nhiên linh quang lóe lên, đi tới trung đỉnh, xem kỹ bảng số phòng, tìm đến Yến Hồng căn phòng, duỗi tay một đẩy, cửa phòng không khóa. Hắn vào phòng, đóng lại cửa, chui vào dưới giường. Dương Diễn nghĩ thầm, nếu như Thạch Cửu mang Yến Hồng trở về phòng, lên giường, bản thân liền có thể thừa cơ ám sát hắn. Hắn rút ra kiếm, đang khoa tay múa chân lấy như thế nào hạ thủ, lại phát hiện thân kiếm quá dài, giường cao quá ngắn, loay hoay mấy cái tổng không đắc thế, kế này tựa hồ khó thành. Hắn đang muốn lấy ra gầm giường thay vị trí, nha một tiếng, cửa lại mở ra. Dương Diễn vội vàng trốn về dưới giường, chỉ thấy hai cặp chân ở mép giường nơi dây dưa, không chính là Thạch Cửu cùng Yến Hồng. Dương Diễn một trái tim phù 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 nhảy không ngừng, phát giác Thạch Cửu đem Yến Hồng đánh ngã trên giường, đang cởi quần áo, hắn liền nghĩ xoay người mà lên, một kiếm lấy Thạch Cửu tính mạng. Nhưng lúc này khó phân biệt trên giường người phương vị, hắn đã sợ Thạch Cửu phát giác, lại sợ ngộ thương kỹ nữ. Nếu ở mấy ngày trước, Dương Diễn tức giận chính thịnh, thế tất không quan tâm hết thảy liều mạng một kích, nhưng mấy ngày nay khiến Chu Môn Thương mài nhuệ khí, chúng kỹ nữ lại đại hắn ôn nhu, hắn vốn không phải là tàn nhẫn chi nhân, bình tĩnh sau đó liền biết cảm ơn. Hắn lặng lẽ hút khẩu khí, kiệt lực bình tĩnh tâm tình, chờ cơ hội. Chỉ chốc lát, ván giường rất nhỏ lay động, Dương Diễn nghe đến trên giường truyền tới tiếng rên rỉ. Không biết làm tại sao, trong đầu hắn đột nhiên oanh một tiếng, trời đất quay cuồng, không khống chế được tay chân co giật, toàn thân co giật. Trong lúc hoảng hốt, đêm hôm đó thảm kịch lại ở trước mặt hắn tái diễn, vỡ vụn rời ra, lại rõ mồn một trước mắt, giống như là khắc vào chỗ sâu trong óc vết thương đột nhiên tuôn ra cột máu, một cổ điên cuồng nóng nảy cùng kịch liệt sợ hãi như cự thạch đồng dạng đè ở ngực. Sợ hãi tới từ bản thân của sợ hãi, không cách nào vùng vẫy cũng không thể thoát khỏi, ép đến hắn không thở nổi, cuối cùng không khống chế được, kêu thảm thiết. Thạch Cửu nghe đến tiếng kêu, giật nảy cả mình, đột nhiên từ trên giường lật lên thân tới, quát, ai? Phanh, một tiếng, Chu Môn Thương đá văng cửa phòng. Thạch Cửu thấy không rõ người tới là ai, liên tục lăn lộn xuống giường lấy kiếm, Chu Môn Thương lại nhanh một bước, một quyền hung hăng đánh ở Thạch Cửu trên mặt, mắng, chơi mẹ ngươi, cùng ta cướp nữ nhân. Thạch Cửu bị đánh đến đầu góc choáng váng, đang muốn rút kiếm, nghe thấy âm thanh quần hai, ngẩng đầu thấy là Chu Môn Thương, vội nói, ngươi làm gì còn chưa nói xong, lại là một quyền chính trúng mặt. Cái này hai quyền thế đại lực trầm, Thạch Cửu nhất thời máu mũi chảy ròng. Lại nghe đến Yến Hồng hô to, đừng đánh nữa. Thạch Cửu bị đánh hai quyền, tức giận trong lòng, đang muốn rút kiếm, đột nhiên dưới sườn tê dần, không biết làm tại sao, cánh tay lại nâng không nổi tới, vội nói, dừng tay, mau dừng tay. Chu Môn Thương giả vờ định thần nhìn lại, mắng, tại sao là ngươi? Ta cứu ngươi sư đệ, ngươi cướp nữ nhân ta. Dứt lời hất ra Thạch Cửu, bắt lấy Yến Hồng mắng, ngươi cái gai đeo túi, không phải đã nói không tiếp khách? Cho ta đội nón xanh, ta đánh chết ngươi. Yến Hồng đội vàng dùng tay bụng mà nói, không nên đánh ta. Thấy Chu Môn Thương không có vung xuống nắm đấm, liếc mắt đi xem, thấy Chu Môn Thương nháy mắt ra hiệu, biết bên trong có trá, chỉ là thoáng cái không biết làm sao hưởng ứng, vì vậy nói, ta là kỹ nữ, sao có thể không tiếp khách? Chu Môn Thương nói, ta nói với thất nương kiếm đến tiền liền thay ngươi chủ thân, ngươi tại sao lại tiếp khách đâu? Nói, có phải hay không là gia hỏa này bức ngươi? Thạch Cửu đội nói, ta không có, không có. Chu Môn Thương bắt lấy Thạch Cửu nói, vợ chồng chúng ta sự tình, ngươi cút ra ngoài cho ta. Thạch Cửu nói, chờ một chút, vừa rồi ta nghe thấy trong phòng có người khác. Chu Môn Thương không đợi hắn nói xong, mắng, tha mẹ, ngươi liền là người khác, cút. Dứt lời nắm lên trên giường quần áo, đẩy lấy Thạch Cửu ra cửa. Thạch Cửu không ngừng giải thích, Chu Môn Thương dương nộ, chỉ là không nghe, mắng, ta ra tới nếu là còn nhìn thấy ngươi, quản giáo ngươi sư đệ vận mệnh nát đến tận đi. Lập tức dùng lực đem khóa cửa lên. Thạch Cửu sững sờ ở ngoài cửa, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Chu Môn Thương đóng lại cửa phòng, quay đầu nhìn hướng Yến Hồng, ánh mắt dường như đang hỏi thăm. Yến Hồng liếc mắt nhìn hướng dưới giường, Chu Môn Thương một bên chửi ầm lên, không phải đã nói không tiếp khách, ngươi là xem thường ta? Lão tử muốn kiếm tiền, còn nhiều môn đạo. Một bên duỗi tay đi vào gầm giường, đem Dương Diễn kéo ra tới. Chỉ thấy Dương Diễn cặp mắt trắng dã, toàn thân co giật, tứ chi không ngừng co giật, Yến Hồng không khỏi a một tiếng. Chu Môn Thương mắng, nói chuyện a, không dám nói lời nào đâu. Nói lấy xe xuống ga giường, nhét vào Dương Diễn trong miệng, để phòng hắn cắn đến đầu lưỡi, lại cầm cái gối lót lấy, đem thân thể hắn hướng bên một bên. Yến Hồng cuối cùng hội qua ý tới, mắng, không thấy ngươi đưa tiền đây chủ thân, kỹ viện bên trong hoa ngôn xảo nộ ân khách còn thiếu đâu? Đừng chỉ chiếm tiện nghi, có bản sự lấy tiền ra. Yến Hồng mắng lấy, lại đưa tay ra hiệu, Chu Môn Thương nghe ra nàng thỏa ý, cho một cái xem thường, từ trong ngực lấy ra một hai bạc vụn cho Yến Hồng. Yến Hồng mắng, liền bằng điểm này ngân lượng cũng muốn thay lão nương chủ thân. Đi đi đi, ghê gớm nhất phách lương tán, lão nương không phải là cho người bận thao. Chu Môn Thương lại lấy ra hai lượng bạc đưa cho Yến Hồng, mắng, ta đối với ngươi là thật tâm thành ý, ngươi sao liền không tin? Trên trời lại không rơi bạc, ngươi nếu là niệm tình, cũng đừng rất quá mức rồi. Yến Hồng nói, vậy liền lại tin ngươi lúc này, đừng nóng giận. Chu Môn Thương nói, tốt vợ, đừng ầm ĩ, làm cho nhân gia chế giễu. Yến Hồng hiểu ý hắn, đi tới cửa nơi, cách lấy cửa sổ giấy khe hở nhìn ra ngoài, thấy Thạch Cửu còn ở bên ngoài chờ lấy. Lại quay đầu, thấy Chu Môn Thương đã lấy ra một hàng châm tới, ở Dương Diễn nhân trùng, trên hai má châm cứu. Yến Hồng đi qua, nhỏ giọng hỏi, hắn làm sao đâu? Chu Môn Thương nói, là chứng điên. Yến Hồng thở dài, thật là cái đáng thương đứa trẻ. Chu Môn Thương nói, đáng thương hắn liền đem bạc trả ta, đừng chỉ trên miệng nói một chút. Yến Hồng nói, ta cũng không phải là thương hại ngươi. Hắn trốn cái này tới làm gì? Bên ngoài người kia cùng hắn quan hệ gì? Chu Môn Thương hỏi lại, muốn biết. Yến Hồng bệnh lên miệng nói, không muốn. Ngươi đừng nói, đừng đem sự tình chọc tới trên người ta tới. Lại nhìn một chút ngoài cửa, hỏi, người kia còn không có đi, làm thế nào? Chu Môn Thương nói, đem đèn tắt. Yến Hồng gật đầu một cái, đem đèn thổi tắt. Thạch Cửu thấy đèn tắt, lại chờ một hồi, thấy không có người ra tới, lường trước là ngủ. Hắn luôn cảm thấy mơ mơ hồ hồ, bản thân rõ ràng nghe đến tiếng người, nhưng Chu Môn Thương lại ở lúc này xông vào. Nghĩ muốn nghiên cứu tỉ mỉ, sư đệ Ngô Hoan Thương lại còn rơi trên người Chu Môn Thương, lại cân nhắc đến quần phương lâu là cái bang vật nghiệp, không tốt kinh động. Hắn sờ sờ bản thân phải dưới sườn, lúc này tê dại đã qua, cánh tay khôi phục như thường, hắn nghĩ không thông mới rốt cuộc phát sinh cái gì, đành phải sờ mũi một cái đi. Yến Hồng từ sau cửa nhìn trộm, xác định Thạch Cửu đã đi, cách quần phương lâu, lúc này mới đúng Chu Môn Thương gật đầu một cái. Lúc này Dương Diễn chứng điên đã qua, chỉ là không được thở gấp, Chu Môn Thương lấy xuống trong miệng hắn khăn lông, Dương Diễn tinh thần mệt hư, toàn thân vô lực. Chu Môn Thương xem tính mạng hắn không lo, lập tức hòa khởi, một tay đem hắn cầm lên, đẩy cửa ra đi tới ngoài phòng, đem hắn ném tới trung đỉnh trong ao. Tiễn Hồng thấy thế kinh hô, ngươi làm gì? Dương Diễn lúc này sao có thể ngủ đấy, cần tiêu cứu, ao nước rót vào trong miệng, sắp đến miệng mũi khó chịu, cái này một ho khan, lại là càng nhiều nước rót vào, chỉ cảm thấy ngực phổi phiền muộn khó chịu, như muốn nổ tung, cho rằng bản thân muốn chết thì, Chu Môn Thương lại đem hắn nhấc lên. Dương Diễn mới vừa thở gấp đến một hơi thở, Chu Môn Thương ba 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 liền thưởng hắn 5-6 cái bạt hai. Dương Diễn hai gò má sưng đau, còn không kịp đều, lại bị Chu Môn Thương ném vào trong nước. Cử động này tất nhiên là kinh động chung quanh, không ít người vây lên quan sát, trước đó gặp đến Dương Diễn tên kia thủ vệ cũng ở trong hàng trong, nghi thầm, Chu đại phu thật là nghiêm ngặt, Đồ Nhi bất quá mở cái tiểu xoa liền đánh thành như vậy. Dương Diễn lại uống mấy ngụm nước, Chu Môn Thương lại đem hắn cầm lên, lại đánh 5-6 cái bạt hai. Mấy tên hộ viện cùng khách nhân các cô nương đang muốn đi lên khuyên can, Chu Môn Thương nói, không có việc gì, ta ở giúp hắn chữa bệnh. Nói xong kéo lấy Dương Diễn trở về phòng. Các cô nương biết Dương Diễn là Chu Môn Thương cứu trở về bệnh nhân, bọn hộ viện biết Chu đại phu là hiểu quy củ khách quý, liệu hắn sẽ không hại người. Ngược lại là một tên nhiệt tâm khách nhân tiến lên ngăn lại Chu Môn Thương, hỏi, ngươi cùng tiểu huynh đệ này là quan hệ như thế nào? Cớ gì như thế dằn mặt hắn? Chu Môn Thương mắng, người này là cái diệt môn chủng, ngươi muốn xen vào nhàn sự, giao ngươi quản đi. Dứt lời đem Dương Diễn đẩy đến trên thân người kia. Người kia vừa nghe là diệt môn chủng, sợ rước họa vào thân, vội vàng tránh ra. Chu Môn Thương không lại trả lời, kéo lấy Dương Diễn xài bước lên lầu trở về phòng. Mọi người thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, nhao nhao tản đi. Chu Môn Thương đem Dương Diễn xách trở về trong phòng, vứt trên mặt đất, quát mắng, có biết hay không bản thân đang làm gì. Dương Diễn biết là Chu Môn Thương cứu hắn, dù không oán hận, nhưng cũng không thể nói gì hơn. Chu Môn Thương hỏi, đó là ngươi kẻ thù? Dương Diễn gật đầu một cái, ngẩng đầu hỏi, ngươi biết bọn họ ở đâu? Chu Môn Thương lại một bàn tay đem Dương Diễn đập ngã trên mặt đất. Một tên cô nương đẩy cửa đi vào, trên tay nâng lấy một đầu khăn lông cùng một bộ quần lót, Dương Diễn nhận ra là tối hôm qua leo lên hắn giường kỹ nữ, tên là Liễu Yến. Chu Môn Thương nói, lại không có gọi ngươi, ngươi tới làm gì? Liễu Yến đi tới Dương Diễn trước mặt nói, ngươi thương vừa vặn, đừng cảm lạnh. Nói lấy cầm khăn lông thay hắn trả sát. Dương Diễn thân thể đầu tiên là co rụt lại, lúc này mới để cho Liễu Yến thay hắn lau khô. Một lát sau, Dương Diễn nói, ta ơn cô nương, ta tự mình tới a. Rồi tay nhận lấy khăn lông. Liễu Yến nói, đợi chút nữa thay đổi y phục, Chu đại phu là người tốt, không phải là khi dễ ngươi. Dương Diễn gật đầu một cái. Liễu Yến đứng dậy đối với Chu Môn Thương nói, hắn chỉ là đứa bé, đừng khác biệt hắn. Chu Môn Thương thản nhiên nói, ta đang cứu hắn. Liễu Yến gật đầu nói, ta hiểu. Lại quay đầu xem xong Dương Diễn một mắt, lắc đầu rời đi. Chu Môn Thương nhìn lấy Dương Diễn đem tóc lau khô, lại đổi lên quần áo sạch, nói tiếp, quần phương lâu là cái bang vật nghiệp, may mắn ngươi không đã thủ. Ngươi nếu ở đây giết người, cái bang có thể thả ngươi bỏ qua. Dương Diễn nói, ngươi nói với ta bọn họ ở đâu? Chu Môn Thương lắc đầu, nói, tỉnh ngủ lại nói. Dương Diễn gật đầu một cái, lên giường. Chu Môn Thương kinh ngạc ở hắn như thế nghe lời, ngược lại cảm thấy băn khoăn. Hắn tắt đèn, đang muốn ra ngoài, lại nghe được Dương Diễn nói câu, thật xin lỗi. Chu Môn Thương trong lòng nhẹ lòng một chút, cái này bướng bỉnh con bê, cuối cùng cũng chịu cúi đầu. Ngày thứ hai, Dương Diễn mặt sưng phù lên cao. Chu Môn Thương giúp hắn bôi thuốc tiêu sưng, hỏi tối hôm qua chứng điên sự tình, Dương Diễn trả lời nói không biết, Chu Môn Thương lại thay hắn chẩn mạch, phát giác không ra dị tượng, nội tâm nghi hoặc, nói, ngươi cái này ẩn tật ta xem bệnh không ra, nhưng ngươi lui về phía sau cần thiết phải chú ý, ta hiện nay muốn ra cửa, buổi chiều trở về. Dương Diễn chỉ là gật đầu một cái, cũng không nhiều hỏi. Chu Môn Thương ngược lại hiếu kỳ lên tới, hỏi, ngươi không hỏi ta đi đâu? Dương Diễn nói, ta biết, ngươi muốn đi giúp bọn họ xem thương. Chu Môn Thương nói, không có những lời khác đâu. Dương Diễn, ta nghĩ thông suốt. Hắn nhìn hướng ngoài cửa, báo thủ là chuyện của ta, ngươi là đại phu, cứu người là chuyện của ngươi. Chu Môn Thương nói, ta không phải là Tôn lão đầu, không có đem đại phu nghề này nhìn đến mức quá nhiều a không tầm thường, bất quá ngươi có một điểm nói đúng, báo thủ là chuyện của ngươi, không phải là chuyện của ta. Chu Môn Thương cong lên túi thuốc, lại nhắc nhở nói, chớ đi theo ta. Nói xong liền rời đi quần phương lâu. Trên đường đi, Chu Môn Thương thỉnh thoảng quay đầu, phát hiện Dương Diễn xác thực không có đội kịp. Hắn tìm đến Thạch Cửu hai người, tùy tiện nói một ít chuyện ma quỷ giấu giếm qua đi, giúp Ngô Hoan đổi thuốc. Đến trưa, hắn bay về đến quần phương lâu, Dương Diễn vẫn ngồi ở trên giường, không di chuyển. Chu Môn Thương chào hỏi, để xuống túi thuốc, hỏi, ngoan như vậy, đang suy nghĩ cái gì? Dương Diễn nói, nghĩ ngươi bàn tay đánh đến tốt đau. Chu Môn Thương nói, đi ở đâu? Dương Diễn nói, là nhớ. Chu Môn Thương gật đầu nói, cũng không tệ lắm, có thể học giáo huấn. Suy nghĩ một chút lại nói, đi theo ta. Dương Diễn biết Chu Môn Thương nói chuyện làm việc tổng thích thừa nước đục thả câu, hỏi cũng là hỏi không, liền theo hắn đi tới quần phương lâu bên trong lớn nhất một gian phòng. Chu Môn Thương gõ cửa hỏi, thất nương ở đây sao? Bên trong truyền tới tiểu mỹ giọng nữ, cười nói, Chu đại phu nể mặt rồi, đi vào. Chu Môn Thương đẩy cửa ra, Dương Diễn thấy bên trong rộng rãi, so lên những phòng khác thiếu chút sốc nổi, chỉ bày đặt một trương án thư, vài cái ghế rửa cùng một trương bàn bắt tiên, dù không thấy thanh kỳ, ngược lại cũng có đơn giản lịch sự tao nhã cảm giác. Thất nương nhìn đi lên ước chừng tuổi hơn 40, Dương Diễn nghe nói qua nàng là gian này kỹ viện tú bà, nhưng chưa từng thấy qua. Bây giờ thấy nàng, chỉ cảm thấy nàng trang điểm thật dày, nhìn ra được từng có phong tình, cũng nhìn ra được kinh lịch qua gió xương. Nàng liền ngồi ở bàn bắt tiên trước gặm hạt dưa, trên bàn bày đặt hai cái chén lớn, một cái chứa đầy hạt dưa, một cái khác bên trong chứa tất cả đều là vỏ hạt dưa. Chu Môn Thương lĩnh lấy Dương Diễn đi vào, đặt mông ngồi đến thất nương trước mặt trên đế, kỳ hi cười nói, kỳ quái, mới mấy ngày không thấy, thất nương tại sao lại tuổi trẻ mấy tuổi? Thất nương cho hắn cái khinh bỉ, nói, được, không có hào phòng, tạo đến động ngươi tôn này đại bồ tát. Miệng lau mật, hẳn là nghĩ lấy ngon ngọt ăn. Nói xong xem xong Dương Diễn một mắt, nói, liền tiểu tử này tối hôm qua gây rối. U, lớn lên đầy tuấn, liền là pha tướng, đáng tiếc. Chu đại phu, ngươi rượu thủ hồi xuân bảng hiệu nền a? Dương Diễn nói, là chính ta không khiến Chu đại phu trị. Thất nương nói, còn hiểu được cảm ơn. Tới, khiến thất nương ôm một cái, thương ngươi đâu. Nàng vừa nói chuyện một bên gặm hạt dưa, giống như đem hạt dưa coi như cơm ăn dường như. Dương Diễn xem cái kia chứa vỏ hạt dưa chén đầy tám thành, nghĩ thầm, liền xem như hạt dưa, cái này cũng ăn đến đủ no bụng, cũng không sợ mặn. Chu Môn Thương nói, đứa trẻ nhỏ tối hôm qua gây rối, tới cùng thất nương bồi cái lễ. Thất nương nói, làm sao bồi? Chu Môn Thương nói, hôm qua bên trong nói tới cái cô nương không chịu xuống biển, khiến thất nương ngươi đau đầu đâu. Thất nương nói, vốn muốn gọi ngươi hỗ trợ quên đủ, kết quả cho ngươi một trận tốt mắng. Nói xong quay đầu đi, hỏi, ngươi nhìn một chút ta, trên trán cây kim kia rút ra không có. Chu Môn Thương nói, mở cái trò đùa, thất nương còn làm thật đâu. Nói một chút, cô nương kia chuyện gì xảy ra? Thất nương nói, có thể chuyện gì xảy ra? Trinh Tiết Liệt Nữ bày ra cái ma bài bạc cha, thiếu sòng bạc phú quý 20 lượng bạc, con gái bị bán, hiện tại nhao nhao muốn dây thừng thắt cổ, muốn đập đầu vào tường tự sát, lại dập đầu lại cầu xin tha thứ. Người đến trên đường đi, có thể nghe 10 cái 8 cái cố sự này. Dương Diễn vừa nghe, không khỏi nổ lên, nghĩ thầm, cái này cha quá ác độc, vậy mà vì 20 lượng bạc đem con gái bán tới Yên Hoa chi địa. Hắn thở nhỏ chịu cha mẹ sủng ái, lại không có bằng hữu, ở thân tình coi trọng nhất, không khỏi đối với cô nương kia nhiều hơn mấy phần đồng tình chi tâm. Chu Môn Thương nói như vậy, nếu nàng không theo, cũng chỉ có thể hướng cha của nàng trên người tìm đi. Thất Nương nói, nếu không phải là gần nhất không có mới mẹ cô nương, ta cũng lười cùng nàng mù mải, lệ cũng là trả hàng trả tiền. Chu Môn Thương từ trong ngực lấy ra một trương ngân phiếu nói, đây là 20 lượng, ta chuộc nàng. Thất Nương trêu chọc nói, Bồ Tát sống. Quần Phương lâu trên dưới có hơn 60 cái cô nương, ngươi cùng nhau chuộc, ngắt đầu bỏ đuôi, thu ngươi chắn 3000 lượng liền tốt. Thuận tiện đem ta cũng chuộc, coi là đưa. Chu Môn Thương cười nói, toàn bộ Quần Phương lâu cô nương cũng so ra kém Thất Nương khôn khéo lão luyện, lại mỹ mạo lại hiểu chuyện, 3000 lượng chuộc ngài một cái còn chiếm tiện nghi, cô nương khác mới là đưa. Thất Nương nói, thật biết nói chuyện. Thôi đi, ngươi đây là nước đầu hũ phản bắc cầu, uổng phí tâm cơ. Chu Môn Thương nói, như thế nào, có đáp ứng hay không? Thất Nương nói, cái này khuê nữ, cha hắn bán 50 lượng. Chu Môn Thương nói, ta đây mặc kệ, ngươi thu 20 lượng, dư lại 30 lượng tìm cha nàng lấy đi. Thất Nương không nói, liền cắn lấy hạt dưa, dường như đang tính toán cái gì, suy nghĩ một chút nói, biết. Nói xong đem ngân phiếu thu vào. Chu Môn Thương nói, như cô nương kia không nguyện đi, ngươi nhưng phải trả ta. Thất Nương cười nói, nàng nếu không nguyện đi, ta lại gây 2 lượng tố bạc cho ngươi, coi như tạ lễ. Chu Môn Thương cười ha ha nói, vậy nhưng nói không chính xác. Người ở đâu? Thất Nương kêu tên hộ viện lĩnh lấy Chu Môn Thương cùng Dương Diễn hai người đi gặp cô nương kia. Dương Diễn chỉ cảm thấy nghi hoặc, nghĩ thầm, Chu đại phu muốn thay cô nương chủ thân, tìm ta cùng một chỗ đến làm gì? Hai người đi tới sân sau, đó là hộ viện vệ sĩ cho ở mười mấy tên tráng hán đang luyện lấy bản thức, có khác 3 năm cụm hoặc mấy người, hoặc mười mấy người tụ tập cùng một chỗ gào to đánh bạc. Dương Diễn lúc này mới phát giác, nguyên lai Quần Phương lâu bên trong lại có cái này rất nhiều hộ viện. Chu Môn Thương nói, đợi chút nữa ta không nói chuyện, không cho phép ngươi mở miệng. Dương Diễn gật đầu một cái, làm không rõ Chu Môn Thương đang bán cái gì cái nút. Chu Môn Thương muốn hộ viện mở khóa, bên trong cô nương nghe đến âm thanh, vội vàng co đến góc tường, lớn tiếng nói, các người đám này chó nuôi tạp chủng, đừng đánh lao nương chủ kiến. Mau cút, lao nương chết cũng không đáp ứng. Các ngươi dám ức, ta liền chết ở đây, hàng đêm quấy phá, khiến các người gà chó không yên. Dương Diễn thấy cô nương kia mặc kiện may và qua phá áo, tướng mạo được sừng tụng tú lệ, chỉ là mở miệng thô bỉ, khí chất hoàn toàn không có, nghĩ thầm hơn phân nửa là nông gia cô nương, cha đã thích cực, có lẽ cũng không hào hào giáo dưỡng. Lại thấy nàng có ở góc tường, lộ vẻ có chút khiếp đảm, trên trán một khối xương đỏ thấy máu, hẳn là dùng tự tướng bức, gặp trở ngại tự sát không có kết quả. Nhớ tới nàng gặp phải, không khỏi có chút đồng tình, Dương Diễn đang muốn mở miệng, Chu Môn Thương khục một tiếng, Dương Diễn nhớ tới bằng dao, liền không nói lời nào. Chu Môn Thương nói, ngươi muốn đi cũng không khó, nghe lời một chút, qua tới khiến ta xem một chút thương thế của ngươi. Cô đường kia nghi ngờ nói, ngươi khiến ta đi. Chu Môn Thương nói, trước qua tới, lại không bôi thuốc, đến lưu lại sẹo. Cô đường kia nghi ngờ hỏi, ngươi là đại phu? Chu Môn Thương không nhịn được nói, được rồi, lại không qua tới ta liền đi, đến lúc đó ngươi hối hận, ta cũng lờ đi ngươi. Dương Diễn cũng nói, cô đường yên tâm, Chu đại phu không có ác ý. Chu Môn Thương trừng mắt liếc hắn một cái, Dương Diễn vội vàng ngậm miệng không nói. Cô đường kia do dự mãi, lúc này mới sợ hãi tiến lên. Chu Môn Thương nói, ngồi. Chờ đứng. Nói xong ngồi trên mặt đất. Dương Diễn cũng ngồi xuống theo, ba người vây thành cái tam giác. Chu Môn Thương cầm ra thuốc mỡ giúp cô nương xoa thuốc, hỏi, người tên là gì? Cô nương kia nói, Chiêu Đệ. Chu Môn Thương lại hỏi, Chiêu đến chưa? Chiêu Đệ nói, một cái em trai, năm nay mới vừa tròn 12. Chu Môn Thương gật đầu một cái, lại hỏi, nhu thuận sao? Chiêu Đệ nói, không ăn, tổng chọc ta tức giận, thường chịu ta đánh. Dương Diễn nhớ tới chị gái, trong lòng căng thẳng, vốn muốn nói, lại nhìn xuống. Chu Môn Thương cười nói, vậy em trai nhất định hận chết ngươi. Chiêu Đệ hừ một tiếng nói, hắn không có cái gan kia. Tốt. Chu Môn Thương lên xong thuốc, thu hồi hộp thuốc, nói, làm sao tới, biết à? Chiêu Đệ hốc mắt một đỏ, cả giận nói, đó là cha ta nợ tiền, không làm chuyện của ta. Chu Môn Thương nói, là, không làm chuyện của ngươi. Ta không phải là tới quên ngươi, ngươi có thể đi. Dứt lời chỉ ngoài cửa. Triêu Đệ rất là kinh ngạc, xem một chút ngoài cửa, lại xem một chút Chu Môn Thương, muốn đứng người lên, lại cảm thấy nào có đơn giản như vậy. Hầu Nghi nói, ngươi đừng gạt ta, làm gì có chuyện tiện nghi như thế. Chu Môn Thương trả trách, khiến ngươi đi lại không đi, như thế nào? Triêu Đệ lại hỏi, vậy ta cha nợ tiền làm sao xử lý? Chu Môn Thương nói, đó là cha ngươi nợ tiền, không làm chuyện của ngươi, song bạc phú quý người tự nhiên sẽ đi tìm cha ngươi đòi nợ. Triêu Đệ nói, ta biết làm nữ công, tiền này ta chậm rãi trả, ngươi để cho bọn họ. Đừng đi khó xử cha ta. Chu Môn Thương nói, cô đương, trên đời này không có chuyện tốt như vậy. Cha ngươi còn có ruộng sao? Triêu Đệ lắc lắc đầu nói, sớm bán sạch, hiện tại điển Chu đại hộ nhà ruộng đồng. Chu Môn Thương lại hỏi, ngươi có thể khiến cha ngươi bỏ bài mà sao? Triêu Đệ suy nghĩ một chút, hạ thấp đầu. Chu Môn Thương nói, ngươi trở về, cha ngươi cầm không ra tiền tới, lại muốn bán ngươi một lần. Quần Phương lâu không thu, cha ngươi tối thiểu phải gãy hai cái đùi, chân là gãy không, tiền vẫn là phải trả. Triêu Đệ cắn răng nói, đại phu, ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Nếu không, ngươi giúp ta lo lấy, ta 3 năm 5 năm, 10 năm cũng trả lại ngươi. Chu Môn Thương nói, được, ta giúp ngươi lo lấy, qua cái này khảm, cha ngươi liền có thể bỏ bài bạc. Dương Diễn thấy Triêu Đệ không dám trả lời, nghĩ thầm, cái này nguyên là lưỡng nan, chỉ là xử lý như thế nào mới tốt. Tự nghi cũng thực sự nghĩ không ra biện pháp. Chu Môn Thương nói tiếp, được đến bán ruộng bán nữ, cái này kêu bệnh nan y đi, chém tay chân hắn, hắn bỏ lấy cũng có thể đi cược, ngươi lưu ở đây làm kỹ nữ, hắn đồng dạng cược đến ngươi chuột không được thân. Hôm nay ngươi giúp đỡ hắn 10 lượng, ngày mai hắn liền có thể thua 20 lượng, đó chính là cái hang không đáy. Triêu Đệ trong lòng biết cha tập tính, biết Chu Môn Thương nói không giả, trước mắt bản thân nên làm thế nào cho phải, mơ hồ không có chủ ý Chu Môn Thương nói, ngươi như vậy là bừa, chỉ nói không xuống biển, không giải quyết được vấn đề. Ta cũng có mấy cái biện pháp, cũng không biết ngươi có nghe hay không. Triêu Đệ vội vàng hỏi, biện pháp gì? Chu Môn Thương nói, một là ngươi từ nơi này rời khỏi sau, một đường hướng bắc, đến Võ Đang Hà Nội, lạc địa sinh căn. Ngươi biết làm nữ công, tư sắc không sai, tìm một nhà khá giả gả, đến nỗi ngươi cái kia ma bài bạc lao tử cũng chán ghét em trai, từ đây cùng ngươi lại không có liên quan. Dương Diễn nghe xong lời này, giật mình, nhìn hướng Chu Môn Thương, nghi thầm, liền cha cùng em trai đều không cần, đây coi là cất chó gì biện pháp. Chu Môn Thương nói, như vậy ngươi người một nhà tối thiểu còn có ngươi có thể được cứu, nếu không, cùng một chỗ chết. Triêu Đệ nói, còn có những biện pháp khác sao? Chu Môn Thương nói, ngươi gả cho cái có bản lãnh, khiến hắn coi chừng cha ngươi, nhốt ở trong nhà không cho phép ra cửa. Triêu Đệ nói, đại phu, ngươi. Chu Môn Thương mắng, đừng đem chủ kiến đánh tới trên người ta tới. Triêu Đệ khóc ròng nói, liền mấy ngày nay thời gian, đâu tìm dạng người này, còn có hay không những biện pháp khác? Chu Môn Thương nói, chính ngươi giá trị nhiều ít, đi sòng bạc phú quý, đem bản thân cho áp lên đi, cứ thắng, cha ngươi nợ liền sạch. Sau đó cha ngươi thua nhiều ít, ngươi liền bảo chế đúng cách thắng trở về. Triêu Đệ nói, cha ta còn chưa đủ thảm, liền ta cũng muốn làm ma bài mà sao? Còn có hay không những biện pháp khác? Chu Môn Thương nói, nhiều đến là, xem ngươi nghĩ đến không có. Ngươi nếu là không nghĩ rõ ràng, chỉ một mực làm bữa, cũng đừng nghĩ lấy đi ra ngoài. Hắn chỉ lấy cửa nói, liền tính đi ra ngoài, cũng là lăn lên một bút tiền lãi lại trở về. Triêu Đệ nhìn lấy cửa, do dự lên tới. Chu Môn Thương đứng lên nói, nếu ngươi dự định bán mình trả cha nợ, làm cái hiếu thuận con gái, kéo lấy bản thân xuống nước, cũng là chính ngươi cam nguyện, đừng oán thiên trách nhân. Cửa này ta không đóng, phải đi phải ở mặc cho ngươi chính mình dự định, đừng chỉ cố lấy giận dỗi, nghĩ rõ ràng lại nói. Nói xong, Chu Môn Thương đi ra ngoài, Dương Diễn xem một chút Triêu Đệ, lặng lẽ đi theo ra ngoài. Hai người đi tới trung đỉnh, Dương Diễn nói, ta hiểu. Chu Môn Thương nói, hiểu cái gì? Dương Diễn nói, ngươi không phải là khuyên cô nương kia, ngươi là đang khuyên ta. Chu Môn Thương ác một tiếng, hỏi, nói thế nào? Dương Diễn nói, đem những cái kia kẻ thù đều quên sạch, tìm một cái an thân địa phương, ít nhất ta có thể bình an. Chu Môn Thương nói, ta nói qua, báo thù là chuyện của ngươi, ta không có như vậy quên ngươi. Dương Diễn nói, nếu là muốn báo thù, liền phải nghĩ cái không lưu hậu hoạn phương pháp. Ta tựa như là Triêu Đệ, không có tiền, lại thiếu đặt mức nợ, chỉ muốn một mực làm bữa, sau cùng liền là mang lấy tiền lãi trở về. Chu Môn Thương nói, ngươi ngược lại là biết nghĩ. Dương Diễn nói, nhìn lấy người khác thì đều là tương đối biết nghĩ, đến trên người bản thân, ai cũng khó nghĩ thoáng ra. Chu Môn Thương ha ha cười nói, tiểu tử ngươi có thể nói ra lời nói như thế có ý tứ, khó có được, khó có được. Dương Diễn nói, nếu như Triêu Đệ cứ như vậy đã đi, ngươi không trắng thiệt thòi 20 lượng. Chu Môn Thương nói, nàng muốn đi, 20 lượng cứu một người cũng tính toán đáng giá. Ta đáp ứng sư phụ, làm ý 3 năm tích công đức. Chợt hai tay mở ra, dù sao tiền cũng là lừa gạt tới. Dương Diễn nói, nếu như nàng không chịu đi đâu. Hắn nhìn chằm chằm lấy Chu Môn Thương. Chu Môn Thương hiểu ý hắn, nói, cái kia xem nàng nghĩ rõ ràng không có. Nghĩ rõ ràng, ta cũng tiết kiệm 20 lượng bạc. Nói tiếp, qua 2 ngày, Chu gia tiểu thiếp bệnh một tốt, ta liền muốn rời khỏi Phủ Châu. Dương Diễn kinh ngạc nói, nhanh như vậy? Chu Môn Thương nói, một cái địa phương ngốc lâu dài, kiếm không được xử. Dù sao trên mặt ngươi thương cũng gần như khỏi hẳn, không có gì tốt quan tâm. Dương Diễn nói, ân. 2 ngày sau, Chu Môn Thương quả nhiên thu thập hành lý muốn đi. Dương Diễn vốn là dựa vào hắn ở, Chu Môn Thương vừa đi, hắn cũng không thể lưu ở Quần Phương lâu, thế là cũng đi theo thu thập hành lý. Rời khỏi Quần Phương lâu trước, Dương Diễn nhìn đến Triêu Đệ nùng trang diễm mạn, đang chiêu đãi khách nhân. Nàng trung quy là lưu xuống. Chu Môn Thương đứng ở cửa, như có điều suy nghĩ. Dương Diễn tiến lên chào hỏi. Chu Môn Thương tay mở ra nói, thế gian chuyện lưỡng nan, vốn là không thể chu toàn mới kêu lưỡng nan, đều có mỗi cái duyên phận, tuyển định không hối hận liền tốt. Dương Diễn nói, có lẽ nàng nghĩ đến xong toàn biện pháp, hôm nay bị quất, có thể cứu nàng một nhà. Chu Môn Thương nói, ngươi tin? Dương Diễn nói, ngươi sao không hỏi nàng? Chu Môn Thương nói, quên đi thôi, quản không được nhiều như vậy. Hắn giơ lên trên tay ngân phiếu, tối thiểu ta tiết kiệm 20 lượng bạc, còn cút về 2 lượng tiền lãi. Dương Diễn nói, nếu là ta, định trả lại ngươi 200 lượng, 2000 lượng. Chu Môn Thương cười ha ha nói, liền ngươi cái này đức hạnh. Dương Diễn nói, kiếp sau trả lại ngươi, lẫn lợi tức. Chu Môn Thương nói, được, nói kiếp sau đều là gạt người. Dương Diễn hỏi, còn có cái gì muốn bàn giao? Chu Môn Thương nói, ta dùng Chu đại hộ tiền mở gian y quán nhỏ tặng cho Tôn lão đầu, ngươi nếu thấy hắn, liền nói là ngươi đưa. Dương Diễn kinh ngạc nói, sao không nói là ngươi đưa? Chu Môn Thương nói, hắn nhìn ta không nổi, lười nhắc cùng hắn ầm ĩ, bất quá hắn cái kia nhị lưu y thuật, đường trị người chết liền tốt. Dương Diễn cười nói, ngươi thật là cái quái nhân. Chu Môn Thương nói, đó là ngươi gặp người không đủ nhiều. Dương Diễn nói, có thể nói cho ta kẻ thù ở đâu sao? Chu Môn Thương nói, bọn họ đêm qua liền đã đi, chỉ biết một cái gọi Thạch Cửu, một cái khác không có Dương Vật Têu Nô Hoan, đều là phái Hoa Sơn. Dương Diễn nói, liền hai cá nhân. Chu Môn Thương nói, liền hai cái. Dương Diễn lại hỏi, đi hướng nào? Chu Môn Thương nói, không rõ ràng, bọn họ ngôn từ né tránh, nhìn tới ở cái bang cảnh nội còn có cái gì đại sự muốn làm. Dương Diễn suy nghĩ một chút, nghĩ không ra manh mối. Chu Môn Thương thấy hắn do dự, đem kiếm đưa ra, nói, kiếm của ngươi. Dương Diễn lắc đầu không tiếp, nói, kiếm này không tiện tay, ta võ công thấp kém, muốn báo thủ, phải tìm một thanh dao găm mới thích hợp. Chu Môn Thương cười nói, thật là nghĩ qua. Bước kế tiếp đi đâu? Dương Diễn nói, nghe ngươi nói, đi cái bang xem một chút, đem đối thủ làm rõ ràng mới tốt nghĩ biện pháp đối phó. Chu Môn Thương suy nghĩ một chút, lại nói, còn có hai chuyện ta cần nói với ngươi, ngươi chứng điên ta điều tra không ra nguyên nhân, có lẽ là trong lòng phạm tật xấu, ta nếu nghĩ đến biện pháp, sẽ vì ngươi trừ bệnh căn này. Dương Diễn gật đầu nói, ta biết. Chu Môn Thương nói, chuyện thứ hai càng cần yếu, ngươi chớ có giấu ta. Con mắt của ngươi. Dương Diễn trầm mặc nửa ngày, thản nhiên nói, trong mắt ta chỗ thấy đều là màu đỏ. Chu Môn Thương nói, trong mắt ngươi có tổn thương, đó là huyết khí ngưng ở trong mắt, trung quanh kinh mạch bị tổn thương, Tôn lão đầu hẳn là cũng nhìn ra. Con mắt của ngươi, nhanh thì 10 năm, chậm thì 20 năm, tất nhiên mù. Dương Diễn sững sờ, thản nhiên nói, 20 năm, cũng không biết có đủ hay không. Chu Môn Thương không có cách nào an ủi, chỉ đành phải nói, vậy, đến đây từ biệt, chính mình bảo trọng. Nói xong phất phất tay, chuẩn bị muốn đi. Dương Diễn nhìn chằm chằm lấy Chu Môn Thương, đột nhiên thật sâu cong một thoáng eo. Chu Môn Thương cười nói, muốn tạ ơn cũng không bị xuống, chỉ như vậy một cái lễ, quá cũng một mạng. Dương Diễn nói, vừa rồi nói kiếp sau là gặp người, ta thiếu ngươi một mạng, đời này nhất định trả lại ngươi, gấp 10, gấp 100 lần trả lại ngươi. Chu Môn Thương cười ha ha nói, ngươi nếu có thể có bản lĩnh này, ta liền thu xuống. Hai người một hướng đông, một hướng tây, từ đó phân biệt. Lúc này lời nói của Dương Diễn, Chu Môn Thương cũng không có để ở trong lòng. Không nghĩ tới rất nhiều năm sau, Dương Diễn quả nhiên thực hiện lời hứa, trả lại cho hắn 10 đầu mạng, 100 đầu mạng, 1000 đầu mạng, thậm chí càng nhiều càng nhiều. Chương 17, Tiên nhân chỉ lộ chương 17, Tiên nhân chỉ lộ Côn Luân năm 85 thu tháng 8 từ Quần Phương lâu đến cái bang Phân Đả Phủ Châu chỉ có mấy dặm đường. Phân Đả Phủ Châu là cái tam tiến đại viện, cửa bên phải treo lấy chuối đúc bằng đồng áo ra, tổng cộng có 7 thanh, lẫn nhau trùng điệp, nhìn về nơi xa hình dạng như chuối nho đồng dạng. Dương Diễn không quá hiểu quy củ giang hồ, cũng không hiểu cái này 7 thanh áo ra ý tứ. Hắn đi vào đại viện, còn không có vòng qua bức tường phù điêu liền nghe đến đánh bạc tiếng gào to. Trung đình bên trong thả lấy một chương bàn buông lớn, năm sáu tên kình trang tráng hán đang đẩy lấy thiên cửu, bên cạnh trên đất để đó mấy thanh đao kiếm, lộ vẻ mấy người này binh khí. Cái này tình hình, Dương Diễn ở cha trên công trường thấy nhiều, cực đến cao hứng con bạc thường thường đối với bốn phía không phát ra gì. Hắn sơ nhập giang hồ môn phái, trong lòng có chút không an tâm, lại nhìn một chút xung quanh, hai bên phần lớn là đóng lại căn phòng. Mấy phiến cửa phòng mở lấy, bên trong cũng không thấy bóng người, liệu là chỗ làm việc, bên trong người đều ra tới đánh bạc. Cái kia đẩy bài cửu nhà cái mày rậm mắt to, một trương mặt vùng, hàm dưới lưu lấy một đốm râu nhỏ, thấy có người đi vào, đem bài một đẩy, hỏi: "Tiểu huynh đệ, có việc?" Dương Diễn nói: "Ta kêu Dương Diễn, trong nhà xảy ra chuyện." Mọi người nghe đến Dương Diễn tên, đều lấy làm kinh hãi. Một người nói: "Ngươi liền là Dương gia diệt môn chủng." Người còn lại nói: "Làm sao tới đây đâu?" Nhà cái lật ngược trước mặt thiên tử bài, mắng: "Thao mẹ không chơi rồi." Huyện súng nhân đám phế vật kia, lật cả huyện tìm cung ra, làm cho nhân gia tìm lên lâm xuyên tới, thao. Cái bang mọi người nhao nhao nhặt lên đao kiếm, thu thập bài, từng người về phòng. Bên trong một tên có lấy cổ đồng sắc mặt cùng thai chuột thanh niên tiến lên phía trước nói: "Ta kêu Ân Hoành, phủ châu tuần thú, đệ tử bá túi. Người đi theo ta." Ân Hoành lĩnh lấy Dương Diễn đi tới trong một gian phòng, mời Dương Diễn lên tòa, hỏi: "Có đói bụng hay không?" Đầu hẻm có gian mì nước ma kê, vừa bán ăn, ta mua cho ngươi một chén. Dương Diễn thấy hắn ân cần, thu sủng ngực kinh, vội vàng đứng dậy nói: "Không cần." Ân Hoành nói: "Trước mắt phủ châu nổi danh nhất liền là đại kê tiểu kê, đại kê ở Quần Phương lâu, tiểu kê liền là sủng nhân ma kê, không ăn đáng tiếc." Dương Diễn nghĩ thầm: "Ta liền ở sủng nhân, ma kê chẳng lẽ còn ăn đến đi đâu?" Hắn không muốn tốn thời gian ở trên khách sáo, nhân tiện nói: "Cái kia cảm ơn Ân đại ca." Ân Hoành ra ngoài sau, đổi mới thôi trang tên kia mặt bông dĩa mép đi vào. Dương Diễn có chút khẩn trương, đứng người lên tới, người kia bộ nói: "Ngồi lấy liền tốt." Người kia kéo qua ghế tựa ngồi ở Dương Diễn đối diện, nói: "Ta họ Lương, tên một chữ một cái chữ thật, đệ tử 6 túi, là phủ Châu Hình Đường đường chủ. Nhà ngươi sự tình ta nghe nói, trước bồi cái lễ, phân đả sùng nhân một mực tìm không ra ngươi, lại không biết làm sao ngươi tới Lâm Xuyên. Dương Diễn nói, ta nghe người kia là phương Bắc khẩu âm, liền một đường hướng bắc, muốn tìm kẻ thù báo thù. Lương Thần nói, thì ra là thế, Dương huynh đệ thấy kẻ thù. Dương Diễn gật đầu một cái, Lương Thần nói, tốt lắm, tốt lắm. Hắn nhìn lấy Dương Diễn, suy nghĩ một chút mới hỏi, ngày đó Dương gia phát sinh cái gì? Nếu ngươi cảm thấy không thoải mái, nói lại khái chính là. Dương Diễn đang muốn mở miệng, lại nhất thời nghẹn lời. Hắn mỗi nghĩ đến ngày đó tình cảnh liền lòng như lao cắt. Chu Môn Thương cùng hắn ở chung thì xưa nay không hỏi chi tiết, đây là hắn lần thứ nhất hướng người nói ra trong nhà thảm án, lời đến khỏe miệng liền cảm giác nội tâm chua xót, hầu như muốn rơi lệ. Tính cách hắn kiên cường thật mạnh, nhịn một hồi mới mở miệng, Lương Thận cũng không đổi, chỉ là yên tĩnh chờ lấy. Dương Diễn đem ngày đó về nhà sau phát sinh sự tình từng cái đã nói, nói đến Dương San San tự vẫn thì cuối cùng ngăn không được nước mắt, che mặt khóc nức nở. Lương Thận chỉ nghe đến huyết mạch sôi sục, tức giận dâng lên, mắng, con mẹ nó, thao, cậu này nương dưỡng, đáng chết. Hắn một bàn tay vỗ lên bàn, dùng lực quá lớn, chấn động đến cả phòng vang lên ong ong, lộ vẻ tức giận phi thường. Dương Diễn nói, ta về sau thăm dò được, bọn họ một cái gọi Thạch Cửu, một cái Ngô Hoan, đều là phái Hoa Sơn, còn có cái dẫn đầu, ta không biết kêu cái gì. Lương Thận sững sờ, nếu mày nói, phái Hoa Sơn ải hổ Thạch Cửu. Dương Diễn nói, ải hổ, hắn là không cao, so ta còn thấp một điểm. Lương Thận lại hỏi, ngươi là làm sao chạy trốn ra tới? Dương Diễn nói, bọn họ thả ta đi. Lương Thận hỏi, thả ngươi đi? Dương Diễn nói, là, bọn họ giết ông ta, cha ta cùng mẹ ta, còn có chị ta cùng tiểu đệ, sau đó thả ta đi. Lương Thận đứng người lên tới về giả bước, một mặt thở dài, giống như là gặp đến cực lớn nan đề. Dương Diễn thấy thần sắc hắn khác thường, hỏi, Lương đại ca, làm sao đâu? Lương Thận muốn nói lại thôi. Dương Diễn xem hắn mặt lộ vẻ khó khăn, không khỏi đáy lòng chìm xuống, hỏi, cái băng có thể hay không giúp ta báo thủ? Lương Thận nói, cái băng hạt nội phàm có sát thương, chúng ta đều là muốn xem bảo, có cường nhân diệt cả nhà người ta, cái kia càng là muốn xem bảo. Huyện súng nhân những phế vật kia, sớm tối đem bọn họ cái rồi. Chỉ là, Dương Diễn bội nói, chỉ là cái gì? Lương Thận nói, không có việc gì. Dương Minh đệ ngươi một nhà chết đến thảm như vậy, cái băng tự sẽ cho cái công đạo, ngươi trước tạm về nhà, chúng ta lập tức bắt người, liền không tin hắn có thể lên trời chui điện. Chợt vỗ một cái bộ ngực nói, nếu tìm không thấy người, chúng ta cũng phát truy nã, mời Hoa Sơn truy nã quy án. Dương Diễn trong lòng lên nghi, nói, nhà ta không có, không có chỗ để đi, ta ở phụ cận tìm cái địa phương dừng chân chờ tin tức. Lương Thận nói, biển người mênh mông, đâu nhanh như vậy có tin tức. Dương Minh đệ vẫn là đi về trước, hảo hảo sinh hoạt, chờ tìm đến kẻ thù, tự sẽ báo tin ngươi. Dương Diễn nói, bọn họ ngày hôm qua còn ở Lâm Xuyên, có người từng thấy, các ngươi hiện tại nhanh đi tìm. Lương Thận nói, tốt, chúng ta lập tức đi tìm. Cái kia Dương Minh đệ, anh em ta còn có việc phải bận rộn, tìm lấy người tự sẽ báo tin ngươi. Đang muốn đi, Dương Diễn hỏi, ngươi còn không có hỏi ta ở đâu, tìm lấy kẻ thù, đi đâu tìm ta? Lương Thận nói, ta một cái Hình Đường đường chủ, cần dùng tới nhớ một cái trụ sở. Ngươi tìm lấy nơi đặt chân, lại đến báo tin, tự nhiên có người sẽ nhớ. Lời này có lý, Dương Diễn tin. Lương Thận rời đi sau, Ân Hoành bưng chén mì nước đi vào, nói, mì tới. Dương Minh đệ nhanh một ít nhân lúc còn nóng ăn. Dương Diễn không muốn phất hắn hảo ý, đem mì ăn, lại hỏi, Lương đại ca bể bộn nhiều việc sao? Ân Hoành nói, vội vàng cái gì, đoàn người không có chuyện làm đều đang đẩy bài cửu. Dương Minh đệ, người nhà ngươi chết đến thảm, chúng ta đoàn người đều đồng tình. Ngày ấy tin tức truyền tới, đoàn người rất xúc động phẫn nộ, bốn phía lục soát hung thủ, mấy ngày trước còn bắt cái nghi phạm qua tới thẩm vấn. Người kia nói hắn cái gì cũng không biết, chúng ta thấy hắn nhát gan, võ công kém, không giống như là cái giết người, đem hắn thả về trong nhà, phái người âm thầm giám xem. Dương Diễn hỏi, ai? Ân Hoành nói, họ Tần, tên quên đi, có cái con số. Dương Diễn bội nói, Tần Cửu Hiến. Ân Hoành nói, đúng đúng đúng, liền là hắn. Dương Diễn nghe Tần Cửu Hiến tên, lập tức tức giận lên đầu, đột nhiên nhớ tới trước khi hôn mê nhìn đến quen thuộc bóng lưng, không chính là Tần Cửu Hiến. Ngày ấy hắn tham sống sợ chết, nghĩ không ra sau đó lại cũng giữ kín như bưng, đối với chuyện ngày đó hoàn toàn giả vờ không biết. Dương Diễn nói, ngày ấy hắn cũng ở, tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể nói hắn không biết. Ân Hoành nói, hắn cũng ở. Có chuyện này. Dương Diễn nói, phế vật kia ở cha ta bị giết lúc tới đến nhà ta, bị kẻ thù đánh cho một trận, kẹp lấy cái đuôi chuẩn lớn rồi. Ân Hoành nói, Lương đường chủ nói thế nào? Dương Diễn nói, hắn muốn ta về nhà chờ tin tức. Ân Hoành nói, vậy ngươi liền về nhà chờ tin tức chứ sao? Dương Diễn lắc lắc đầu nói, ta lưu ở Lâm Xuyên, cái kia kẻ thù không đi xa, muốn tìm rất nhanh. Ân Hoành nói, ngươi nói cho ta một chút bọn họ tướng mạo, ta cũng giúp ngươi tìm. Dương Diễn trong lòng cảm động, đang muốn nói thì Ân Hoành hô nói, chờ một chút. Hắn ra ngoài một hồi, cầm văn chương trang giấy trở về, nói, ta trí nhớ không tốt, ngươi nói, ta vẽ xuống tới. Dương Diễn nói, Ân đại ca còn biết vẽ tranh. Ân Hoành gãi lấy đầu, ngượng ngùng nói, liền là vẽ lấy chơi. Ngươi nói, ta vẽ. Dương Diễn đem Thạch Cửu, Nô Hoan tính cả người áo đen kia tướng mạo tinh tế đã nói, Ân Hoành liền lấy Dương Diễn hình dung tranh bức vẽ, dù không nói duy diệu duy tiếu, nhưng đặc trưng đều có, đối với hình ảnh tìm, 89/10. Ân Hoành nói, chờ ta đem bức họa này cái mấy chục hàng trăm tấm, trước tiên ở Lâm Xuyên chìa dán, lại đưa đến mỗi cái phân đà đi, không tin không tìm thấy người. Nói xong cầm lấy hình ảnh rời đi. Dương Diễn ở trong phòng đợi đã lâu, ước chừng qua hai cái canh giờ, Lương Thận trở về gặp đến hắn, kinh ngạc nói, ngươi làm sao còn ở? Không phải là gọi ngươi về nhà chờ tin tức sao? Dương Diễn cảm thấy xấu hổ, trả lời, ta ở phụ cận đây chờ tin tức. Lương Thận vẫn là khuyên hắn về nhà, Dương Diễn không chịu. Mắt thấy sắp tới hoàng hôn, Dương Diễn trên người tiền bạc không nhiều, phân đà phủ châu lại không chứa chấp, hắn liền ở lân cận chọn cái nhất phá khách sạn ở sáng sớm hôm sau. Dương Diễn lại đi cái bang, Lương Thận chỉ nói đã phái người tìm, tạm thời chưa có tin tức. Cứ như vậy, trong mỗi ngày, Dương Diễn trước kia liền đi cái bang chờ tin tức, trong chớp mắt đã qua hơn 10 ngày, mắt thấy lộ phí sắp hết, hắn càng chờ càng là nóng lòng. Dương Diễn không còn cách nào khác, đành phải ở phụ cận đánh một ít việc vặt, chỉ là nhập không đủ suất, khó mà duy trì. Lại qua 7-8 ngày, hắn lại đi cái bang hỏi thăm, vẫn là đồng dạng trả lời, Dương Diễn nộ từ tâm lên, không khỏi mắng to lên. Lương Thận chỉ là không nói, khuyên hắn hai câu, tự mình đi vào. Dương Diễn cảm thấy bị khuất, lại cũng không thể làm gì, đang muốn rời đi, đột nhiên có người vô vô bả vai hắn. Dương Diễn quay đầu, nguyên lai là Ân Hoành. Ân Hoành nói, Dương huynh đệ, đi, ta mời ngươi ăn mì. Dương Diễn thấy là hắn, nhớ tới hắn đối với chiếu cố của bản thân, gật đầu nói, tốt. Ân Hoành mang lấy Dương Diễn đến quán mì, điểm hai bát mì nước ma kê. Mấy ngày nay bụng ăn không no, Dương Diễn thật là cũng đói, sột sột miệng lớn ăn. Ân Hoành nhìn lấy hắn, hỏi, Dương huynh đệ, lộ phí còn đủ không? Dương Diễn túi đầu nói, ta ở phụ cận tìm một ít việc làm, còn có thể chống đỡ. Ân Hoành nói, Dương huynh đệ, ta khuyên ngươi một câu, đi về nhà a. Dương Diễn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm lấy Ân Hoành hỏi, Ân đại ca, đây là chuyện gì xảy ra? Cái bang không giúp ta sao? Ân Hoành do dự nửa ngày, cùng chủ tiệm muốn ấm rượu mạnh, tự mình tự uống. Dương Diễn thấy hắn không đáp, càng là sinh nghi, lần nữa truy vấn. Ân Hoành uống hai ly, đỏ bừng cả khuôn mặt, nói, không dối gạt Dương huynh đệ, ta có cái em gái, cũng có cái em trai, nếu ai động bọn họ, ta liền cùng người đó liều mạng. Cho nên, Dương huynh đệ tâm tình ta là hiểu. Dương Diễn nghĩ thầm, thời điểm này ngươi nói với ta cái này làm gì? Ân Hoành lại rót chén rượu, ngửa đầu uống xuống, thở dài, giống như là muốn tăng thêm lòng dũng cảm giác, sau đó mới nói, Dương huynh đệ không có phát hiện nội thành không có dán ta giúp ngươi vẽ chân dung. Dương Diễn nói, đã sớm phát giác, chỉ nói là Ân đại ca quá bận rộn quên. Ân Hoành nói, loại sự tình này có thể quên sao? Ta Ân Hoành dù không phải là cái gì đại hiệp, nhưng loại này thiên sát tăng môn sự tình không chú ý, chẳng phải thành xuất sinh. Dương Diễn thấy hắn nói đến kỳ quặc, đáy lòng chìm xuống, nói, cái bang thật không giúp ta. Ân Hoành nói, không phải là không giúp, là thật tâm giúp không được. Hắn mặt đỏ lên, thở dài, ta biết Dương huynh đệ ngươi khổ sở. Ta thấy ngươi ngày ngày tới cái bang, lại không giúp được gì, xem xong cũng khổ sở. Lương đường chủ muốn mọi người đừng để ý tới ngươi, tháng ngày lâu dài ngươi chống đỡ không đi xuống, tự nhiên sẽ hồi hương, tháng ngày từng ngày qua, cái kia tâm dần dần nhạt, liền không sao. Dương Diễn cả giận nói, không phải là nói Giang Tây đều quy cái bang quản, không phải là nói diệt môn tuyệt hậu là đại sự, làm sao hiện tại lại nói quản không được. Ân Hoành nói, ngày đó ngươi đi sau, Lương đường chủ liền nói chuyện này khó làm. Ngươi biết cái kia Thạch Cửu? Hắn thế nhưng là người của phái Hoa Sơn, ngoại hiệu kêu Hải Hổ. Hoa Sơn, cái kia thế nhưng là cựu đại gia a. Dương Diễn cười lạnh nói, ta hiểu, toàn bộ Giang Tây đều quy bọn họ quản, bọn họ thích giết ai thì giết, có phải không? Ân Hoành nói, anh em ngươi không ở Giang Hồ hỗn, ngươi không hiểu. Trưởng môn Hoa Sơn Nghiêm Phi Tích là nhân vật lợi hại, cái này mà bất luận. Trên Giang Hồ ai cũng biết Hoa Sơn Nghiêm gia là thù gia nhất, có câu nói là Hoa Sơn một giọt máu, Giang Hồ một khóa đầu. Cái này còn không phải là khó làm nhất, chỉ cần đứng vững lý, phái Hoa Sơn cũng phải ngoan ngoãn giao người. Dương Diễn cả giận nói, chẳng lẽ nhà ta đứng không vững lý? Ân Hoành nói, đường chủ nói, có cựu đại gia lớn như vậy hậu trường, lại chiếu quy củ làm việc, hơn phân nửa là lập qua cựu danh trạng. Có cựu danh trạng, các môn phái liền không tốt hỏi đến. Dương Diễn cả giận nói, chẳng lẽ ta một nhà cứ như vậy chết vô ích? Ân Hoành hạ thấp đầu, thở dài nói, đường chủ nói, phát cựu danh trạng chính là hai nhà tư đấu chém giết. Ngươi không biết võ công, liền tính Thạch Cửu không thể giết ngươi, ngươi cũng không làm gì được hắn, thà như vậy sống đến vất vả, không bằng về quê nhà sinh hoạt. Hắn biết ngươi nghe không vào, cho nên kéo dài đoạn thời gian này, khiến ngươi hoàn hoàn toàn khí, nghị thông suốt lại khiến ngươi trở về. Dương Diễn tức giận càng sâu, lớn tiếng nói, ta mẹ hắn nghị không thông đạo lý chó má này. Ân Hoành nói, ta biết đây không phải là cái lý, nhưng Dương huynh đệ, ngươi thù này là báo không được. Chính xác, ta cảm thấy thẹn với ngươi, hôm nay giấu giếm đường chủ ra tới thấy ngươi, là không muốn ngươi uổng phí tâm lực. Ngươi tháng ngày cũng khổ sở, chút tiền này. Ân Hoành lấy ra vài đồng tiền bạc, nói, ta cũng không dư giả, có thể giúp chỉ những thứ này, đủ khiến ngươi về sủng nhân. Nói xong, hắn quay đầu đi, không dám lại xem Dương Diễn. Một lát sau, thấy Dương Diễn tịch thu, hắn lại quay đầu nói, Dương huynh đệ, ngươi liền thu a. A. Hắn vừa quay đầu, mới phát hiện Dương Diễn đã chẳng biết đi đâu. Dương Diễn nổi giận đùng đùng quay về đến khách sạn, trưởng quý đang đợi hắn. Hắn đã thiếu 3 ngày tiền phòng, vừa thấy mặt lập tức đục trí. Trưởng quý nói ra, Dương công tử, ngươi đã thiếu 3 ngày tiền phòng, hôm nay lại không giao, ta cái này nhưng thu lưu không được ngươi. Dương Diễn nói, lại thư thả mấy ngày được không? Ta tìm một cái công làm, trả mấy ngày nay tiền phòng. Trưởng quý lắc đầu nói, không được, ngươi đêm nay không có đem chứng rõ ràng, cũng không cần trở về. 3 ngày này xem như là ưu đãi ngươi, ngươi chính mình đi a. Dương Diễn liên tục xin nhờ, trưởng quý chỉ là không cho phép. Dương Diễn bất đắc dĩ, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi, trưởng quý, ngươi biết Sòng Bạc Duyệt Phong ở đâu sao? Trưởng quý cao mày nói, Sòng Bạc Duyệt Phong? Cái nào Sòng Bạc Duyệt Phong? Dương Diễn nghe hắn trong lời nói có văn trường, vội nói, duyệt của vui vẻ, phong của bội thu. Trưởng quý mà nói, tên này ta đều mấy chục năm chưa từng nghe qua, không phải là Lao Lâm Xuyên người còn không biết đâu. Dương Diễn đại hỉ, nghĩ thầm nếu tìm được cái này Sòng Bạc, có lẽ sẽ có liên quan tới gia môn manh mối, hỏi đội, ở đâu? Ở đâu? Trưởng quý nói, sớm vài thập niên trước liền không có nhà. Về sau mở sòng bạc phú quý, liền đem Duyệt Phong cho đóng, nguyên vị trí bị bên cạnh hiệu cầm đồ Hỉ Lai bán đi, hiện tại cửa trước là hiệu cầm đồ, sân sau là bọn họ cả nhà ở gian phòng. Dương Diễn vừa nghe lời này, tâm lập tức lạnh một nửa. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi địa chỉ, vừa vặn liền ở khách sạn phụ cận. Hiệu cầm đồ Hỉ Lai tọa lạc tại một đầu không đầu ngõ hẻm phân đôi, người đi đường trùng quanh thưa thớt, sẽ trải qua hơn phân nửa không phải là hộ gia đình liền là tới cầm cố. Đến hiệu cầm đồ người tổng không muốn bị người nhìn thấy, vô luận là nhận biết vẫn là không nhận biết. Nếu nói trước kia cái này hiệu cầm đồ là mở ở sòng bạc bên cạnh, cũng khó trách về sau chủ nhân có tài lực mua sòng bạc mảnh đất kia, dù sao cũng là chiếm địa lợi. Sòng bạc Duyệt Phong quả nhiên không có, xem tờ giấy kia, tổn hại cũ kỹ, dùng lực bóp một cái liền hướng rơi xuống một phấn, Dương Diễn bình thường đều không dám dễ dàng triển khai, nhìn lấy cũng là vài thập niên trước sự vật cũ. Bên trong có lẽ có câu chuyện, nhưng cha lưu lấy nó, cũng liền là lưu lại cái niệm tưởng, hiện nay cảnh còn người mất, sớm không nên ôm lấy trông cậy vào. Đến nỗi Tiên Hà phái ở đâu? Hắn hỏi qua người của cái bang, Lương Thận nói chưa từng nghe qua, Ân Hoành giúp hắn nghe ngóng, cũng nói trong chốn võ lâm cũng không có môn phái này, sợ không phải sớm diệt. Đúng vậy à, sớm diệt, cùng bản thân người một nhà đồng dạng, sớm bằng diệt, có lẽ đối thủ kia tìm tới liền là nhà bản thân cái này Tiên Hà phái. Lúc này Dương Diễn trên người đã không có ngân lượng, về cái bang khẩn cầu cũng vô dụng, báo thủ vô vọng, nên như thế nào? Hắn sờ một cái trên người bản thân, chỉ còn lại mặt kia Tiên Hà trưởng lệnh. Lệnh bài này bên ngoài vàng bên trong bạc, cân nhắc không nhiều hai tầng, nếu cầm đi cầm cố, đối với hắn của hiện tại có thể nói là một khoản tiền lớn. Nhưng đây là cha lưu xuống di vật, liên quan đến thân thế của hắn, trước đó hắn tình nguyện ăn đói mặc rách cũng không có đánh qua lệnh bài chủ kiến. Hiện nay bây giờ, Dương Diễn nhớ tới Chu Môn Thương nói lời nói, mọi sự kiện đều phải cân nhắc qua sau lại làm. Hắn tuyệt không nguyện về nhà, cứ như thế mà buông tha kẻ thù, nếu như cái bang không nguyện hỗ trợ, cũng chỉ có thể dựa vào bản thân. Họ võ, trước mắt chỉ có con đường này. Đối phương đã không thể giết bản thân, chỉ cần bản thân luyện thành võ công, luôn có cơ hội một thử lại thử. Nhưng đến đâu họ võ? Cái bang là không được. Hắn nghe nói qua môn phái không nhiều, cửu đại gia đương nhiên là chọn lựa đầu tiên. Môn phái nào võ công cao nhất? Thiếu Lâm võ đang sao? Nhưng Thiếu Lâm võ đang những cái kia tuyệt học tập luyện lên tới chắc hẳn thời gian lâu dài, nếu là báo thủ trước đó kẻ thù liền chết rồi, há không lãng phí thời giờ. Đường môn tiện ám khí độc vật, nhập môn khả năng dễ nhất, nhưng tứ xuyên Quý Châu lại là xa nhất, mà nhân gia có nguyện ý hay không thu hắn còn là vấn đề. Mặc kệ như thế nào, lộ phí là nhất định. Giữ lại nghe ngóng A Dương Diễn đứng ở hiệu cầm đồ Hỉ Lai trước, do dự mãi, đang muốn đi vào, đột nhiên nghe có người hô nói, một ngày bảo tiêu, bình an đến phủ. Dương Diễn nghe tiếng quay đầu, thấy một cái lao đầu đang ngồi ở chết đối diện cách đó không xa, khổ một gương mặt, ngửa đầu nhìn lấy giữa không trung, nghi ngờ nói, ta cái kia lá cờ bại đi đâu đâu. Lại hô nói, một ngày bảo tiêu, bình an đến phủ. Lao đầu kia thấy Dương Diễn nhìn hướng bản thân, nở nụ cười, hỏi, tiểu huynh đệ thắng tiền sao? Muốn hay không mời cái bảo tiêu? Bình an đến phủ. Bảo tiêu nghề ai chưa từng nghe qua. Nhưng nhìn lao đầu này tuổi tác, nên là thuê bảo tiêu, mà không phải làm bảo tiêu a. Dương Diễn bội nói, không cần. Lúc này, trong ngõ nhỏ trừ Dương Diễn cùng lao đầu này ngoài ra không có người khác. Lão đầu giống như là tìm lấy bầu bạn, đứng dậy đi tới, lại khom lưng ai thành, như cái ăn mày đồng dạng khẩn cầu nói, cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống, có bỏ có được trời phù hộ, canh thừa cơ ngội no bụng một ngày, ba văn hai văn cứu mạng tiền. Đại gia, bố thí điểm, được không nào? Dương Diễn xem kỹ lão đầu kia, ước chừng 80 tuổi tác, trên mặt tràn đầy nếp nhăn dơ bẩn, mái đầu bạc trắng, râu bạc trắng vàng xám lôi thôi, răng cửa dưới không có, nói chuyện hở, ngậm đục không rõ, đôi mắt giàn mua chọc mà vô thần, thỉnh thoảng chớp động, nếu chỉ nhìn gương mặt này, sắp thực khiến người đồng tình. Xong xem kỹ thì, lão đầu kia mặc dù toàn thân bẩn dơ, xanh thẳm trên ngai lưng lại treo lấy một viên xanh biếc ngọc truy, toàn thân áo vàng cầm bảo, trên thêu phúc lộc thần tiên, Dương Diễn ở hiệu bảo khánh xem qua một thước 300 tiền gấm tứ xuyên đều không có cái này chất vải xinh đẹp. Dương Diễn không hiểu giá thị trường, nhưng biết liền thân này trang phục sợ không thể muốn cái 7-8 lượng bạc, như vậy một cái phú quý lao nhân lại đến đòi tiền. Dương Diễn nói, lao ra ra, ngươi đừng cầm người nghèo làm cho cười, ta còn phải dựa vào ngươi giúp đỡ đâu. Lão đầu ha ha cười nói, đại gia thật biết nói đùa, cầm ăn mày làm trò cười. Ta thật sự muốn mấy đồng tiền, đại gia, cho điểm a. Dương Diễn vốn không muốn để ý đến hắn, lao đầu kia chỉ là dây dưa, ngựa khí khẩn thiết, nếu không phải là một thân trang phục quá mức rêu rao, Dương Diễn còn làm thật tin. Dương Diễn dù không tin hắn khốn khổ, lại là không chịu nổi hắn làm ở Mỹ, lại nghĩ tới ra ra, nghĩ thầm, ta đều muốn chết đói, dù sao không sai một điểm này, mà cho hắn mấy văn, xem hắn như thế nào. Thế là lấy ra 3 văn tiền, đưa cho lao đầu kia nói, ra ra, liền nhiều như vậy. Lao đầu không ngừng hành lễ nói cảm ơn, xoay người rời đi. Nguyên lai hắn là chuyên môn tới hô cái này mấy đồng tiền. Dương Diễn thấy hắn rời đi, không hiểu đâu, lại nhìn hướng hiệu cầm đồ. Ai ngờ vừa mới xoay người, lao đầu kia lại tới phủ bà vai hắn, nói: "Cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống, có bỏ có được trời phù hộ, canh thừa cơ ngội no bụng một ngày, ba văn hai văn cứu mạng tiền. Đại gia, bố thí điểm, được không nào?" Dương Diễn vừa bực mình vừa buồn cười, lúc này hắn đã nhìn ra lão đầu này tuổi già si ngốc, có lẽ là gia đình giàu có xuất thân, không biết làm tại sao vậy mà bên đường hành khất, chỉ đành phải nói: "Lao ra ra, ngài vừa rồi lấy qua." Lao đầu kia sờ đầu một cái, hỏi: "Lấy qua đâu?" Dương Diễn dứt khoát đem trong ngực dư lại 20 mấy văn toàn bộ lấy ra, giao cho lão đầu nói, liền thừa lại những thứ này, không có. Lão đầu hỏi, không có đâu. Dương Diễn lấy ra khô quắt túi tiền, mở ra đối với lão đầu nói, một văn không dư thừa, phải đi hiệu cầm đồ. Lão đầu ngẩng đầu nhìn một chút, quả nhiên thấy hiệu cầm đồ bảng hiệu, gật đầu nói, nghèo đến muốn vào hiệu cầm đồ còn chịu bố thí, đại gia tâm địa thật tốt. Như vậy đi, anh em giao ngươi cái bằng hữu này. Nói lấy ôm lấy Dương Diễn bả vai vô hai lần, lực đạo dày nặng, kém chút đem Dương Diễn vô nằm xuống. Dương Diễn vội vàng đứng vững thân thể, thấy lão nhân tuổi đã hơn mắt tuần, khi bản thân ra đều dư giả, vậy mà tự xưng anh em, không khỏi buồn cười, nghi thầm, hắn thân này trang phục, nếu là lạc đàn, gặp lên kẻ xấu chỉ sợ gặp nạn. Thế là cười khổ nói, lão gia gia, ngươi đừng trêu chọc ta. Ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi về nhà. Lão đầu nói, ăn mày tự nhiên là bốn biển là nhà. Đúng, ngươi có biết hay không Quần Phương lâu làm sao đi? Ta vòng tới vòng lui cũng tìm không ra. Dương Diễn kinh ngạc nói, Quần Phương lâu? Lão đầu ha ha cười nói, đúng vậy a, Xuân Di cùng ta vừa vặn rồi. Đi, ta dẫn ngươi đi tìm cô nương. Dương Diễn cười khổ nói, lão gia gia đừng làm rộn rồi. Ngươi có tiền, ta cũng không có tiền. Lại nói, ta mới từ cái kia ra tới đâu. Lão đầu thổi thổi râu, nói, đừng cứ mãi ra đều, ta là lớn lên giả, tuổi tác cũng không lớn, mới 25 mà thôi. Ngươi tuổi còn nhỏ, kêu ta một tiếng đại ca liền được. Ngươi không có tiền không sao, đi, đi sòng bạc duyệt phong. Dương Diễn đột ngột vừa nghe đến sòng bạc duyệt phong bốn chữ, lấy làm kinh hãi, nghĩ lại, dùng lão đầu này tuổi tác, hắn lúc tuổi trẻ cái này hiệu cầm đồ địa điểm vẫn là sòng bạc duyệt phong, biết cũng không kỳ quái. Lão đầu này hồ đồ, chắc là cho rằng sòng bạc duyệt phong còn ở đâu, nghĩ đến nơi này, nhân tiện nói, ra ngươi hồ đồ, sòng bạc duyệt phong sớm đóng cửa a, nghe nói hiện tại nội thành lớn nhất sòng bạc là sòng bạc Phú Quý. Lão đầu lườm một cái nói, liền nói đừng gọi ta ra, kêu đại ca. Dương Diễn bất đắc dĩ đổi giọng, đại ca, sòng bạc duyệt phong không có nha. Lão đầu nghi nói, không có đâu. Ta hôm qua còn đi qua, làm sao liền không có đâu. Dương Diễn nói, thật không có, không tin ngươi xem một chút, cái này không đều biến thành hiệu cầm đồ đâu. Lão đầu ngẩng đầu nhìn lấy hiệu cầm đồ hỉ lai bảng hiệu, lại tứ phương nhìn chung quanh một chút, sờ lấy cái hót nghi ngờ nói, quái, làm sao biến thành hiệu cầm đồ đâu. Dương Diễn hỏi, lão ra ngươi đi sòng bạc làm gì. Lão đầu nói, kêu đại ca, ăn mày muốn tiền, không phải là chơi liền là cược, còn có thể làm gì? Dương Diễn ấn lấy đầu, chỉ cảm thấy đau đầu, thở dài nói, đại ca nếu là có cược có chơi tiền, ngươi mượn điểm cho ta làm lộ phí, đại ân đại đức suốt đời khó quên. Lao đầu hỏi, ngươi không có tiền? Dương Diễn nói, tiền đều cho ngươi, lấy tiền ở đâu? Lao đầu gật đầu một cái, nói rất có lý, vậy ta dạy ngươi kiếm tiền. Dương Diễn vừa nghe, lập tức lên hy vọng, hỏi đội, như thế nào kiếm tiền? Lao đầu kia duỗi tay bắt lấy Dương Diễn quần áo, dùng lực xé ra, đem hắn quần áo xé rách. Dương Diễn lấy làm kinh hãi, không ngừng kêu khổ, mắng, xú lao đầu, ta cho ngươi tiền, ngươi ngược lại xé ta quần áo. Lao đầu kia lại nhìn một chút, nói, còn thiếu một chút. Ngồi xổm trên mặt đất nắm lên hai thanh bùn cát, ở Dương Diễn trên người trên mặt lo lao. Dương Diễn không ngừng trốn tránh, vẫn bị lao đến toàn thân bẩn dơ, lao đầu kia lúc này mới gật đầu nói, như vậy liền được rồi. Dương Diễn cả giận nói, ta liền bộ quần áo này, bị ngươi xé rách, ngươi đến bồi ta. Lao đầu nói, ngươi không phải là đòi tiền. Tới, anh em dạy ngươi kiếm sử nhi pháp môn. Dương Diễn nói, ngươi muốn mang ta làm ăn mày. Lao đầu hỏi, làm ăn mày không tốt sao? Chuyện cho tới bây giờ, Dương Diễn coi là thật dở khóc dở cười. Bản thân đến cùng giao như thế nào hoa cái vận, mới vừa cùng Chu Môn Thương phân biệt, lại gặp đến như vậy quái lao đầu. Chỉ đành phải nói, được, lão. Đại ca, ta cùng ngươi cùng một chỗ làm ăn mày, ngươi ở đâu, nói cho ta biết trước đi. Lao đầu kia nói, đi theo ta, đợi chút nữa ta nói thế nào ngươi liền nói thế nào. Dương Diễn không yên lòng lao đầu, đành phải đi theo hắn. Mới vừa ra đầu hẻm, lao đầu kia ngăn lại một tên thiếu phụ đòi tiền, thiếu phụ nhiễu ra đi, lao đầu kia lại liên tiếp cản mấy cá nhân, sai sử Dương Diễn làm theo. Dương Diễn ra mặt mỏng, tìm kiếm nghị cách cự tuyệt. Lao đầu kia đông đi tây đi, hoàn toàn không có phương hướng, Dương Diễn chỉ mong người nhà hắn nhanh lên một chút tìm tới, đem hắn tiếp đi. Hai người đã đi gần nửa canh giờ, lao đầu lại ngăn lại hai tên thanh niên. Hai người kia thấy lao đầu ăn xin, thốt nhiên biến sắc, mắng, lao đầu tử, không muốn mạng sao? Lao đầu lắc đầu nói, chỉ cần tiền, không muốn mạng, đại gia, hảo tâm cho điểm. Một tên tương đối cao thanh niên áo xanh hỏi Dương Diễn, đây là ông nội ngươi? Dương Diễn không muốn giải thích, chỉ nói, ông ta lão hồ đồ, xin chớ chê bai. Thanh niên giang cao nói, ông nội ngươi lão hồ đồ, ngươi cũng không hồ đồ, cái bang Hạt Nội không cho phép duyên môn thác ngươi đây cũng không biết. Dương Diễn khó hiểu nói, cái gì là duyên môn thác? Hai tên thanh niên nhìn thấy lao đầu trên người lục ngọc yêu truy, liếc mắt nhìn lẫn nhau. Vóc dáng cao nói, không hiểu quy củ không quan hệ, phạt qua liền hiểu. Dứt lời duỗi tay liền đi hái lao đầu yêu truy. Dương Diễn quát mắng, làm gì? Đưa tay đẩy thanh niên kia bả vai. Thanh niên kia vai trái co rụt lại, tránh ra, lại là học qua võ, lập tức nắm tay phải bùng ra, thẳng đánh về phía Dương Diễn mặt, mắng, tự tìm cái chết. Dương Diễn thấy hắn nắm đấm bút tới, ổn định trung bình tấn, tay phải kiếm trưởng nô ra. Hắn tới tới đi đi chỉ biết chiêu kia khô một hành chi, thuận thế đâm về thanh niên dáng cao bên hông. Chiêu này vốn là hắn rèn luyện, thanh niên kia lại không ngờ được hắn biết võ công, lại một kích thành công, đem thanh niên kia đánh lui mấy bước. Chỉ là hắn gần như không công lực, thanh niên kia chỉ đau không tương tổn. Thanh niên dáng cao ăn một chiêu, bên hông đau đớn, mắng, cậu tạp chủng còn biết công phu. Lao đầu vỗ tay khen, tốt một chiêu tiên nhân chỉ lộ. Dương Diễn nói, ra, chiêu này kêu khô một hành chi. Lao đầu kia dựng râu trừng mắt, mắng, ít nói bậy. Tiên Hà phái tiên nhân chỉ lộ, ta sẽ không nhận ra. Dương Diễn thất kinh hỏi, lão gia, ngươi nghe qua Tiên Hà phái? Lao đầu nói, Nói nhảm, ai chưa từng nghe qua. Dương Diễn kinh ngạc, chưa kịp hỏi, thanh niên dáng cao xông về phía trước một bước, một quyền hướng hắn đánh tới. Dương Diễn miễn cưỡng lướt qua, bụng liền chịu một chân, đau nộ đan sen, đột nhiên một quyền bùng ra, thanh niên dáng cao vội vã tránh đi, lại ở Dương Diễn trên vai đẩy một cái. Dương Diễn lại là một chiêu khô một hành chi, cái kia thanh niên dáng cao rõ ràng gặp qua, hết lần này tới lần khác lóe không mở, lại chịu một chưởng, nhất thời giận dữ, một chuôi khoái quyền sáo lộ dùng ra. Dương Diễn nhận không ra đây là quyền pháp gì, che chắn không bằng, ăn vài cái trọng quyền. Dù là như thế, Dương Diễn lại không khuất phục, dựa vào một cổ huyết tính, đủ quyền luận vùng, quyền quyền dùng lực. Dùng hắn công phu, nếu là gặp chiêu phá chiêu, căn bản không có phần thắng chút nào, dường như như vậy loạn đánh loạn vùng, thanh niên dáng cao ngược lại không biết phản ứng ra sao, mấy phen che chắn sau, cảm chịu một cái trọng kích, chưa phát giác sinh khí ý, nghĩ muốn thối lui trọng chỉnh tư thế. Nào biết Dương Diễn gầm nhẹ một tiếng, quyền như mưa rơi, chiếu lấy khuôn mặt thân thể một trận loạn đánh, thanh niên dáng cao chỉ là che chắn. Dương Diễn đang đánh đến hưng khởi, đột nhiên bên hông đau xót, té ngã trên đất, nguyên lai là cái kia thanh niên dáng lùn đột nhiên làm tập kích. Hai người đem hắn đè xuống đất, một trận đấm đá. Dương Diễn ôm đầu co chân lăn lộn trên mặt đất, tính cách hắn nhất là cương liệt, càng là khi dễ hắn, hắn càng là huyết khí dâng lên, thế phải phản kháng. Hắn cùng Chu Môn Thương phân biệt sau khác mua một thanh dao găm, giờ phút này sờ tay vào ngực, đang muốn lấy ra, lao đầu kia đột nhiên xông về phía trước, áp ở trên người hắn hô to, đừng đánh anh em ta. Cái kia hai tên thanh niên thu thế không được, lao đầu chịu mấy cái, không ngừng kêu đau. Lao đầu đè ở Dương Diễn trên ngực, Dương Diễn móc không ra dao găm, phẫn nộ quát, đừng đánh lao nhân ra. Hai tên thanh niên sợ lão nhân tuổi già sức yếu, hai ba lần thật cho đánh chết, lại sợ kinh động người qua đường. Cái kia giang cao cấp lão đầu trên người lục ngọc truy nhét vào túi tay áo, xoay người liền chạy, Dương Diễn chửi ầm lên. Hai người đi đến xa, Dương Diễn vội vàng đỡ dậy lão đầu nói, ra ra ngươi không sao a? Lão đầu nói, không có việc gì, không có việc gì. Anh em, ngươi có bị thương hay không? Dương Diễn trên mặt hai khối máu bầm, trên người chịu mấy cái, may mà hắn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, không có tổn thương đến gân cốt, tức thì vô vô lão đầu đuổi bằng trên người, nói, đáng tiếc ngài ngọc yêu truy. Lão đầu nói, tiểu tử ngốc, cái gì ngọc truy? Dương Diễn chỉ lão đầu bên hông, không khỏi sửng sở, chỉ thấy cái kia ngọc truy vẫn vững vàng thắt ở lão đầu trên đai lưng, chẳng lẽ bản thân mới nhìn nhầm đâu? Lão đầu hỏi, làm sao đâu? Dương Diễn nói, không có việc gì. Lão gia gia, nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi trở về đi. Lão đầu nói tốt mấy lần kêu đại ca, lại gọi ta gia gia, ta sinh khí rồi. Dương Diễn không thể làm gì, lại nghĩ tới hắn trước đó nhắc lên Tiên Hà phái, vội hỏi, lão gia gia ngươi biết Tiên Hà phái? Lão đầu một mặt nghi ngờ hỏi ngược lại, Tiên Hà phái? Dương Diễn nói, liền cái này a. Nói lấy liền khoa tay múa chân một lần khô một hành chi. Lao đầu giật mình nói, ác, thiên nhân chỉ lộ, Tiên Hà phái. Lao đầu tử này đương nhiên nhận ra. Ngươi là Tiên Hà phái đệ tử. Làm sao bực này không nên việc. Vừa rồi nhân gia dùng dịch ra bảo lục hợp quyền đánh ngươi, ngươi dùng Tiên Hà phái phiên vân trưởng ta hắn thượng lộ thế công, phá hắn tay trái xương vai chính là. Hạ thủ nhẹ một chút, dùng một chiêu vân khởi lãng dũng, đánh gậy hắn mấy chiếc xương sườn cũng được. Dương Diễn vừa mừng vừa sợ, vội hỏi, lão gia gia ngươi hiểu Tiên Hà phái công phu. Ngươi là Tiên Hà phái người sao? Lão đầu tử phi nói, đại ca còn không đến mức như vậy không có tiền đồ, Tiên Hà phái bực này công phu đỉnh cái dám dùng. Dương Diễn thất vọng nói, Tiên Hà phái công phu rất yếu sao? Lão đầu nói, là không như thế nào, xem ngươi chẳng phải sẽ biết đâu. Dương Diễn nói, ta không có học qua Tiên Hà phái công phu. Lão gia gia, Tiên Hà phái ở đâu? Lão đầu nói, chính ngươi môn phái ở đâu không biết, phản tới hỏi ta. Dương Diễn nói, chiêu này là ông ta dạy ta. Lão đầu hỏi, ông nội ngươi kêu cái gì? Dương Diễn nói, ông ta kêu Dương Tu Kiệt. Lão đầu nói, nghe đều chưa từng nghe qua. Tiên Hà phái họ Dương cũng chỉ có đại đệ tử Dương Cảnh Diệu có chút danh khí, được chân truyền, miễn cưỡng xem như là cái nhân vật. A, Dương Cảnh Diệu. Dương. Hắn nghiêng lấy đầu, giống như là nghĩ đến cái gì. Dương Diễn chỉ cảm thấy tên này quen hay, đột nhiên nhớ tới, quá khứ cha cùng gia gia mỗi năm thanh minh tổng muốn gấp mấy tấm giấy vàng đặt ở bàn thờ trước tế bái, sau đó lại đem giấy vàng đốt cháy, lại chưa từng ra cửa quét bộ phận. Hắn lúc đó hỏi cha, cha nói là tổ tiên bài vị, Dương Diễn hỏi họ tên, cha đẩy nói phải bận rộn, lấp liếm cho qua. Về sau hắn tìm cơ hội bụng trộm phá mấy tấm giấy vàng xem, bên trong mấy cái tên, có họ Thái, họ Trương, họ Lâm, họ Trần, duy chỉ có một cái họ Dương, bởi vì cùng họ, lúc đó liền đặc biệt lưu tâm, liền kêu Dương Cảnh Diệu. Hắn lúc đó liền cảm giác kỳ quái, như thế nào tổ tiên bài vị hỗn nhiều như vậy cái khác dòng họ. Hỏi cha, bị Dương Chính Đức chửi mắng một trận. Hắn rất hiếm thấy cha nổi giận lớn như thế. Dương Chính Đức chỉ nói đây là đối với tổ tiên bất kính, muốn hắn quên chuyện này, liền tên cũng đừng nhớ. Bây giờ nghĩ lại, là sợ tiết lộ tổ tiên họ tên, dẫn tới kẻ thù. Chỉ là không nghĩ tới trận này đại họa vẫn là không tránh khỏi. Dương Diễn nói, tên này ta nghe qua, nói không chắc. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói không chắc là ta ông cố. Lao đầu thổi một thanh lâu, ha ha cười nói, Dương Cảnh Diệu một cái hơn 30 tuổi chàng trai, sao có thể sinh ra ngươi như vậy quý tốt tử. Nói, ngươi có phải hay không học trộm? Dương Diễn vội vàng nói, không có, thật là ông ta dạy. Vậy ngươi nói cho ta Tiên Hà phái ở đâu? Ta đi bài sư. Lao đầu nói, đó là võ đang phía dưới tiểu phái môn, cùng võ đang xem như là họ hàng xa quan hệ, ngươi hướng hồ bắc đi tìm liền là. Dương Diễn lặng lẽ ghi vào trong lòng, đang muốn nghĩ biện pháp lừa gạt lão đầu này nói ra chỗ bản thân ở, lão đầu lại nói, ngươi còn không có cùng ta nói, Song Bạc Duyệt Phong ở đâu? Dương Diễn thấy hắn lại phạm hồ đồ, đành phải lại nói, Song Bạc Duyệt Phong không có à, hiện tại chỉ có sòng bạc phú quý. Lao đầu hỏi, cái kia sòng bạc phú quý ở đâu? Dương Diễn hỏi, đại ca ngươi có tiền? Lao đầu nói, ngươi không phải mới vừa cho ta? Dương Diễn nói, liền cái kia mấy chục văn, không đủ a. Lao đầu từ trong ngực lấy ra hai cái túi nói, ta xem một chút nơi này có nhiều ít. Hắn đem ngân lượng đổ ra, ghét bỏ nói, mới ba tiền bạc, hai cái quỷ nghèo. Dương Diễn cho rằng hắn nói hai người bản thân, vội nói, đúng vậy a, tiền không nhiều, đường cược. Lao đầu nhìn lấy hiệu cầm đồ chỗ tại ngõ nhỏ, chả trách, sòng bạc rõ ràng liền ở ngõ hẻm này bên trong, làm sao liền tìm không được đâu. Ta lại hỏi một chút đi. Nói xong thẳng đi tìm người qua đường hỏi thăm. Dương Diễn dù cảm giác đau đầu, lại không dám để hắn một thân một mình, nghĩ thầm, người nhà hắn vội vã tìm hắn, biết hắn thích cờ bạc, nói không chắc sẽ đi sòng bạc phú quý tìm hắn. Thế là đuổi kịp nói, ra ra, ta dẫn ngươi đi a. Lao đầu thấy hắn nguyện ý dẫn đường, cười ha ha nói, tốt tốt tốt, đi, đi, thắng phân ngươi một nửa. Dương Diễn tới Lâm Xuyên đã gần đến một tháng, sớm nghe thấy sòng bạc phú quý đại danh, tức thì lĩnh lấy lao đầu trước đi. Sòng bạc phú quý là giang tây lớn nhất sòng bạc, nằm ở tại Phủ Châu khu vực phồn hoa nhất. Chưa tới sòng bạc, trước cửa ngõ nhỏ hai bên đã là bán hàng rong tụ tập, không chỉ thực phô tiểu quán bày ra, càng có chủ tiệm buôn bán các loại đồ cổ đồ ngọc, tơ lụa, cũng có các loại giang hồ mãi nghệ, tương quái toán mệnh, thiêu phương mại dược, tạp sái hí pháp, tướng thanh bình đàn, vô cùng náo nhiệt. Để cho Dương Diễn hiếu kỳ chính là, sòng bạc bên ngoài có không ít người ngồi trên mặt đất, từng cái tráng kiện cao lớn, bên cạnh từng người bày đặt binh khí, bên cạnh dựng thẳng rất nhiều cái một ngày bảo tiêu, bình an đến phủ lá cờ bài. Dương Diễn nhớ tới mới lao đầu nói qua một ngày bảo tiêu, bình an đến phủ vừa lúc cùng đám người này tương đồng, cảm thấy thú vị, liền hỏi, đại ca, bảo tiêu ta nghe qua, một ngày bảo tiêu lại là cái gì? Lao đầu cười ha ha nói, đều đã nói là một ngày bảo tiêu, tự nhiên là bảo một ngày tiêu nha. Con bạc tại sòng bạc thắng đại tiền, rất là rêu rao, nếu lo lắng trên đường về nhà gặp đến cường nhân, liền ở cái này mời bảo tiêu, bảo vệ cho ngươi bình an đến phủ. Những cái kia lĩnh hiệp danh trạm tìm không thấy công việc, đều ở nơi này kiếm điểm đâm sinh hoạt. Dương Diễn nói, nếu những thứ này bảo tiêu biện thủ làm sao? Lao đầu nói, phá hư quy củ liền ăn không được nghề này cơm, bị đồng hành phỉ nhổ. Bất quá nha, mất đầu sinh ý có người làm, lương thực nhiều khó tránh khỏi ra mà gạo, xem vận khí ngươi, xem người lương tâm. Hai người vào sòng bạc. Sòng bạc bên trong cực kỳ rộng lớn khí phái, răng đèn kết hoa, đầu người nôn náo, tiếng gào to cái này lên, cái kia rơi, mấy chục tấm bàn từng người cách nhau ước chừng 20 thước đến một trượng, bày biện tiên cửu, bài cửu, xúc sắc, phiên hăng, bốn màu bài các loại. Dương Diễn chưa từng tới qua loại địa phương này, đối với những thứ này cực hí cũng không hiểu rõ, không khỏi thấp thỏm lên tới. Hắn trái phải nhìn quanh, chỉ đợi có tìm người tiến lên nhận nhau. Lao đầu kia xem xong hoàn cảnh này, nhíu mày hỏi, cái này đâu a? Dương Diễn nói, sòng bạc phú quý a. Lao đầu nói, sòng bạc phú quý, nghe đều chưa từng nghe qua. Lúc nào có cái này sòng bạc, còn như thế khí phái. Dương Diễn nói, nghe nói có mười mấy năm a. Lao đầu mắng, nói hiệu nói vượng. Dương Diễn biết hắn hồ đồ, không tiện biện bác, đành phải đi theo hắn đi. Sòng bạc phú quý là đổi thẻ đánh bạc, 10 vào 9 ra, không ăn hòa, 100 văn đổi một cái thẻ đánh bạc, đổi về thì lại chỉ có thể đổi về 95 văn. Thẻ đánh bạc lại phân màu các loại, màu xanh lá là 100 văn, một cái màu tím chết 10 cái màu xanh lá, cũng liền là một lượng bạc, màu vàng lại chết 10 cái màu tím, cũng liền là 10 lượng bạc. Lao đầu kia trước tiên đem 3 tiền bạc tính cả cái kia mấy chục văn đổi 5 cái màu xanh lá thẻ đánh bạc, đi tới phiên than bàn kia, nhà cái đang nắm một cái than tử, lao đầu chỉ nhìn một mắt nhân tiện nói, mở cái tam than liệt Dương Diễn ngừng một chút. Cái kia nhà cái cầm cào tử cào số, quả nhiên mở ra thứ 3, Dương Diễn tiếc hận nói, đáng tiếc không có áp. Vừa quay đầu, thấy lao đầu đã đến trên quầy bài cửu, đội vàng đuổi theo. Lao đầu kia thấy Dương Diễn đuổi kịp, lại nói, nhà cái một đôi rượu, thua nhà thứ 3 một đôi băng ghế, còn lại thông sát. Dương Diễn nghe không hiểu cái này thuật ngữ, chỉ thấy nhà cái lật ra bài, một đống điểm trắng thấy không rõ là mấy điểm. Hô nói, một đôi rượu. Người chơi mở bài. Người chơi nhà thứ 3 đại hỉ hô nói, băng ghế ăn rượu, hoan ra không đập vỡ. Dương Diễn xem người kia cũng là một đôi, điểm số lại ít, 4 điểm chỉnh chỉnh tề tề, nghi thầm, làm sao điểm số ít lại thắng? Lại nghĩ, như thế nào hắn lại đoán đúng đâu? Hắn thấy thiên cửu bài điểm sắc rực rỡ muôn màu, không thể so vừa rồi phiên than chỉ có 1 2 3 4 có thể đoán, cái này có thể đoán đúng tuyệt không phải vật khí, hỏi, ra ra làm sao ngươi biết nhà cái lấy cái gì bài? Lao đầu nói, xem hắn đẩy bài xếp bài chẳng phải sẽ biết đâu. Dương Diễn nghĩ, đơn giản như vậy, như thế nào mọi người nhìn không ra? Hắn không sợ trường đánh bạc, lại nghi thầm, là mọi người đều nhìn ra, chỉ là ném xúc sắc, ai lấy cái gì đều biết, hối cải không thể, mở bài chỉ là xác định mặt bài mà thôi. Lao đầu kia tìm một tên hộ viện, hỏi, phá trận đồ bao nhiêu bạc mới có thể vào trận? Cái kia hộ viện xem xong lão đầu một mắt, lại xem xong Dương Diễn một mắt, hỏi, cái này ai? Lao đầu nói, anh em ta. Hộ viện meo lại mắt, trên mặt hoài nghi, anh em. Lao đầu ha ha cười nói, mới vừa biết họ hàng, dẫn hắn tới gặp trận diện. Hộ viện nói, 50 lượng, trước lượng chủ tử. Dương Diễn lại là giật mình, nghĩ thầm, 50 lượng bạc mới có thể đánh cược một lần. Cha trước kia một tháng cũng mới kiếm 32 bạc hơn, lão gia ra từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Lão đầu kia hỏi, không phải là 30 lượng, sao muốn 50 lượng nhiều như vậy? Hộ viện nói, liền 50 lượng, có tiền sao? Lão đầu gật đầu nói, được. Nói xong thẳng đi hướng xúc sắc chẳng đi. Dương Diễn đuổi kịp hỏi, đại ca, ngươi có 50 lượng? Lão đầu nói, đợi lát nữa, đợi lát nữa. Lại đối với chiếu bạc trước người hô nói, nhường một chút, nhường một chút. Mọi người nhường ra cái vị trí cho Dương Diễn cùng lao đầu đứng, Dương Diễn thấy trên bàn biết lấy các loại tỷ lệ là cược, 3 đến 10 là tiểu, 11 đến 17 là đại, đều là 1 bồi 1. Lại có thể áp mỗi lần xúc sắc ra đơn điểm, 1 đến 6, mỗi cái con số là 1 bồi 2. Lại có tổng số, tỷ lệ đặt cược không giống nhau. Nếu là áp toàn bộ vi báo tử, 1 bồi 36, nếu là chỉ vi báo tử, đó là bồi 216 lần. Cuối cùng cũng Dương Diễn tính cách thông minh, xem xong một hồi liền hiểu rõ bên trong tỷ lệ đặt cược quan thiếu, biết càng khó trúng tỷ lệ đặt cược càng cao. Nhà cái dao động xúc sắc, tiêu câu, hạ tốt rời tay. Lao đầu lấy ra thẻ đánh bạc, áp một viên đại, lại áp một viên báo, một viên ở 5 điểm, một viên ở 6 điểm, sau cùng một viên suy nghĩ một chút, áp ở 3 cái 6 lên. Dương Diễn thấy hắn một lần toàn bộ áp, vội nói, ra ra, cực điểm nhỏ a. Lao đầu nói, sợ cái gì, thua sạch lại đi lấy chẳng phải được đâu. Cốc xúc sắc vừa mở, 5 năm 6 mở lớn, tính toán tỷ lệ đặt cược, lao đầu thắng nhiều thua ít. Dương Diễn vui vẻ nói, thắng rồi. Lao đầu tử lường một cái nói, mới 200 đồng tiền, không có thấy qua việc đời tiểu tử. Dương Diễn nghĩ thầm, a, ngươi thấy qua việc đời, mới vừa rồi còn hỏi ta lấy một văn tiền đâu. Nhà cái lại dao động xúc sắc, lao đầu tử suy nghĩ một chút, nói, ván này không áp. Ván này mở ra 445, đồng dạng là lớn. Ván thứ 3, lao đầu lại đem thẻ đánh bạc đánh tan, phân biệt áp tiểu, đơn nhất, đơn nhị, vây 1, vây 2. Dương Diễn thấy hắn là lại một thanh qua, nghĩ thầm, như vậy cách chơi, một lần liền thua sạch, có thể có mỗi ngày qua đại thể sao? Nhà cái mở ra 1 2 3 nhỏ, thu ít bồi nhiều, lao đầu tử lại thắng mấy trăm đồng tiền, 5 cái thẻ đánh bạc biến thành 10 cái. Dương Diễn nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn liền tăng lên gấp đôi, khó trách nhiều người như vậy chết ở trên chiếu bạc. Ván thứ 4, ván thứ 5 lao đầu đều không áp, từng người mở ra 3 3 4 cùng 3 4 2 2 cái tiểu. Đến ván thứ 6 lên, lao đầu lại mua tiểu, đơn nhất, đơn nhị, vây nhất, vây nhị, lần này mở ra nhất nhất nhị tiểu, lại nhỏ kiếm một ít. Đến đây, Dương Diễn đối với lao đầu mới có một ít bội phục, cảm thấy hắn đặt cược tất có chỗ được, là cái người trong nghề. Nhưng hắn tin tưởng cha dạy bảo, 10 lần đánh cược 9 lần thua, mà lao đầu mỗi lần đặt cược đều là một thanh toàn bộ qua, chỉ cần sai cái một lần, vậy liền toàn quân bị diệt. Hết lần này tới lần khác lao đầu kia đổ vận cực dai, mỗi lần dù thắng không nhiều, nhưng luôn có thu hoạch. Lại áp mấy thanh, lao đầu đem thẻ đánh bạc tích lũy đến hơn 30 miếng. Dương Diễn chú ý tới, lao đầu mỗi lần đặt cược, nếu không phải ra 1 2 liền là 5 6, hắn không hạ cái kia mấy ván hơn phân nửa là mở ra 2 cái 3 hoặc 2 cái 4. Sau đó lao đầu lại nhường qua mấy ván không hạ, ước chừng đến ván thứ 12 lên, lao đầu lại áp tiểu, đơn nhất, đơn nhị, vây nhất, vây nhị. Nhà cái nhấc lên cốc xúc sắc, chỉ nghe đến chung quanh một mảnh kêu rên, chỉ có lao đầu hú lên quái gì nói, chúng rồi. Dương Diễn thấy cái này vừa mở, lại mở ra 3 cái một báo, lao đầu áp 2 cái, tỷ lệ đặt cược là 216, đó là 4302 miếng. Tính cả cái khác thắng tổng cộng chừng 530 miếng, chết vệ bạc đến có 50 lượng 3 tiền 5 phần. Cái kia nhà cái nhăn lông mày, đủ số chiếu bồi, chỉ là thẻ đánh bạc đổi thành màu vàng màu tím. Dương Diễn một canh giờ trước vẫn còn đang vì mấy lượng bạc khổ não, không nghĩ tới chỉ một hồi lại trở thành 50 lượng bạc. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế khoản tiền lớn, ngực cuồng loạn, thầm nghĩ, đợi chút nữa ra ngoài nhiều lắm mời mấy cái một ngày tiêu mới được. Ai, lão gia gia sống chết không chịu nói bản thân ở đâu, mang lấy số tiền kia có thể hay không phản trọng tai họa. Lao đầu thu thẻ đánh bạc, cười nói, đủ rồi, xoay người rời đi. Dương Diễn đuổi kịp hỏi, làm sao không chơi đâu? Lao đầu nói, hôm nay vận khí quá tốt, chọc nhà cái chú ý, lại chơi sẽ lộ tẩy. Dương Diễn nói, ngươi có thể nghe ra xúc sắc điểm số đúng không? Lao đầu nói, chàng trai xem xong mấy ván liền đoán được. Như thế nào, muốn học sao? Dương Diễn nói, muốn dễ dàng như vậy học, song bạc phú quý sớm đổ. Lao đầu cười ha ha nói, tiểu huynh đệ thông minh, cái này nghe xúc sắc công phu chỉ có thể nghe cái đại khái. Xúc sắc 6 mặt, 2 cái đối diện tổng cộng là 7, 16 là một đôi, 25 là một đôi, 34 là một đôi, rơi xúc sắc thì âm thanh hơi có bất đồng. Nếu là 56 lấy đáy, đó chính là 12 mặt hướng lên, mở nhỏ tỷ lệ liền cao, nếu là 12 rơi đáy, đó là 56 hướng lên trên, mở lớn tỷ lệ liền cao. Đến nội 34, vậy quá khó phân biệt, dứt khoát từ bỏ. 3 viên xúc sắc có thể nghe ra 2 cái đại khái liền tính cao thủ. Hôm nay giao động cốc nhà cái là gương mặt lạ, chúng ta vận khí tốt, không có mấy ván liền thắng đại chú, lần sau hắn chú ý, thay đổi cái thủ pháp lắc xúc sắc, ngồi chết người đều biết. Dương Diễn nói, thắng 50 lượng, nên đi nha. Lao đầu nói, ta là tới cược phá trận đồ, cái này vừa mới góp đủ ngân lượng đâu. Dương Diễn dù nghĩ khuyên can, nhưng trong lòng biết lao đầu này rất là ngoan cố, mà hắn đánh bài bản sự cao minh như thế, dù sao là tiền của hắn, không bằng xem hắn có thể biến ra như thế nào cho xiếc, vì vậy nói, khuyên ngươi cũng không nghe, tùy tiện a. Lao đầu nói, đừng lo lắng, thắng một nửa quy ngươi, anh em ta không đặt người. Dương Diễn chỉ là cười cười không đáp lời. Lao đầu kia cùng hộ viện lượng thẻ đánh bạc, hộ viện thấy hắn thực có 50 lượng, nói, lao ra tử mời tới bên này. Thái độ rất là lễ phép. Dương Diễn cùng lao đầu đi theo cái kia hộ viện từ đại sảnh mặt bên vòng tới sân sau. Sân sau bố trí dù không bằng quần phương lâu hoa lệ, nhưng tùng bách thành ấm, vái thạch treo leo, có khắc một phen lịch sự tao nhã. Ba người đi tới cuối hành lang, có một cái cầu thang thông hướng dưới mặt đất, hộ viện nói, liền ở đây, khách quý xin cứ tự nhiên. Dương Diễn nghĩ thầm, nguyên lai sòng bạc phú quý phía dưới còn có động tiên khác. 50 lượng mới đến nhập môn, cái này phá trận đồ rốt cuộc là cái gì cơ pháp? Hai người đi xuống bậc thang, đột nhiên một cổ mùi thối xông vào mũi, Dương Diễn nghĩ thầm, làm sao mùi vị này rất quen thuộc. Trong lòng hắn suy đoán cái này phá trận đồ nên là đứng đầu nhất đánh cược, đặt cược giả không có chỗ nào mà không phải là hào khách, nơi nên yên tĩnh sáng tỏ, kiêm thả xa hoa khí phái, làm sao giấu tại dưới mặt đất, lại có mùi thối. Dương Diễn lòng tràn đầy nghi vấn, đột nhiên nhớ tới hương vị kia. Đây không phải là mùi cất gà sao? Dương Diễn kinh sợ hỏi. Lao đầu kia cười nói, liền là gà trọi. Lúc này hai người vừa vặn đi xuống cầu thang, Dương Diễn thấy một gian phòng lớn, rộng rãi không giới trên lầu cực sảnh, trung quanh bao phủ đầy bó đuốc đèn lồng, sáng tỏ không giới ban ngày, bên trong dùng dây kém bao vây hàng rào bao vây lên ước chừng 10 thước phương viên một mảnh đất trống nhỏ. Cách hàng rào ước chừng 6 thước nơi bao vây đặt 12 chiếc ghế bành cùng bàn trà, ước chừng có 7-8 cái con bạc ngồi ở trên ghế, trang phục đều có khí phái, đang ngưng thần chuyên chú xem trong sân hai gà tương đấu. Con bạc phía sau lại có mấy 10 tên hộ viện đứng lấy. Đất trống hai bên đều là lồng gà, vừa rồi mùi cứt gà liền là bởi vậy truyền ra, nhưng mỗi cái lồng gà rất là to lớn, khoảng chừng 10 thước phương biên. Dương Diễn hiếu kỳ, đến gần đi xem. Mỗi cái lồng gà bên trong đều có một con gà, những cái kia gà cùng bình thường gà trống bất động, từng con chỉ cao khí ngang, hùng tráng uy vũ, ánh mắt sáng ngời, chảo mỏ sắc nhọn. Lồng gà trước lại từng người đứng lấy một tên thủ vệ, xem phục sức cũng không phải là sòng bạc hộ viện, Dương Diễn nghĩ muốn đến gần, liền chịu xua đuổi. Lao đầu tìm trương ghế bành ngồi định, quắc, tiểu tử đừng có chạy lung tung, qua tới. Dương Diễn ngoan ngoãn đi tới lao đầu bên cạnh, lao đầu lại đối với một tên hộ viện nói, dọn chỗ. Cái kia hộ viện chuyển trương ghế qua tới, Dương Diễn ngồi xuống, lúc này mới nhìn lên trong sân gà trọi. Chỉ thấy trong sân hai gà lẫn nhau đấu, một con gà lông xanh đang truy đuổi một con lông đỏ. Cái kia lông đỏ rơi xuống hạ phòng, liên tục bại lui, lông xanh đuổi kịp bổ kích, mổ đến lông vũ bay tán loạn, rơi lả tả trên đất. Cái kia lông đỏ ra sức phản kích, lông xanh vô động hai cánh đánh ở lông đỏ trên mặt, đánh đến lông đỏ mở mắt không ra. Lông xanh thừa cơ nhảy lên, móng gà bổ nhào xuống liền bắt, chào đến lông đỏ quái khiếu liên tục, ngã trên mặt đất. Lông xanh vẫn không chịu buông tha, tiếp tục mổ kích, cái kia lông đỏ vùng vẫy mấy cái liền bất động. Một tên con bạc mắng, con mẹ nó, xuất sinh này. Một tên khác con bạc cười nói, Lý Viên Ngoại, đã nhường. Cái này 500 lượng ta liền vui vẻ nhận. Dương Diễn cả kinh nói, như vậy liền thua 500 lượng. Lao đầu cười nói, kinh ngạc. Hắn đâu thua con gà này tối thiểu liền phải 5-60 lượng. Dương Diễn nghe đến líu lơi không thôi, nói, một con gà 5-60 lượng, chẳng lẽ nó biết nói tiếng người. Lao đầu ha ha cười nói, tiếng người là sẽ không nói, liền là biết đánh nhau. Ngươi xem con này đánh thắng lông xanh, nên là tới từ Sơn Đông Âu Vân cái tuyết, ok mỗi cái liền muốn 10 lượng, thở nhỏ huấn luyện, các loại chăm sóc công phu hoa xuống, ăn chính là thượng hạng đồ ăn, dùng cam đoan thịt đủ lực lớn. Ngươi nhìn phía sau lồng gà phía trước những người kia, cái kia đều là huấn luyện gà trọi sư phụ. Tốt sư phụ lương thắng cũng phải 5 đến 10 lượng, nổi danh thường thắng sư phụ, 15 lượng cũng không ngoài ý muốn. Ngươi nói, đem một con ok nuôi đến có thể lên trận, không có mấy chục lượng bạc được không? Dương Diễn trừng lớn mắt, không dám tin. Lại nghe cái kia Lý Viên Ngoại nói, đem phế vật này kéo xuống, cùng phu nhân nói, đêm nay uống canh gà. Lý Viên Ngoại tùy tùng tiến vào hàng rào, bắt lấy lông đỏ cổ gà, khách lạc một tiếng đem nó cổ và gãy, xách ngược chân gà xách ra ngoài. Dương Diễn trong lòng dầu dĩ, nói, gà này vì hắn tử đấu, một khi thua, chẳng những không hảo hảo mai táng, còn đem nó ăn, người này thật là. Lao đầu thấp giọng nói, gà trọi một khi là bại, coi như không chết, đấu khí đã tăng, cũng không còn có thể ra sân. Có chút chủ nhân sẽ thiện đãi gà trọi, còn có thể bản thân phối ra danh chủng, cũng có giống như hắn loại này. Tóm lại, là người là xuất sinh, chúng ta đều quản không được. Lập tức lại nói, ngươi chỉ nghe nói qua Lâm Xuyên có ma kê ăn ngon, không nghe nói có gà trọi có thể xem à? Dương Diễn lắc lắc đầu nói, tàn nhẫn như vậy đồ vật, ta không thích xem. Lao đầu cười nói, ngươi ăn ma kê thì làm sao liền không có nghĩ qua tàn nhẫn? Dương Diễn đột nhiên nhớ tới Dương Thị thường nói quân tử tránh xa nhà bếp, lúc này mới coi như sâu sắc minh bạch đạo lý kia. Nghĩ tới mẫu thân, trong lòng hắn không khỏi đau xót, nói, đúng vậy à, phải muốn tâm địa đủ cứng mới có thể xuống được ngoan thủ. Là người liền làm người xem, là xuất sinh liền phải làm xuất sinh xem. Lao đầu gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Một tên hộ viện tới gần hỏi, khách quý cược ngoại vi vẫn là làm cái. Ta cược ngoại vi, lại xem một chút. Lao đầu nói xong, biết Dương Diễn không hiểu, lại giải thích nói, làm cái là phái bản thân gà trọi ra tới đánh, ngoại vi là hai bên từng người đặt cược, hai bên tiền đánh bạc dựa vào tỷ lệ chia đều, thắng còn muốn chia một ít cho gà trọi chủ nhân. Lại nghe một tên con bạc nói, Chu Viên Ngoại, ngươi còn có hay không đại tướng muốn vào sân? Vừa rồi lông xanh chủ nhân nói, Hiểu Nguyệt huynh tiểu lữ bố đã đem nuôi một tháng, ngài nên hỏi một chút hắn. Dương Diễn nghĩ thầm, hắn họ Chu, chẳng lẽ liền là vợ trộm người cái kia Chu đại hộ? Hắn một trận này trọi gà liền thắng 500 lượng, Chu đại phu hô hắn, cũng tính toán thay hắn làm một ít việc tốt. Hắn không có đoán sai, người kia liền là bị Chu Môn Thương lừa gạt ngân lượng Chu đại hộ. Một người khác lại nói, ta tiểu lữ bố sợ không phải Chu Viên Ngoại chiến vô địch đối thủ đâu. Chu Viên Ngoại cười nói, sớm muộn cũng có một ngày muốn xem là Hiểu Nguyệt huynh lữ bố anh dũng, vẫn là ta chiến vô địch đối thủ. Dương Diễn nhăn lông mày, nghĩ thầm, tiểu lữ bố chiến vô địch, tên này coi là thật tục khí. Cái kia Hiểu Nguyệt huynh lại nói, nghe nói Triệu Viên Ngoại mới từ quan ngoại đưa vào mấy viên thượng phẩm, sao không phái ra khiến chúng ta kiến thức một chút. Mấy tên con bạc từng người nún nhường một phen, cuối cùng là Trương Viên Ngoại phái ra hảo Triệu Đầu cùng Triệu Viên Ngoại Tuyết Lý Hồng đối chiến, quyết định xuất chiến gà trọi, mỗi người đánh giá đặt cược. Lao đầu trước xem xong Tuyết Lý Hồng, cái kia gà toàn thân lông trắng, chỉ có trên cổ một vòng đỏ. Lao đầu nói, gà trọi bên trong, gà trắng không tính là thượng phẩm, gà này mặc dù hùng trắng, ánh mắt lại mệt, thiếu hụt đấu trí. Lại đi tới hảo Triệu Đầu lồng gà trước, đó là một con gà lông tím cánh vàng, vũ sắc lộng lẫy, tinh thần phấn chấn, liền là gà trên lưng chọc một khối nhỏ. Lao đầu nói, con này hảo Triệu Đầu đánh qua thắng trận, kinh nghiệm đủ, đấu trí đủ, ánh mắt cơ linh. Xem hắn vũ sắc, nên là ra từ lô tây danh chủng. Thế là đối với hộ viện nói, liền áp nó. Nói xong đem thẻ đánh bạc toàn bộ xuống chú. Dương Diễn lúc này đối với lao đầu rất có lòng tin, cho dù là một lần qua cũng không lo lắng. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi, vì cái gì gà chọi muốn kêu phá trận đồ? Lao đầu nói, trước kia gà chọi gặp đến mệnh ỷ lại, không chịu tương đấu, liền thả phá trận nhạc, khúc phong sục sôi, cái kia gà nghe xong đấu trí liền lên, cho nên chọi gà lại xưng phá trận đồ. Lập tức hai bên lấy ra đấu sĩ, Dương Diễn thấy cái kia vấn luyện sư phụ cho móng gà trồng lên sắc bén móc sắt, kinh ngạc nói, còn lắp vũ khí. Lao đầu nói, không chỉ vũ khí, có còn trang dụng cụ bảo hộ. Nhưng vũ khí này dụng cụ bảo hộ có lợi có hại, trên người lắp vật nặng, dù gia tăng phòng hộ, cũng ít linh hoạt. Lắp đặt lưỡi câu có thể tăng cường sát thương, là thường thấy. Hai bên chuẩn bị đã xong, lao đầu cùng Dương Diễn cũng nhập tọa, hộ viện dâng lên trà thơm, là thượng hạng Long Tỉnh, Dương Diễn phẩm không ra ưu khuyết, chỉ cảm thấy mùi khổ thuận miệng mà thôi. Chỉ thấy hàng rào mở ra, hai gà xông vào. Phàm là gà trống đều yêu chiến, gà chọi càng sâu, một khi hai gà nhập lồng, thông thường đều phải đánh nhau chết sống. Cái kia hảo triệu đầu kinh nghiệm lão đạo, dẫn đầu nhào lên, Tuyết Lý Hồng chậm một bước, dù cũng nhảy lên, lại chịu áp chế, trên người lập tức bị thương, vội vàng nhíu ra. Cái này hai con gà đều là lo đấu, trừ trên vuốt móc, không lắp dụng cụ bảo hộ. Hảo triệu đầu thừa thắng truy kích, từ cánh bên mổ cắn, Tuyết Lý Hồng dù dục phản kích, tiên cơ đã mất, vội vàng đập cánh, muốn xáo trộn hảo triệu đầu tầm nhìn. Hảo triệu đầu trên mắt ăn một cái, lui ra, Tuyết Lý Hồng lại không thừa cơ truy kích, phản cũng tối lui. Triệu Viên ngoại mắng, ngu xuẩn xuất sinh, làm sao không đi lên? Trương Viên ngoại chỉ là ha ha cười to. Hảo triệu đầu thấy Tuyết Lý Hồng không truy kích, cướp lên trước đi mổ Tuyết Lý Hồng màu gà. Tuyết Lý Hồng né tránh mấy lần, vẫn là không dám đối địch, đi đường vòng, dấu hiệu bị thua đã hiện. Dương Diễn tuy biết lao đầu đặt cược Hảo triệu đầu, thấy Tuyết Lý Hồng chật vật như thế, vẫn cảm giác đáng thương. Tuyết Lý Hồng nhiễu vài vòng, bị Hảo triệu đầu đuổi theo mổ mấy cái, toàn thân là máu, rơi đầy đất lông trắng. Một chút mất tập trung, Tuyết Lý Hồng bị ép vào góc chết, Hảo triệu đầu bay nào mà lên, lợi chảo cào loạn, chảo đến Tuyết Lý Hồng cả người là máu, không có mấy cái, rát một tiếng hét thảm, ngã trên mặt đất, mắt thấy là không được. Chỉ thấy Triệu Viên ngoại sắc mặt tái xanh, Trương Viên ngoại khuôn mặt tươi cười hì hì nói, đã nhường. Hảo triệu đầu thấy Tuyết Lý Hồng ngã xuống đất, lại mổ mấy cái, thấy Tuyết Lý Hồng không phản ứng chút nào, liền quấn lấy nó đi lại lên tới. Dương Dương đắc ý Dương Diễn đang không biết trận này tiền đặt cược lại thắng nhiều ít, chỉ nghe được lao đầu kia kêu một tiếng, không ổn. Lời nói chưa dứt, Tuyết Lý Hồng đột nhiên xoay người mà lên, lăng không bay vọt, trên vuốt móc câu cắm vào Hảo triệu đầu cổ, ra sức kéo một cái, liền ra lẫn thịt đồng loạt câu đoạn, lập tức máu gà như suối phun trào, Hảo triệu đầu suy sụp ngã xuống đất, run hai lần liền là bất động. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối trong, chỉ nghe đến Tuyết Lý Hồng một tiếng vang lên, đối với chiến này kết quả rất là hài lòng. Lần này đổi Trương Viên ngoại sắc mặt tái xanh, Triệu Viên ngoại cười ha hả. Dương Diễn không ngờ tới trận quyết đấu này như thế phong hồi lộ chuyện, chỉ là xem đốc. Lao đầu mắng, tính sai, không nghĩ tới xuất sinh này còn hiểu binh pháp, hưởng công ta 50 lượng bạc. Dương Diễn thản nhiên nói, đại ca, chúng ta còn có tiền gỡ vốn sao? Lao đầu tử ấy náy cười một tiếng, nói, uống nhiều mấy miệng trà, thượng hạng Long Tỉnh, không lỗ. Hai người đi ra sòng bạc phú quý thì đã gần đến trạm vào tối. Dương Diễn không tìm được lao đầu người nhà. Hai người dạo chơi mà đi, người đến hai bên quán rượu mùi cơm chín, lao đầu vươn tay đối với Dương Diễn nói, cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống, có bỏ có được trời phù hộ, canh thừa cơ ngội no bụng một ngày, ba văn hai văn cứu mạng tiền. Đại gia, bố thí điểm, được không nào? Dương Diễn kinh bị đều lật đến cái hót đi, nói, đại ca, ta thực sự hết tiền nhà. Lao đầu nói, liền tiền ăn cơm đều không có đâu. Dương Diễn nghe hắn nói một chút, cũng thấy bụng đói kêu vàng, nói, mà thôi, trên người ta còn có chút thứ đáng giá, chỉ là không cho phép được. Ăn cơm, đến nói cho ta nhà ngươi ở đâu, không cho phép hổ ý lại. Lao đầu nói, vừa rồi thua 50 lượng có một nửa là của ngươi, chờ ta đi lấy điểm trả lại ngươi. Dương Diễn nói, cái kia vốn là tiền của ngươi, ta cũng không có ý định cùng ngươi mượn. Chỉ là ngươi nếu thắng tiền, ta ngược lại nghĩ cùng ngươi mượn điểm lộ phí. Lao đầu hỏi, ngươi muốn đi đâu đi? Dương Diễn nói, ta muốn đi Hồ Bắc. Hai người bất chi bất giác đi tới bờ sông, Dương Diễn nhìn lấy nước sông nói, ta muốn tìm đến Tiên Hà phái, có lẽ thuận tiện lên núi võ đang bái cái sư. Lao đầu nói, ngươi muốn bái sư học nghệ. Vậy lao khất cái dạy ngươi hai tay, coi như trả lại ngươi 25 lượng. Dương Diễn cười nói, ra ra ngươi còn biết võ công a. Lao đầu nói, trước dạy ngươi một chiêu hắc hổ thâu tâm, lại dạy ngươi một chiêu song long xuất hải, sau cùng lại một chiêu. Lại một chiêu. Hắn gãi gãi đầu, nhất thời không biết làm sao tiếp xuống. Dương Diễn cười nói, nghĩ không ra không quan hệ, ngươi muốn dạy, ta liền học, ngươi dạy cái gì đều thành. Lao đầu nói, ai, không có cách, nghĩ không ra có cái gì tốt dạy, nhìn nhân phẩm ngươi không sai, lao khất cái thiệt tỏi lớn bốn gốc, đem tung hoành thiên hạ chiêu này dạy cho ngươi rồi. Dương Diễn cười nói, tên này nghe lên khí phái a. Lao đầu nói, ta nhớ lên tới à, chiêu này vốn là kêu mãnh hổ hạ sơn, về sau thay đổi nhiều lần tên, lại là cái gì mãnh hổ phục sơn trạm, lại là mãnh hổ tung hoành thế, bây giờ gọi tung hoành thiên hạ, liền cái hổ trước đều không có, thật là dở dở ương ương. Dương Diễn nói, hắc hổ thâu tâm, song long xuất hải, mãnh hổ hạ sơn, ba chiêu này tên rất sấn a, thay đổi kêu tung hoành thiên hạ, kém rất nhiều. Lao đầu nói, đúng thế đúng thế. Ta suy nghĩ một chút, như thế nào cho ngươi làm mẫu mới tốt. Chợt nghe được có người hô nói, tìm lấy hai cái đồ chó con tại đây. Dương Diễn nhìn lại, là buổi chiều cái kia hai tên người trẻ tuổi. Tương đối cao một người xông về phía trước, một phát bắt được lao đầu mắng, xú lao đầu, ngươi cào đi chúng ta ví tiền. Bên trong có ba tiền bạc, còn tới. Dương Diễn kinh ngạc, nhớ tới buổi chiều cái kia ba tiền bạc cùng cái kia hai cái túi, chẳng lẽ lao ra vẫn là cái ăn cắp. vội vàng quát, mau buông tay, có cái gì hướng về phía ta tới. Cái kia hơi thấp thanh niên chỉ lấy lao đầu bên hông ngọc truy nói, cái kia ngọc yêu truy cũng cho hắn cào trở về rồi. Bắt lấy hắn, đừng cho hắn chạy rồi. Nói lấy cũng bắt lấy Dương Diễn mực mắng, tiểu tử thúi, ngươi cũng có phần. Tiền đâu? Đem tiền trả lại tới. Dương Diễn cả giận nói, tiền thua sạch rồi. Các ngươi giật đồ trước, muốn lý luận, chúng ta đến cái bang lý luận đi. Thanh niên dáng lùn đỏ mặt lên, cả giận nói, đưa ngươi một trận tốt đánh, dạy ngươi biết tốt xấu. Dương Diễn nói, muốn đánh liền đánh với ta. Đánh lao nhân ra, náo ra mạng người, các ngươi gánh nổi sao? Thanh niên thấp nói, ngươi cũng có cốt khí, không có đánh gãy ngươi tay chân, ra liền không họ Âu. Cái kia thanh niên thấp ra vẻ muốn đánh, chợt nghe lão đầu kia chậm rãi nói, ngươi nhìn cẩn thận, hắc hổ thâu tâm chiêu này à, quan trọng nhất là trung bình tấn muốn ổn định. Chân ổn định, lực liền có. Hắn nói lấy, chân trái một bước, đâm cái trung bình tấn, lại khoa tay múa chân lấy nói, tay trái vẽ tròn, tay phải thẳng ra, giống như vậy. Hắn một bên nói, tay trái ngăn cách thanh niên dáng cao tay, tay phải một quyền trực kích trúng bộ ngực hắn, thanh niên dáng cao bị đau, thối lui mấy bước mắng, lao đầu tự tìm cái chết. Lao đầu tiếp tục nói, tiểu thủ muốn ổn định, lấy địch quan khiếu, nắm tay phải thẳng ra, đả thương địch thủ yếu hại. Nói lấy liền là đồng dạng một chiêu đánh trúng thanh niên ngực, lại là không kém một ly. Lao đầu nói, chiêu này tuy là cơ bản, khó cũng khó ở cơ bản. Cần biết, thiên hạ chiêu thức võ học bất quá công thủ hai chữ, công không qua tiền công, thủ không qua cách điểm, cái này một cách một kích, liền là bản nguyên. Hắn nói thì, thanh niên kia liền đổi mấy cái chiêu thức, hoặc vung quyền hoặc đá kích, lao đầu chỉ là tay trái ngăn cản, nắm tay phải trực tiến, quyền trúng ngay ngực. Chỉ là hắn xuất lực không lớn, thanh niên kia chịu mấy cái không có việc gì, cướp bên cạnh bị, một chân đá tới. Lao đầu nói, địch nhân nếu công ngươi vị trí mặt bên, ngươi không cần vội vàng, ngươi là tâm điểm, động đến ít, hắn không nhanh bằng ngươi. Nói lấy bước chân một dịch chuyển, đem chính diện hướng đối phương, đồng dạng tay trái ngăn cản, tay phải một quyền trúng ngay ngực. Dương Diễn cùng cái kia thanh niên thấp nhìn đến ốc, thanh niên thấp biết gặp lên cao thủ, may mắn đối phương cao tuổi, xem hắn cái này mấy quyền mềm mại, cũng là lực bất tòng tâm, liền từ sau một chân đá ra tập kích. Dương Diễn vội vàng hô nói, ra ra cẩn thận. Lao đầu xoay người một cái, lại là một chiêu hắc hổ thâu tâm, đánh trúng thanh niên dáng lùn ngực. Thanh niên dáng lùn lui lại mấy bước, chỉ cảm thấy ngực một im lìm, không quá đau đớn, lại nhào thân mà lên, cùng thanh niên dáng cao cùng một chỗ giáp công lão đầu. Tiếp theo là song long xuất hải, chiêu này trái phải xuất kích, trọng điểm là co cùi chỗ, dùng khuỷu tay ngăn trở địch, mới có thể công thủ một thể. Lão đầu nói lấy, hai khuỷu tay cong lên, vừa vặn rời ra hai người vùng tới năm đấm, ở hai người trên mặt mỗi cái đánh một quyền. Lão đầu lại tiếp tục nói, một công một thủ liền là cơ bản, cao thủ vừa giơ tay nhấc chân cũng có các loại công thủ, song long xuất hải liền là ở trên một cái tay đồng thời một công một thủ. Hắn một bên nói, một bên ngăn cản hai tên thanh niên thế công. Hắn hai chân bất động, song quyền vung ra, liên tiêu đái đả, hai người trên mặt tất trúng một quyền. Rõ ràng mỗi lần đều là tương đồng chiêu thức, hai người lại là né tránh cũng mở. Dương Diễn không biết lão đầu chỗ dạy hai chiêu tuy là thô thiện chiêu thức, lại là võ học trong tối vi quan khiếu cơ bản nguyên lý. Lão đầu một cái tiềm bộ, thối lui đến Dương Diễn bên cạnh, từ trong ngực hắn lấy ra dao găm, nói, bình thường đánh nhau, đừng tùy tiện lựa binh khí, đao kiếm không có mắt, dễ bị tổn thương mạng người. Dương Diễn thế mới biết, buổi chiều hắn rút không ra dao găm không phải là trùng hợp, là lão đầu cố ý hành động. Lão đầu nói tiếp, hắc hổ thâu tâm là dọc kích, song long xuất hải là huyễn kích, đến chiêu này mặc dù nhảy qua một đoạn lớn, bất quá nguyên lý cũng liền là ngang dọc mà thôi. Chú ý xem. Hai tên thanh niên thấy lão nhân lộ ra binh khí, nghĩ thầm vừa rồi chịu chính là nắm đấm không quan trọng, nếu là trên mặt ngực chịu lên một đao, cái kia thế nhưng là muốn mạng sự tình, vội vàng xoay người muốn trốn. Chỉ nghe đến lão đầu kia hét lớn một tiếng, không nên động. Một tiếng này giống như sấm sét sét đánh, uy thế khiếp người, hai tên thanh niên dọa đến chân mềm, quả thật không dám lại động. Chỉ thấy lão đầu nhún người nhảy lên, tức thời chống không bổ xuống, hai người thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy đao phong lẫm liệt, lưỡi dao sắc tận xương, dọa đến vội vàng hai mắt nhắm nghiền. Trong một chớp mắt, đao khí ở trên mặt đất vạch ra hai hoành hai thụ một cái chữ tỉnh, hai người liền chen ở chữ tỉnh trung ương, vết đao dán ở bên chân, rất là mạo hiểm. Lão đầu nói, chiêu này căn bản là một đạo ngang dọc chữ thập, đây là hai cái chữ thập, tính toán không tệ. Ngươi luyện đến càng tốt, chiêu này tung hoành thiên hạ liền có thể vẽ càng nhiều chữ thập, dù sao đạo lý giống nhau, quét ngang, dựng lên, không có. Lão đầu lại quay đầu nói, a, không có các ngươi sự tình, các ngươi còn lưu ở đây làm gì? Muốn trùng sư. Hai người kia sớm bị dọa bể mật, vừa nghe lời này, như được đại xá, liên tục lăn lộn trốn đi. Dương Diễn nghẹn họng nhìn chân chối, không biết nên nói cái gì. Lão đầu lại hỏi, nghe hiểu không? Dương Diễn gật đầu một cái hiểu cái không. Lão đầu mắng, ta còn không có dạy ngươi đao quyết, ngươi làm sao liền hiểu đâu? Dương Diễn vội vàng lắc đầu nói, không hiểu. Ta cái gì cũng đều không hiểu. Lão đầu nói, hắc hổ thâu tâm cùng song long xuất hải hai chiêu này, ngươi nhớ kỹ liền tính học được. Cái này ngang dọc một đao có cái đao quyết, nói chính là như thế nào vận lực dùng lực, xuất đao thu đao. Đây là bành gia tổ truyền đao pháp, dễ học khó tinh, ngươi muốn nhớ kỹ. Chợt nghe đến một cái âm thanh nói, cha, ngươi làm sao chạy tới đây đâu? Kinh động nhiều ít người ngươi biết không? Dương Diễn quay đầu đi, nhìn đến một cái lao nhân, ăn mặc lộng lẫy ung dung, tuổi chừng 60 trên dưới, tuổi tác dù không nhẹ, nói chuyện lại là vang dội hữu lực, sinh đến mặt vuông hai lớn, cùng lao đầu đồng dạng lưu lấy một nắm lớn sợi râu, hơn nửa đã là hoa râm. Lao đầu nói, ai, ta tiện tay ngứa cược hai ván mà thôi. Ngươi còn có tiền không có? Mượn điểm hoa hoa. Lao nhân kia nói, ta nghe nói có người ở Phủ Châu Duyên Môn Thác, liền biết là ngươi. Đừng hồ nháo, đi về nhà. Nói lấy xem xong Dương Diễn một mắt, hỏi, ngươi là? Dương Diễn lúng ta lúng túng nói, ta là, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Lão đầu nói, hắn là ta mới vừa giao bằng hữu, ngươi muốn gọi hắn một tiếng thúc phụ. Ngươi
tên là gì?
Dương Diễn hoảng sợ nói, không,
ta chính là,
ai?
Ta kêu Dương Diễn.
Lão đầu nói, Dương huynh đệ, đây là ngươi thế cháu trai, họ Bành, tuổi còn nhỏ, người giang hồ đều gọi hắn Bành tiểu cái. Bành tiểu cái là cái bang chấp trưởng Giang Tây Long đầu tổng đà. Dương Diễn nghe qua danh hào này, chỉ là hắn cho rằng cái này nên là người trẻ tuổi danh hiệu, như thế nào cũng không ngờ được sẽ là cái 60 tuổi lão nhân. Cái này vừa nghĩ lại chỉ lấy lao đầu thất kinh hỏi, vậy ngươi là?
Lao đầu thổi một ngụm, đem dâu đều thổi, hắn là Bành tiểu cái, ta là cha hắn, tự nhiên kêu Bành lão cái.